Diệp Thiên cười cười, mang theo vài ni cổ đi đến xe ngựa. Cơ ra, chịu được lần đả kích này về sau, hắn đem không cách nào duy trì lấy hắn mặt ngoài trói trang cùng ôn nhu, vô cùng có khả năng biến thành âm hiểm gián độc. Nếu là hắn còn có thể duy trì trước đó trói trang, vậy hắn chính là thật thật đáng sợ. Một chi ẩn tàng ngụy trang tại dưới ánh mặt trời gián độc, mới là chi mệnh. Chủ nhân, căn cứ trang viên nô lệ báo cáo, ngươi để bọn hắn hộ lý những cái kia mới lạ đồ vật, đã thành thục biến đỏ, ngươi có muốn hay không đi thăm dò xem một cái. Về đến nhà, Diana cung kính hướng về phía hắn báo cáo nói. Quả ớt rốt cục thành thục. Diệp Thiên cười cười, mười điểm vui vẻ. John, cũng không có quả ớt loại này đồ vật, quả ớt khởi nguyên từ bên trong châu Nam Mỹ nhiệt đới địa khu Mexico, Peru các vùng. Năm 1492 quả ớt theo đại lục mới truyền bá đến châu Âu. Đây là thời đại người La Mã, bởi vì thể nội trì hàm lượng quá cao, thậm chí vị giác đều có chút chết lặng, cho nên bọn hắn đặc biệt ưa thích trọng khẩu vị đồ ăn, nhất là đau xót, cay độc thực phẩm. Mỗi lần Diệp Thiên làm đồ ăn thời điểm, chặt tiêu đầu cá, đều là chúng nữ nhóm rất ưa thích một món ăn một trong. Đương nhiên, chặt tiêu đầu cá gạo kê tiêu là hắn theo hệ thống nơi đó hối đoái, một cái phiếu hối đoái, có thể hối đoái ra một đồng lớn. Hắn có rất nhiều cái khác hạt giống, chỉ là trước đó không có thực lực, tài không lộ ra ngoài, cũng chỉ có thể trồng một chút tới làm nhỏ thí nghiệm mà thôi. Hiện tại lời nói, hắn có thể bắt đầu không hề cố kỵ. Thời La Mã cổ đại cây nông nghiệp chủ yếu có thực lúa mì, lúa mạch, hạt thóc, nho, bầu dục cây, quả sung cùng nho, các loại hương liệu, đậu cùng củ cải, các loại rau quả. Bọn hắn hương liệu có, phiên hoa hồng, hồ tiêu, cây thìa là, gừng, đinh hương, hạt vừng. Hoa quả cùng quả hạch lời nói. Thời đại này Rôm chủ yếu có quả táo, nho khô, quả sung, hạt rẻ, sau đó còn có anh đào, quả lê, quả hải táng, nho, cây liễu, cây mộc qua quả táo, hồ đào, quả phỉ, hạnh nhân cùng hạt thông. Dưa hấu, dưa hà mì, chuối tiêu, quả mận, ô mai, quả xoài, quả dứa, quả hồng, các loại, thời đại này thời La Mã cổ đại không có đồ vật thật sự là quá nhiều. Mà những này hoa quả hạt giống, hệ thống trong thương thành đều có. Đáng sợ nhất là... Những thực vật này hạt giống theo hệ thống hối đoái ra, hoàn toàn có thể không nhìn lấy khí hậu thích ứng không thích ứng, liền có thể đủ bá đạo sinh trưởng. Đương nhiên, cũng giới hạn tại theo hệ thống hối đoái ra mà thôi, nếu là những người khác muốn theo trái cây lấy được hạt giống đi bồi dưỡng, ngượng ngùng như vậy, kết không ra trái cây. Điều khoản liền cái này bá đạo như vậy, theo trên căn bản quyết định Diệp Thiên đối với mấy cái này thảm thực vật lũng đoạn địa vị. Chính là ngưu bức như vậy. Bởi vì hoa quả không có nhanh như vậy liền thu hoạch. Cho nên một chút hoa quả tại thật lâu trước đó, Diệp Thiên đã bắt đầu ươm giống, bây giờ cũng bắt đầu thích hợp trồng. Sau đó, Diệp Thiên cũng không có cái gì tốt cố kỵ, chuẩn bị trắng trợn mua sắm đất đai, trắng trợn mua sắm khổ công nô lệ, chuẩn bị bắt đầu hắn điên cuồng nông nghiệp đại kế. Là, tiếp xuống Diệp Thiên dự định tại nông trường cùng trong trang viên toàn bộ trồng rôm không có các loại cây nông nghiệp, các loại rau quả, các loại gia vị, các loại hoa quả, dần dần lũng đoạn lấy thời La Mã cổ đại, thậm chí toàn bộ địa Trung Hải toàn bộ nông nghiệp thị trường. Không sợ không có nguồn tiêu thụ, những này hoa quả tuyệt đối có nguồn tiêu thụ, mới mẻ hoa quả lại ngọt ngào, ai có thể cự tuyệt. Một khi hắn kế hoạch thành công, mỗi ngày liền nằm kiếm tiền là được. Tôn kính chủ nhân, hôm nay nhóm chúng ta khi đi tới đợi, những này trái cây biến đỏ, hẳn là thành thủ. Tại mặc sức tưởng tượng tương lai bên trong, Diệp Thiên đi vào nông trường bên trong, một cái lao nô lệ nhìn thấy Diệp Thiên đến, hết sức kích động. Vất vả các ngươi. Diệp Thiên cười cười, độ trung thành 99, rất cao. Không khổ cực. Không khổ cực. Lao nô lệ kích động đến con mắt ướt át, có chút nói năng lộn xộn, không biết rõ làm sao biểu đạt. Tối đá ngầm san hô. Ta nhớ được ngươi nên gọi là tối đá ngầm san hô đi. Đi đem tất cả nô lệ đều bảo đến đây đi. Diệp Thiên nhìn qua hắn thuộc tính, liền biết rõ hắn danh hiệu. Chỉ có danh hiệu, bọn hắn danh tự đã sớm bị xóa đi. Tuân mệnh, ta chủ nhân. Tối đá ngầm san hô nhìn thấy tự mình chủ nhân vậy mà nhớ kỹ tự mình, càng thêm kích động. Vội vàng hấp tấp chạy tới triệu tập tất cả mọi người. Độ trung thành rất cao, đáng tiếc rất khó khiến cái này người đối với hắn chân chính tử trung A. Diệp Thiên khẽ cho mày, hơi xúc động. Tử trung, chính là tùy thời tùy chỗ, có thể vì Diệp Thiên mà chiến tử, đám nông nô xác thực rất khó đạt tới độ cao này. Không đến bao lâu, 24 nông nô liền tới đến Diệp Thiên bên người, cung cung kính kính đứng vững, chờ đợi lấy Diệp Thiên lên tiếng. Lau cạnh. Diệp Thiên lấy xuống một quả hồng sắt chỉ thiên tiêu, cắn một cái. Một cỗ mãnh liệt vị cay tại trong miệng hắn tràn ngập, bất quá rất mỹ vị, rất đã, rất thoải mái. Rầm rầm. Nhìn xem Diệp Thiên biểu lộ, tất cả nô lệ cũng nhịn không được nuốt nước bọt. Không phải là bởi vì đói, bọn hắn mỗi ngày cũng ăn no, nuốt nước miếng chỉ là bởi vì Diệp Thiên biểu lộ quá hưởng thụ. Chương 118, lừa dối nông nô. Các ngươi cũng đều nếm một cái đi. Diệp Thiên hào phóng nói, có chút quả ớt mà thôi, Diệp Thiên cũng không ngại bọn hắn nhấm nháp chính một cái bội thu trái cây. Tỉ mỉ chăm sóc lấy tất cả trái cây, kết quả là cũng không thể nhấm nháp lời nói, thật sự là quá bi ai. Có chút chủ nô lệ nhìn thấy phát hiện tự mình nô lệ ăn vụng trái cây lời nói, không nói đánh chết, tối thiểu cũng đem bọn hắn roi rút đến ra chóc thịt bong. Đương nhiên, lấy những này nô lệ đối Diệp Thiên độ trung thành, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không ăn vụng. Cái khác chủ nô lệ, Diệp Thiên bỏ mặc, thế nhưng là tự mình nô lệ, Diệp Thiên vẫn là hy vọng bọn hắn trôi qua tốt một chút, nghiền ép quá lợi hại, chính Diệp Thiên đều sẽ cảm giác đến có tội ác cảm giác. Mà lại, cho bọn hắn ăn đủ no, lại cho bọn hắn một chút cảm giác thành tựu, bọn hắn làm việc sẽ càng thêm ra sức. Đại nhân, nhóm chúng ta không dám. Nghe được Diệp Thiên nói chuyện lời nói, các nô lệ dọa đến thất sắc, coi là Diệp Thiên nhìn thấy bọn hắn biểu lộ muốn tức giận. Ta nói đều là thật, để các ngươi nếm liền nếm mấy khỏa, chủ nhân các ngươi là nhân tử, đây đều là các ngươi tỉ mỉ chăm sóc thành quả, cho nên ta cho phép các ngươi hưởng thụ thành quả thắng lợi, biết rõ bọn chúng là thế nào tư vị. Diệp Thiên cười cười, sắc mặt bộc lộ ấm áp tiếu dung, sau đó tự mình lấy xuống một nắm lớn, phóng tới trong tay bọn họ, nói, cầm, ăn bọn chúng. Tạ ơn chủ nhân, tạ ơn chủ nhân. Tối đá ngầm san hô cùng cái khắc nông nô cảm động đến nước mắt ở trong mắt xoay quanh vòng. Ăn đi. Diệp Thiên ôn nhu nói. Giang giác. Tối đá ngầm san hô ngay trước Diệp Thiên mặt, ngầm lấy nước mắt đem quả ớt phóng tới khoe miệng, giang giác cắn, những người khác thấy thế, cũng đều nhao nhao bắt đầu ăn. A. Vị tay tại bọn hắn miệng bên trong tràn ngập tản ra, kích thích bọn hắn vị giác, để bọn hắn mở miệng, phun ra một ngụm tay khí, miệng lớn hô hấp lấy. Bất quá, sau một khắc, một loại kích thích cảm giác để bọn hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Có thể ăn quả ớt người, đều sẽ có càng ăn vượt lên nghiện cảm giác, có đôi khi căn bản là không dừng được. Ha ha. Nhìn xem bọn hắn biểu lộ, Diệp Thiên nhịn không được cười lên ha ha, nhường các nô lệ có chút xấu hổ. Thế nào cảm giác? Diệp Thiên hỏi. Cay. Rất cay. Tối đá ngầm san hô phun ra một ngụm cay cay khí, hướng về phía Diệp Thiên nói. Thoải mái sao? Thoải mái. Đã nghiền sao? Đã nghiền. Ăn ngon không? Ăn ngon. Lại đến một quả. Tạ ơn chủ nhân vĩ đại. Cay liền đúng. Không cay chủ nhân các ngươi mới sẽ không loại này bọn chúng đâu. Diệp Thiên cười cười nói, ăn xong trong tay các ngươi quả ớt về sau, các ngươi bắt đầu đem những cái kia bắt đầu đỏ hắn quả ớt lấy xuống, phóng tới trong giỏ sách. Bất quá, các ngươi trước hết nghe ta nói. Các ngươi cùng ta cũng thật lâu, các ngươi cần cù chăm chỉ ta cũng một mực nhìn ở trong mắt, dùng không bao lâu, sẽ có một nhóm lớn nô lệ đến. Đến lúc đó, những nô lệ kia sẽ chia 24 phê, phân biệt từ các ngươi dẫn đầu cùng chỉ đạo lấy bọn hắn làm việc, mỗi tháng ta đều sẽ đối với các ngươi tiến hành khảo hạch, tổ nào làm được tốt nhất, đều sẽ có thừa bữa ăn hoặc là những phần thưởng khác. Nói cách khác, các ngươi thăng cấp thăng quan. Chúc mừng các ngươi. Diệp Thiên cười cười, tiếp tục nói. Tạ ơn chủ nhân, tạ ơn chủ nhân. Diệp Thiên lời nói, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản chính là tin mừng, một niềm hạnh phúc cảm giác tràn vào trong lòng. Bọn hắn vội vàng bịch quỳ trên mặt đất, cơ hồ muốn khóc giống rơi lệ. Trung thành, chỉ cần các ngươi đối ta trung thành, các ngươi sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Ngẫm lại, ai, có thể gặp được ta như vậy chủ nhân, là các ngươi may nhất vận, gặp gỡ các ngươi, cũng là ta duyên phận, ta sẽ tận lực chiếu cố các ngươi. Thế nhưng là vạn nhất, ngày nào ta gặp được nguy hiểm, hoặc là bị ám sát, thật không biết do các ngươi sẽ rơi xuống cái nào tàn bạo chủ nhân trong tay. Diệp Thiên lắc đầu, có chút phiền muộn cảm khái. Không. Chủ nhân, ngươi sẽ không gặp phải nguy hiểm. Liền xem như nhóm chúng ta chết, cũng sẽ không để ngài gặp được nguy hiểm. Ngài là nhân từ nhất chủ nhân, ngài sẽ rất trường thọ. Tối đá ngầm san hô vội vàng nói, nội tâm lại là dâng lên một cỗ cường đại gợn sóng. Đúng vậy à, nếu là bọn hắn lần nữa rơi xuống cái khác chủ nô lệ trong tay, bọn hắn sẽ lần nữa sống không bằng chết đi. Một khắc này, hắn có một loại đặc biệt mãnh liệt cảm giác, liền xem như tự mình chết, cũng không thể để tự mình chủ nhân chết. Vâng, coi như nhóm chúng ta chết, cũng sẽ không để chủ nhân chết. Chủ nhân là vĩ đại nhất chủ nhân. Những nô lệ khác cũng đều nhao nhao hướng về phía Diệp Thiên nói, trong lòng vô cùng lo lắng, giờ khắc này, bọn hắn cũng biết rõ, không có Diệp Thiên cái chủ nhân này, bọn hắn hết thể sẽ trở lại lúc ban đầu. Đinh! Chúc mừng túc chủ, 24 nông nô độ trung thành cũng đạt tới 100, chúc mừng chủ nhân, tổng cộng thu hoạch được 120 điểm điểm thuộc tính tự do. Diệp Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, nhường Diệp Thiên buông lỏng một hơi. Cũng 10 điểm đắc ý. Những này nông nô cuối cùng không để cho tự mình lãng phí biểu lộ, liều mạng lừa dối cùng biểu diễn, sinh tử tình cảm phim hắn đều muốn bao tố ra. Những này nô lệ cuối cùng không để cho hắn thất vọng, bọn hắn rốt cục ý thức được chính mình cái này chủ nô lệ vĩ đại cùng tầm quan trọng, là bọn hắn không thể mất đi, trong khoảnh khắc đó triệt để tử trung, sau đó bị định hình. Các ngươi trung thành ta cảm nhận được, ta rất vui vẻ, cho nên đêm nay cho các ngươi thêm đồ ăn, có thịt ăn, còn có canh thịt uống, bất quá các ngươi trước tiên đem trong tay việc để hoạt động xong. Diệp Thiên cười hát hát nói, 10 điểm dễ kiếm, sau đó quay người rời đi, nhường đám nông nô đối với hắn vĩ ngạn bóng lưng cảm ơn mang theo. Sở phạt tạ dụng sĩ nô lệ diễn luyện trận đã tại hơn 100 người cố gắng dưới, trên cơ bản kiến thiết hoàn thành, rất to lớn. Diệp Thiên đi vào thời điểm, bọn hắn vẫn còn bận rộn, nhìn thấy Diệp Thiên thời điểm, bọn hắn cũng thả tay xuống bên trong sống, đối Diệp Thiên hành lễ. Bà tác, làm cho tất cả mọi người tất cả tập hợp, đứng vững. Diệp Thiên hướng về phía sở phạt tạ nô lệ bên trong hình thể lớn nhất, cái đầu tối cao, là nhất uy mãnh, cũng là nhóm đầu tiên dũng sĩ nô lệ sở phạt tạ dũng sĩ hạ lệnh. 131 cái sở phạt tạ dũng sĩ, đã có thể bắt đầu thành lập tự mình quân đoàn. Thành lập mạnh nhất vương bài nô lệ quân đoàn. Sở phạt tạ. Bạ tắc trầm giọng quát. Hô ha. Hô ha. Sở phạt tạ nhóm quát, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đứng thành một cái phương trận. Quả nhiên không hổ là sẽ chỉ chiến tranh chủng tộc, kỷ luật cùng hành động đã sớm trở thành bọn hắn bản năng, liền xem như nô lệ tuế nguyệt đều không thể làm hao mòn cùng tức đoạt bọn hắn những này bản năng. Chủ nhân. 131 sở phạt tạ toàn bộ tập kết, xin chủ nhân chỉ thị, nhóm chúng ta đem đánh đầu thằng đó. Bên trong, bà đắc lớn tiếng hướng về phía Diệp Thiên xin chỉ thị. Chương 119, thành lập quân đoàn. Đối với sở phạt tạ dụng sĩ phản ứng cùng kỷ luật còn có kia cường đại chiến ý, Diệp Thiên hết sức hài lòng. Chiến sĩ, chính là cần dạng này chiến sĩ. Bà đắc, ta nguyện ý là ta mà chết sao? Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi, hôm nay, hắn muốn bắt đầu thành lập sở phạt tạ quân đoàn. Sau đó đem bọn hắn chế tạo trở thành mạnh nhất lục địa binh vương. Chủ nhân, bà tạc nguyện ý vì ngươi mà chết. Bà đặc vô cùng kiên định nói. Vậy ta hiện tại ban cho ngươi tử vong. Chấp được chưa? Diệp Thiên bình tĩnh nói, sau đó ở trước mặt hắn ném một cái sắc bén đoạn kiếm. Vì cái gì? Bà đặc trầm mặc thật lâu, chậm rãi cầm lấy đoạn kiếm, thanh âm có chút khàn khàn. Không có vì cái gì, đây là mệnh lệnh, cũng là xạ tản vinh quang. Diệp Thiên trầm giọng nói. Bà đặc có chút bi thương, sau đó cầm lấy đoàn kiếm, chính hướng phía cổ mãnh liệt xóa đi. Đinh, chúc mừng túc chủ, bụt độ trung thành đạt tới 100, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 5 điểm tự có điểm thuộc tính. Ngay một khắc này, Diệp Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, dùng cái này đồng thời, Diệp Thiên cực nhanh nô ra tự mình thủ trưởng, bắt lấy bà đặc cánh tay, chỉ cần chậm một chút, điên cuồng 683 lưỡi kiếm liền cắt đứt hắn liết hầu. Chủ nhân, bà đặc mở to mắt, nhìn qua Diệp Thiên đang cười mị mị hỏi tự mình. Nhẹ nhàng lẩm bẩm. Chớ có trách ta, bởi vì tiếp xuống ta muốn ủy ngươi trách nhiệm, ta nghĩ biết rõ, ngươi là có hay không sẽ đối với ta tử trung. Rất hiển nhiên, ngươi quá quan. Diệp Thiên bình tĩnh nói, sau đó xem một cái hắn thuộc tính. Nhân vật, bà đạc. Thân phận, cường đại sở phạt tạ nô lệ dũng sĩ. Lực lượng, 90. Thể chất, 90. Tốc độ, 90. Mị lực, 70. Độ trung thành, 100. Tam đại thuộc tính toàn bộ cũng đạt tới 90, đã là phi thường hiếm thấy, đã là đỉnh tiêm chiến sĩ. Đáng tiếc là, hiện tại hệ thống còn chưa mở phát cho nô lệ chiến sĩ gia tăng tự do thuộc tính quyền hạn, không phải vậy lời nói, hắn liền có thể tăng lên hắn thuộc tính. Cái khác sở phạt tạ dũng sĩ thuộc tính cũng đều không yếu, cũng đạt tới 86 trở lên, bình quân tại 88, 89 cũng rất nhiều. Đây là một chi thực lực tiêu chuẩn rất đỉnh tiêm đội ngũ. Hôm nay, ta đem chính thức ban cho các ngươi chiến đoàn phiên hiệu. Diệp Thiên từ tốn nói, nhường tất cả sở phạt tạ dũng sĩ cũng hết sức kích động, trong mắt xuất hiện một tia nóng bỏng cùng khát vọng. Xạ tản chiến đoàn. Ta dự định đem các ngươi chế tạo trở thành mạnh nhất lục địa vương bài chiến đoàn. Cho nên, ta sẽ cho các ngươi một cái lệ riêng, đó chính là các ngươi chi này chiến đoàn. Sau này vô luận có bao nhiêu người, tất cả thành viên cũng để cho các ngươi sở phạt tạ người tạo thành. Cho nên, theo hôm nay bắt đầu, xạ tản chiến đoàn tất cả vinh quang, sẽ chỉ là các ngươi sở phạt tạ vinh quang. Chỉ cần các ngươi không chết hết, coi như chỉ có một cái sở phạt tạ chiến sĩ, các ngươi cũng là một cái chiến đoàn. Đây là ta đối với các ngươi tín nhiệm, cũng là đối với các ngươi tán thành. Diệp Thiên thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ, cảm khái sục sôi, nhường sở phạt tạ nô lệ toàn thân nhiệt huyết cũng đang sôi trào. Đây là một loại cỡ nào thần thánh vinh quang, một loại thật sâu được công nhận cảm giác, để bọn hắn lòng cảm mến càng phát ra mãnh liệt. Từ nay về sau, các ngươi kinh lấy xạ tản chiến đoàn danh nghĩa, cho các ngươi sở phạt tạ mà chiến. Làm trọng tụ các ngươi gia viên mà chiến. Bắt đầu từ hôm nay, đối ta tử trung, chính là đối ngươi sở phạt tạ tử trung. Như vậy, dùng các ngươi thanh âm nói cho ta, các ngươi có thể vì sở hạt tạ chiến tử, có thể cho các ngươi chủ nhân chiến tử sao? Diệp Thiên cuối cùng gầm thét quát. Satan, sở hạt tạ. Satan, sở hạt tạ. Theo Diệp Thiên thanh âm rơi xuống, 131 cái chiến sĩ ra sức gầm thét, kêu gào, một khắc này, bọn hắn cảm thấy mình có thể vì cái này chủ nhân vĩ đại chiến tử. Đinh, chúc mừng túc chủ, 130 cái sở hạt tạ nô lệ dũng sĩ đối túc chủ trung thành đạt tới 100, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 650 điểm tự do thân. Một sát na kia, Diệp Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Đốt. Sở hạt tạ bị Diệp Thiên nhen nhóm, chính Diệp Thiên cũng bị hệ thống thanh âm nhen nhóm. Đáng tiếc, hệ thống còn chưa mở phóng cái kia tăng cường nô lệ chiến sĩ thuộc tính. Lập tức thu hoạch được nhiều như vậy tự có thuộc tính, Diệp Thiên trước tiên nghĩ đến là, tăng lên chi này đối với hắn triệt để tử trung sở hạt tạ chiến sĩ thuộc tính, để bọn hắn trở thành chân chính chiến thần quân đoàn. 650 điểm tự do thuộc tính tăng thêm trước đó 125 điểm thuộc tính tự do, hiện tại tổng cộng có 775 điểm tự do thuộc tính. Trừ có thể tiếp tục tăng lên nữ nô lệ nhóm tố chất thân thể bên ngoài, hắn cũng có thể để cho mình thân thể đột phá nhân loại cực hạn. Bà Đạc. Diệp Thiên quát khẽ. Tuân mệnh, ta chủ nhân. Bà Đạc sục sôi đã tới. Theo hôm nay bắt đầu, ngươi sẽ trở thành xạ tản chiến đoàn quân đoàn trưởng, chỉ cần ngươi không chết, không có người nào có thể thay thế ngươi vị trí. Diệp Thiên trầm giọng quát. Tuân mệnh, ta chủ nhân. Bà Đạc vô cùng kích động. Bắt, xạ bác. Diệp Thiên quét nhìn qua tất cả sở hạt tạ dũng sĩ bên trong, điểm hai cái rất cường đại, bình quân thuộc tính đều chiếm được 89 sở hạt tạ dũng sĩ. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Hai người quát lớn, nhìn ra được, bọn hắn rất vui vẻ cùng kích động. Hai người các ngươi chính là phó quân đoàn trưởng, hiệp trợ bà đặc quản lý xạ tản chiến đoàn. Diệp Thiên mệnh lệnh đến. Tuân mệnh. Hai người lớn tiếng đáp, thu hoạch được những người khác hâm mộ. Quân đoàn thứ nhất cuối cùng thành lập xong xuôi. Tối thiểu nhường Diệp Thiên ở thời đại này có được đặt chân vô liếng, 150 cái sở hạt tạ dũng sĩ tạo thành quân đoàn, tối thiểu nhường hắn tại Zone có được năng lực tự vệ. Liền xem như hắn có một ngày thật cùng nguyên lão viện trở mặt, hắn tối thiểu cũng có được mang theo ra quyến giết ra Zone lực lượng. Đương nhiên, 150 cái binh sĩ, đã đạt tới hắn cái này cấp bậc quý tộc cực hạn. Sau đó, tối thiểu tại ngắn hạn bên trong, hắn không thể tại tiếp tục đại lượng mua sắm nô lệ chiến sĩ, không phải vậy lời nói, thực sẽ bị nhầm vào. Đương nhiên, nếu là đụng phải cường đại dũng sĩ, Diệp Thiên vẫn là sẽ mua, chỉ là bọn hắn sẽ lấy một loại phương thức khác tồn tại. Đồng thời, hắn cũng biết rõ, sau lần này, muốn hướng hôm nay lớn như thế quy mô thu gặt lấy tự có điểm thuộc tính, cũng rất không có khả năng. Sau đó, Diệp Thiên trọng tâm sẽ đặt ở thương nghiệp cùng nông nghiệp vơ vét của cải phía trên. Đương nhiên, nô lệ tư binh chỉ có thể tiếp tục bí mật nuôi dưỡng, sau đó mặt ngoài hắn đem lên trải qua xa hoa nô lệ chủ nô lệ sinh hoạt. Chiến tranh cái gì? Diệp Thiên là tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc, nếu là hắn thật cùng Zone khai chiến lời nói, hết thể cơ nghiệp cũng uổng phí. Đương nhiên, vì chính mình lợi ích cùng địa vị, có ít người nên đoán giận vẫn là phải muốn đoán giận. Quá vô danh lời nói, là không cách nào thượng vị. Bất quá, hắn kế hoạch cũng đã chú định hắn là không cách nào điệu thấp. Chương 120, Nưu đồ sở hạt tạ tộc quần. Đùng, đùng. Nữ cự nhân đi đến Diệp Thiên trước mặt thời điểm, mặt đất đều có chút lay động, trừ nàng thể trọng bên ngoài. Còn có trên người nàng áo giáp cùng cự phủ cũng rất nặng nề. Cự phủ cùng áo giáp cho nàng mang đến cực lớn cảm giác an toàn, cho nên trừ tắm rửa đi ngủ bên ngoài, nàng trên cơ bản đều mặc ở trên người. Phô hệ bệ, ngồi xuống, để cho ta cũng ban cho lực lượng ngươi đi. Diệp Thiên cười cười, nhường nữ cự nhân ngồi xuống, nàng quá cao, Diệp Thiên hoàn toàn khấu trừ không đến nàng cái chán. Tạ ơn chủ nhân. Phô hệ bệ 10 điểm vui vẻ, chậm rãi ngồi xổm ở Diệp Thiên trước mặt. Nhường hắn nhìn thấy một đạo sâu không thấy đáy cự câu. Ông. Diệp Thiên thủ trưởng đặt ở nữ cự nhân trên trán, tăng lên nàng tốc độ thuộc tính, theo 80 đến 100, nhường nàng thuộc tính cũng đạt tới nhân loại tiếp tục. Tốt cường đại A. Tạ ơn chủ nhân. Nữ cự nhân lúc đứng lên ngợi, vô cùng mừng rỡ hướng về phía Diệp Thiên cảm tạ, sau đó theo nàng bắt đầu chạy thời điểm, quét sạch lên một trận cuồng phong. Đinh, chúc mừng túc chủ, nữ cự nhân độ trung thành đạt tới 100, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 5 giờ tự có thuộc tính. Rốt cục, tại Diệp Thiên đề cao nữ cự nhân thuộc tính về sau, nữ cự nhân đối với hắn đạt tới tử trung trình độ, nhường hắn vô cùng hài lòng. Đọc truyện với. Hiện nay, hắn còn có 760 điểm thuộc tính tự do. Thế là nhường Diana, Angela, Hệ Dạ, Đà Sơ, Đài Nạ, Mạ Kẻ, Mạ Di Nạ, Su Gen cùng Hệ Lẩn, lệ đã 10 cái nữ nô lệ đi vào trước người mình. Diệp Thiên dự định lần nữa toàn diện tăng lên các nàng tố chất thân thể. Bởi vì tiếp xuống Diệp Thiên muốn bắt đầu tay thương nghiệp cùng nông nghiệp đại quy mô phát triển, Diệp Thiên không có khả năng mỗi sự kiện cũng từ tự mình đi làm. Đến lúc đó hắn sẽ chỉ hạ đạt chỉ lệnh, khiến cái này đã đối với hắn tử trung chúng nữ nô lại thay hắn hoàn thành. To lớn lợi ích, đủ để sẽ cho người đỏ mắt cùng phát cuồng, mà thay hắn đi hoàn thành nhiệm vụ những này nữ nô lệ sẽ bại lộ tại rắn độc hoặc là mánh hổ dưới mí mắt, ở vào trong nguy hiểm. Cho nên, các nàng nhất định phải mạnh lên. Thử ngẫm lại, nếu là có người dự định đến bắt cóc hoặc là ám sát các nàng, lại phát hiện tự mình đụng phải là một nhân loại cực hạn nữ quái vật là cảm giác gì? Hoa 30 điểm thuộc tính, Diệp Thiên trước cho Sù Rèn tăng lên thuộc tính, nhường nàng thuộc tính bình quân cũng đạt tới 80, bởi vì nàng còn không có trưởng thành, tăng lên tới 80 đã có thể, chờ nàng sau khi lớn lên, tối thiểu có thể nhường nàng toàn diện thuộc tính đột phá 90 cửa ải lớn. Huống hồ, Sù Rèn còn nhỏ, Diệp Thiên cũng không định sớm như vậy liền đơn độc cho nàng an bài nhiệm vụ. Tạ ơn chủ nhân, ta cảm thấy tự mình tốt cường đại a. Sù Rèn cầm quả đấm mình, cảm thấy mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Diệp Thiên chỉ là cười cười, sau đó lại tổng cộng hoa 48 giờ, đem hệ lần cùng lệ đạ thuộc tính toàn bộ cũng tăng lên tới 100, đạt tới nhân loại cực hạn. Cảm ơn ngươi, chủ nhân vĩ đại. Ta chiến thần. Hai nữ cảm thụ được bành trướng lực lượng, để các nàng vô cùng kích động, trực tiếp quỳ xuống. Hệ lần, lệ đạ, trong vòng một tháng, các ngươi nhất định phải nhường đi ạ nạ các nàng có được cường đại sức chiến đấu, sau một tháng. Các ngươi trở lại các ngươi sở bạt tạ tộc quần ẩn cư chỗ. Sau đó, ta muốn các ngươi trở thành các ngươi sở bạt tạ tộc nhân nữ vương. Để các ngươi tộc nhân đối với các ngươi tuyệt đối trung thần, sau đó dẫn theo các ngươi tộc nhân hảo hảo sống sót, đồng thời bồi dưỡng được càng nhiều, càng mạnh chiến sĩ, tuyệt đối không nên nghĩ đến đi ra ngoài tìm rôn phiền phước, cũng không cần bị những người khác phát hiện các ngươi tồn tại. Sau đó, các ngươi bất cứ lúc nào chờ đợi ta mệnh lệnh. Từ nay về sau, các ngươi sở phạt tạ người chính là ta dưới mặt đất lực lượng. Các ngươi có thể làm được sao? Diệp Thiên trầm giọng hướng về phía Hẻo Lạ cùng Lệ Đạ nói. Sở phạt tạ cái này lấy chiến đấu mà sống chủng tộc, hắn muốn định. Nhưng là bây giờ hắn không có thời gian cùng tinh lực đi thu phục bọn hắn, cho nên chỉ có thể nhường hệ lần cùng Lệ Đạ đi làm. Mặc dù sở phạt tạ chiến sĩ lấy nam nhân chủ, cũng là nam nhân đương ra làm chủ, chưa bao giờ không có sở phạt tạ nữ vương. Thế nhưng là kia là trước kia. Hiện tại hắn đem hệ lần cùng lệ đạ thân thể thuộc tính tăng lên tới nhân loại cực hạn, các nàng trở lại sở bạt tạ căn cứ về sau, lấy nghiền ép sức chiến đấu nghiền ép lấy sở bạt tạ, hẳn là có thể cường thế biến đổi, trở thành sở bạt tạ nữ vương tồn tại. Tục nữ nói, thọ khôn có ba hàng, Diệp Thiên trừ tại dồn kinh doanh bên ngoài, có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ ở bên ngoài kinh doanh tự mình thế lực, huống hồ cái thế lực này vẫn là sở bạt tạ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất tương lai thật có biến cố. Hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có cường đại trợ giúp. Đối với tử trung hệ lần cùng lệ đạ, hắn không có cái gì tốt lo lắng. Chủ nhân, nhóm chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hệ lần cùng lệ đạ không do dự, vô cùng kiên định trả lời đến. Muốn trở thành nữ vương, có lẽ sẽ có nhiều khó khăn, thế nhưng là có Diệp Thiên ban cho cường đại lực lượng, các nàng cũng có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này, huống hồ hiện tại sở bát tạ, đều là nữ nhân chiếm đa số. Rất tốt. Ta đem ban cho các ngươi chiến thần nữ tên người nghĩa, các ngươi là ta nữ nhân, tất nhiên sẽ đạt được ta che chở. Các ngươi tồn tại, đem không phải phàm nhân có thể khinh nhận. Diệp Thiên Tử Tốn nói, sở phạt ta người thờ phụng chiến thần, hắn không ngại giữ chức một hồi thần côn. Tạ ơn chủ nhân, ta chiến thần. Phản phất là thu hoạch được một cái danh phận, hai nữ hết sức kích động. Ta nhớ được các ngươi sở phạt ta hẳn là có thần miếu tồn tại, cũng có được tế tự tồn tại. Diệp Thiên mở miệng hỏi. Vâng, chủ nhân. Hệ lần cung kính trả lời. Các ngươi địa vị cùng quyền lợi, đem áp đảo tế tự cùng tất cả trưởng lao phía trên, nếu là bọn hắn không nghe lời, hoặc là có dũng khí cản trở, phản kháng các ngươi, đem bọn hắn cho giết. Sở bạt tạ chỉ cần chiến sĩ, không cần những cái kia sâu mọt. Diệp Thiên cười lạnh nói. Vâng. Chủ nhân. Hệ lần cùng lễ đạ cũng không có phản bác. Trở thành sở bạt tạ nữ vương về sau, các ngươi thành lập 3 chi quân đoàn, 1 chi 5 tráng nam tử quân đoàn. Một cái khác chi toàn bộ cũng từ mỹ nữ tạo thành nữ tử quân đoàn, một cái khác chi để cho thiếu niên tạo thành thiếu niên quân đoàn, sau đó dựa theo lính đặc chủng phương pháp huấn luyện bọn hắn. Sở phạt tạ vinh quang khôi phục, có lẽ liền dựa vào cái này ba chi quân đoàn. Nghĩ một cái, Diệp Thiên tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh. Hệ lần cùng lệ đạ đương nhiên sẽ không phản bác Diệp Thiên chỉ lệnh. Sau đó, Diệp Thiên tiếp tục tăng lên đi ạ nạ các nàng tố chất thân thể, trừ đi ạ nạ bình quân thuộc tính là 80 bên ngoài. Còn lại lục nữ bình quân thuộc tính đều là 70, cho nên Diệp Thiên tổng cộng hoa 390 điểm tự có thuộc tính, đem tất cả nữ tử thuộc tính cũng tăng lên tới 90 điểm. Chính Diệp Thiên còn thừa lại 322 điểm, còn lại, Diệp Thiên dự định chuyển đổi thành cực hạn thuộc tính, vừa vặn còn đủ chuyển đổi thành 3 điểm cực hạn thuộc tính. Chương 121, đột phá cực hạn. Hệ thống, giúp ta đem 300 điểm điểm thuộc tính tự do toàn bộ chuyển đổi trở thành cực hạn điểm thuộc tính. Diệp Thiên chờ mong hướng về phía hệ thống nói. Xin hỏi túc chủ phải chăng xác định, một khi chuyển hóa về sau, sẽ không thể nghịch hướng. Hệ thống nhắc nhở lấy Diệp Thiên. Xác định. Diệp Thiên không thể nghi ngờ nói, đi ả nạ các nàng lực lượng đã đầy đủ, huấn luyện thành chiến sĩ về sau đều có thể lấy một chọi 10 tồn tại, liền hiện nay mà nói, đã đủ. Mà chính Diệp Thiên lần này triệt để đắc tội cờ giặt gia tộc, hắn biết rõ dùng không bao lâu, trả thù rất có thể sẽ quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Cho nên, hắn dự định triệt để đột phá nhân loại cực hạn, thu hoạch được phi nhân loại lực lượng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 3 điểm cực hạn thuộc tính. Mỗi gia tăng 1 điểm cực hạn thuộc tính, túc chủ đem thu hoạch được 10 năm tuổi thọ. Diệp Thiên trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Tăng thêm. Diệp Thiên 10 điểm không kịp chờ đợi, đem 3 điểm cực hạn thuộc tính, bình quân phân phối đến lực lượng, thể chất cùng tốc độ phía trên. Túc chủ, Diệp Thiên. Thân phận, sơ cấp chủ nô lệ. Lực lượng, 101. Thể chất, 101. Tốc độ, 101. Mị lực, 100. Nô lệ số lượng, hơn 200. Chất lượng tốt nữ nô lệ, 10. Nô lệ chiến sĩ, tháng 1 năm 31. Đặc thú nô lệ, Victoria, lang nữ, phổ hệ bệ, nữ cự nhân, ý dễ dạ, biến dị mẫu lang, chưa thành công thú phủ. Diệp Thiên thuộc tính trang bịa phát sinh biến hóa, thêm ra một cái đặc thù nô lệ thuộc tính. Lang nữ, cự nhân, biến dị mẫu lang đều thuộc về đặc thù nô lệ bên trong. Giang giác. Diệp Thiên thân thể tại đột phá nhân loại cực hạn về sau, toàn thân phát ra rất nhỏ thanh âm, như là phá kén chúng sinh, thu hoạch được thăng hoa. Trên thực tế, thân thể của hắn đúng là đang thăng hoa, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí ở trên người hắn chảy xuôi, tẩy lễ, nhường hắn giờ nờ ác tại gây dựng lại, lực lượng trở nên mạnh hơn. Thể chất càng khủng bố hơn, phản ứng thần kinh, bản năng phản ứng càng nhanh hơn. Cũng may, cũng không có thống khổ xuất hiện, ngược lại ấm áp, nhường hắn nhịn không được nhắm mắt lại, biểu lộ 10 điểm hưởng thụ, miệng bên trong phát ra rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm thanh âm. 3, 3. Là Diệp Thiên khi mở mắt ra đợi, trên thân thể phát ra 3, 3 tiếng vang, tựa hồ lực lượng đáng sợ tại trong thân thể của hắn bạo tạc. Đáng tiếc, cũng không có trong truyền thuyết năng lượng tại thể nội chảy xuôi. Diệp Thiên tiếc hận nói, vốn cho rằng đột phá nhân loại cực hạn bên trong, thể nội sẽ xuất hiện trong tiểu thuyết nội lực cái gì. Thế nhưng là, hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều, không có cái gọi là nội lực, không có cái gọi là thần bí dòng năng lượng, rất hiển nhiên, cho hắn tại một cái như thường thời đại cùng thế giới. Chỉ bất quá cái thế giới này có một chút trong truyền thuyết tại đến đã biến mất giống loài mà thôi. Đinh, chúc mừng túc chủ thân thể đánh vỡ nhân thể cực hạn, hệ thống ban thưởng 1000 phiếu hối đoái lấy chúc mừng. Diệp Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Xem ra cái hệ thống này thật là có chút tính người hóa đâu. Nên đi nhìn xem y dễ dạ. Diệp Thiên nhường đi ạ nạ các nàng riêng phần mình bận bịu tất cả, sau đó hướng phía mẫu lang trụ sở đi đến, nhường nàng rung động một cái. Y dễ dạ, ta tới thăm ngươi. Diệp Thiên hướng về phía nằm dạp trên mặt đất ngủ say y dễ dạ cười cười nói. Y dễ dạ nghe được Diệp Thiên thanh âm, chậm ung dung nâng lên đầu mình, ánh mắt lóe lên một tia coi nhẹ, bất quá rất nhanh trong mắt coi nhẹ chậm rãi biến mất, tiếp theo biến thành rung động cùng kinh ngạc. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bởi vì nàng cảm nhận được Diệp Thiên cùng nàng đồng dạng khí tức. Là một loại đánh vỡ một loại nào đó giam cầm độc hữu khí tức. Mẫu lang khíu giác vốn là rất nhạy cảm, huống chi là biến dị về sau. Diệp Thiên vừa mới xuất hiện, nàng liền cảm nhận được Diệp Thiên thân thể biến hóa, mặc dù không có nàng như vậy cường đại cùng bưu hãn, thế nhưng là đúng là cùng nàng cùng một loại thuộc tính. Làm sao có thể? Tại ngắn như vậy thời gian bên trong đánh vỡ cực hạn. Mẫu lang trong đầu hiện lên một tia kinh hãi. Chấn kinh A. Ha ha. Thần phục với ta, làm ta tọa kỵ thế nào? Diệp Thiên 10 điểm đắc ý nói. Giống. Mẫu lang than nhẹ, sau đó trong mắt lại hiện lên một tia coi nhẹ cùng xem thường. Còn kém xa lắm đâu. Diệp Thiên tựa hồ đọc hiểu trong mắt nàng ý tứ, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đầu này mẫu lang cũng quá kiêu ngạo, cũng thành tình quá lợi hại đi. Ô ô. Chủ nhân. Cũng may, Victoria 10 điểm nhu thuận, nhìn thấy Diệp Thiên thời điểm. Vội vàng bổ nhào vào trong ngực hắn, hướng về phía hắn vui chơi. Không ngừng tại Diệp Thiên trên mặt hôn, thậm chí trên mũi, ngoài miệng. Diệp Thiên đã đem nàng cho hôn nắm tới, cho nên nàng không dùng đầu lưỡi, không phải vậy lời nói, Diệp Thiên sắc mặt không phải dính đầy lấy nước bọt không thể. Ngoan. Diệp Thiên đưa tay, nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, lại không xem chừng bắt được nàng lông tóc phía dưới thọ tuyết, nhường sắc mặt nàng đỏ lên, sau đó mãnh liệt đem Diệp Thiên bổ nhào vào, mở miệng nhẹ nhàng tại Diệp Thiên trên cổ cắn. Sau đó người này ngồi trên người Diệp Thiên. Tóc nàng cùng trên thân lông tóc cũng bị Diệp Thiên sửa chữa qua, nhường nàng xem ra chính là một cái hất lên lông chồn áo da mỹ lệ thiếu nữ. Victoria, đứng dậy. Diệp Thiên ôm lấy cổ nàng, nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra. Ô ô. Victoria rất nghe lời, thế nhưng là trong thanh âm mang theo một tia ủy khuất. Có cái gì ủy khuất, lui một vạn bước tới nói, ngươi cũng mới 12 tuổi. Diệp Thiên vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng đầu, mười điểm bất đắc dĩ nói. Hắn đang suy nghĩ, vạn nhất năm sau mùa xuân đến thời điểm, Victoria có thể hay không như là cái khác mẫu làng, sẽ có một cái đặc thù thời kỳ. Trước đừng làm rộn, ta ban cho lực lượng ngươi. Diệp Thiên nhẹ nhàng cào Victoria tóc, sau đó thủ trưởng đặt tại trên trán nàng, đem nàng lực lượng cùng thể chất thuộc tính cũng tăng lên tới 100. Giống ba. Lực lượng cùng thể chất tăng lên, đạt tới cực hạn, Duy Đạt Lợi á miệng bên trong nhịn không được phát ra âm thanh tiếng gầm gừ, như là thú giống, một cỗ vương giả chi khí từ trên người nàng tản ra. Hoa lạp lạp. Mẫu lang ngồi không yên, manh liệt đứng lên, xanh mơn mởn hai mắt nhịn không được tại Diệp Thiên cùng Victoria trên thân quét nhìn qua, tràn ngập vô tận kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Làm sao làm được? Nàng nhìn thấy Diệp Thiên chỉ là nhẹ vô về Victoria đầu, Victoria khí thế liền phát sinh biến hóa, đặt tới một cái điểm tới hạn. Loại này tình huống, đã hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết. Nhân loại lời nói, còn có thể dùng thần linh để giải thích, thế nhưng là ở trong mắt mẫu lang, nào có cái gì thần linh khái niệm. Nàng chỉ là nuốt huyết lan hoa, thân thể phát sinh biến dị, đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, linh trí tăng lên mà thôi, trên bản chất, nàng vẫn như cũ là một đầu dã thú. Đương nhiên, hiện tại nàng là dị thú. Ha ha! Lại khiếp sợ a! Thần phục ta đi! Cảm nhận được mẫu lang trong mắt chân kinh, Diệp Thiên mười điểm đắc ý nói. Chương 122, chia cắt chiến lợi phẩm, phất nhanh. Vượt quá Diệp Thiên đoán trước là, mẫu lang vẫn là nhẹ nhàng lung lay lắc đầu, ánh mắt lóe lên một tia coi nhẹ. Diệp Thiên tựa hồ đọc hiểu nàng ý tứ, tựa như là đang nói, ngươi còn quá yếu. Có chút hôn đàn A. Đối với khó chơi mẫu làng, Diệp Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chửi bậy, hắn có thể trấn áp mẫu làng, thế nhưng là thần không thần phục quyền lợi trong lòng nàng. Bất quá, nhường Diệp Thiên cảm thấy có chút vui mừng là, mẫu làng đối với hắn độ trung thành, từ âm 20-20 biến thành âm 10, mặc dù còn có địch ý, thế nhưng là tối thiểu đã không có rõ ràng như vậy. Nói cách khác, Diệp Thiên lần này cử động, tối thiểu có thể nhường nàng tiêu trừ một chút địch ý. Sớm muộn có một ngày, ngươi chính sẽ thần phục với ta. Diệp Thiên cười cười, sau đó vô cùng kiên định nói, nện bước bộ pháp rời đi. Rất khó tưởng tượng, tương lai khi hắn cưới một đầu hình thể vô cùng cự đại chiến sói xuất hiện trên chiến trường, đoán chừng hắn địch nhân đều sẽ nghe tiếng táng đảm đi. Tôn kính chủ nhân, Victor cùng hắn phu nhân cầu kiến. Đi ra cấm khu thời điểm, Angela đã cung kính tại 18 nơi đó chờ, nhìn thấy Diệp Thiên ra, vội vàng cung kính hồi báo. Rốt cục đến, cơ giặc bồi thường hẳn là cũng không sai biệt lắm đến trong tay hắn đi. Diệp Thiên cười cười, là thời điểm hưởng thụ chiến lợi phẩm thời điểm. Đúng, hệ dạ đâu? Diệp Thiên hướng về phía Angela hỏi. Nàng biết rõ có khách tới, cho nên tự mình trốn đi. Angela cười cười hồi đáp, hệ dạ rất đáng yêu, liền xem như biết mình phụ mẫu đến, cũng trốn đi tránh mà không thấy. Đi thôi. Diệp Thiên cười cười, hướng phía trong phòng khách đi đến. Ha ha. Tôn kính xạ tạn. Ta có thể dựa nhất minh hiếu, vờ nở ra tổ cân nhân cứu mạng, xin cho phép ta dùng ta rất chân thành ôm biểu thị ta cảm kích cùng kính ý, còn có phấn chấn tâm tình ba. Nhìn thấy Diệp Thiên thời điểm, Victor liền vội vàng đứng lên, cười ha ha, sau đó khập khiễng hướng phía Diệp Thiên đi tới, đồng thời mở ra tự mình ôm ấp. Đừng! Victor, ta cũng không quen thuộc bị một cái nam nhân ôm. Thay đổi sủ ta nạ phu nhân còn tạm được. Diệp Thiên vội vàng khoát khoát tay, cự tuyệt Victor ôm, sau đó mở ra chuyện vui nói. Vĩ đại xà tản, kia xin cho phép ta ôm người đi. Su tán nạ mười điểm vui vẻ, trên mặt tràn đầy động lòng người tiêu dung, sau đó chậm rãi đi đến Diệp Thiên bên người, xích sao đem Diệp Thiên cầm giữ tiến vào trong ngực, cũng biến hình, sau đó buông ra Diệp Thiên. Thất lễ, Victor đại nhân. Diệp Thiên ngượng ngùng cười cười. Giữa quý tộc ôm nhau, là một loại cao thượng lễ nghi. Lần nữa cảm ơn ngươi, cứu vãn nhóm chúng ta hở nở gia tộc nguy cơ. Victor không thèm để ý nói, sau đó lần nữa nói tạ. Trong mắt lóe ra cảm kích. Xác thực, lần này cần là không có Diệp Thiên hỗ trợ lời nói, cờ giặc có tỷ rồi nhiều trợ giúp, gia tộc bọn họ tuyệt đối sẽ trên lưng không cách nào rửa đi xỉ nhục, lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Không cần khách khí như vậy, cờ giặc lần này làm được quá mức, hắn hẳn là nhận trừng trị. Bất quá đáng tiếc. Diệp Thiên cười cười, sau đó cảm khái nói. Ai, đây chính là Zôn quý tộc. Victor cũng là cảm thán, nếu là thập nhị đồng biểu pháp thật đối quý tộc thực hành lời nói. Đoán chừng toàn bộ Rome đã không tồn tại hiện hữu tất cả quý tộc. Chắc hẳn lớn ở gia tộc cũng là trong đó người được lợi đi. Diệp Thiên cười cười.
Vâng, tất cả mọi người, tương lai ngươi cũng đồng dạng.
Victor cũng không có giải thích, ngược lại 10 điểm thản nhiên thừa nhận. Mặc dù Cờ Giặt không có nhận tử hình, thế nhưng là hắn cũng nỗ lực nặng nề đại giới.
Su Tạ Nạ nhẹ nhàng vung lên tự mình mái tóc, cười cười hướng về phía Diệp Thiên nói, thanh âm 10 điểm dịu dàng dễ nghe.
Vâng, Cờ Giặt miễn trừ tử hình, thế nhưng là hắn phải bồi thường nhóm chúng ta 5 tháp liền đặc biệt kim tệ, 4.000 càng cách đất ai.
Vẫn là ruộng tốt.
Victor vui vẻ tiếp nhận vợ mình lời nói miệng chán.
Càng cách, là thời đại này đất đai diện tích đơn vị, một càng cách tương đương với 1/4 hecta, không sai biệt lắm tương đương 6 mẫu đất.
4.000 càng cách, tương đương cùng 1.000 hecta đất đai, tương đương cùng 1.500.000 mẫu đất.
Ha ha!
Đất đai cuối cùng cũng đến tay.
Tiền cũng muốn đúng chỗ.
Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn siêu cấp nông nghiệp kế hoạch rất nhanh liền có thể mở ra.
Dựa theo ước định.
Diệp Thiên cười cười.
Xạ tản các hạ còn xin yên tâm, nhóm chúng ta sẽ tuân thủ trước đó ước định. Bồi thường vừa đến tay, nhóm chúng ta liền lập tức cho các hạ kia một bộ phận bồi thường.
Đồng thời, vi biểu bày ra đối các hạ cảm kích cùng kính nghệ, nhóm chúng ta dự định cùng một chỗ cho các hạ 3 tháp liền đặc kim, mặt khác những cái kia đất này, nhóm chúng ta chỉ cần 1/3.
Victor cười cười, vô cùng nghiêm mặt hướng về phía Diệp Thiên nói.
Diệp Thiên tại tòa án phía trên biểu hiện thật sự là quá kinh diễm, cho nên hắn quyết định cùng Diệp Thiên làm tốt quan hệ, trên người Diệp Thiên đẻ xuống số tiền lớn.
Diệp Thiên, mặc dù chỉ là một cái tân quý mà thôi, thế nhưng là sau ngày hôm nay, ai còn dám coi hắn là làm là một cái bình thường tân quý đến đối đãi.
Huống chi, có rủ lù gia tộc che chở, hắn sớm muộn sẽ nhất phi trùng thiên.
Đương nhiên, lớn ở gia tộc đã chính thức cùng Cờ Giặt trở mặt, bọn hắn trước đó minh hữu sẽ có một số người rời hắn mà đi, gia tộc bọn họ sẽ tại trong ngắn hạn đem ở vào yếu thế, tại nguyên lão viện quyền nói chuyện tại thời gian nhất định sẽ giảm xuống rất nhiều.
Cho nên, hắn cũng nghĩ thông qua Diệp Thiên đường dây này dựng vào mạ lộ cái này trận doanh.
Bất chi bất giác bên trong, Diệp Thiên đã lấy một cái tân quý thân phận, tại toàn bộ Rome bên trong có hết sức quan trọng địa vị.
Vậy ta liền cảm tạ Victor đại nhân, ngươi cũng biết rõ, là một tân quý tộc, ta không có quá nhiều tài sản, càng không có quá nhiều đất đai, có các ngươi lễ vật, ta tài phú sẽ gia tăng rất nhiều, tại Rome lực lượng cũng sẽ đủ một chút.
Diệp Thiên vui, cũng không có khách khí, không có đẩy lờ hảo ý.
Victor tặng cho hắn 2/3 bồi thường đất này, nhường hắn trong nháy mắt có được 1 vạn mẫu ruộng tốt, kia thật là thiên đại kinh hỉ.
Hắn cảm thấy mình hẳn là lập tức liền có thể lấy đi mua sắm đại lượng khổ lực nô lệ, sau đó khởi công xây dựng siêu cấp nông trường.
Xạ tản các hạ, kỳ thật ta cũng nghĩ nhiều tặng cho ngươi một chút sở hạt tạ nô lệ, thế nhưng là ta tối đa cũng chỉ có thể tìm tới 20 mấy cái khác tựa hồ đã bị sau lưng ngươi mấy cái đại gia tộc số tiền lớn mua sắm.
Cuối cùng, Victor có chút áy náy hướng về phía Diệp Thiên giải thích.
Đã đầy đủ, tạ ơn lớn ở hữu nghị, lần sau nếu là còn có cái gì chuyện phiền thoái, còn xin cái thứ nhất thuê ta, những thứ không nói khác, tại tòa án phía trên, ta có thể cam đoan các ngươi lợi ích là sẽ không nhận tổn thương.
Diệp Thiên cười cười, cực kỳ tự tin nói.
Chương 123, Cờ Giặt tổn thất cùng thuế biến.
Lần này thu hoạch thật sự là quá lớn, mà hắn căn bản cũng không cần làm cái gì, chỉ là thiết kế, thuận tiện động động mồm mép mà thôi. Liền thu hoạch được 3 tháp liền đặc kim, 1 vạn mẫu ruộng tốt, cộng thêm một cái uy tín lâu năm quý tộc đồng minh.
1 vạn mẫu, cũng không phải rất nhiều, cũng chính là 2.600 mét hình vuông diện tích đất đai mà thôi.
1 vạn mẫu ruộng tốt, không ít chủ nô lệ đều sẽ có nhiều như vậy đất đai, chớ nói chi là dôn quý tộc.
Một chút cường đại quý tộc, cái nào đó thành trấn đều thuộc về gia tộc bọn họ lãnh địa.
Bất quá, 1 vạn mẫu ruộng tốt, đối với hiện tại Diệp Thiên mà nói, đã rất đủ đủ.
Lập tức cho hắn quá nhiều lãnh địa. Hắn cũng lập tức không hấp thu được.
Diệp Thiên dự định mời Victor cùng Sủ Tạ Nạ cùng một chỗ cùng đi ăn tối, bất quá bọn hắn cự tuyệt, bởi vì bọn hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đâu.
Diệp Thiên xuân phong đắc ý, Cờ Giặt thời gian lại không dễ chịu.
1.5 vạn mẫu ruộng tốt bị cắt nhường ra ngoài còn có 5 tháp liền đặc biệt kim tệ, liền xem như lão Cờ Giặt thân là rôm nhà giàu nhất, tâm hắn đều đang chảy máu.
Đây chính là một món tiền của khổng lồ a.
Đương nhiên, tiền có thể kiếm lại, ruộng tốt còn có thể tiếp tục mua sắm.
Thế nhưng là gia tộc danh dự, trong thời gian ngắn bọn hắn là tạm thời không cách nào triệt để tẩy trắng.
Lao Cờ Giặt đang nghe tin tức này thời điểm, tức giận đến tự mình ho ra máu.
Kẻ khinh nhẫn,
phỉ báng người,
kẻ độc thần.
Vĩnh viễn không bao lâu thời gian, Cờ Giặt sẽ tại toàn bộ Rôm gánh vác dạng này đều danh.
Cờ Giặt theo tòa án trở về sau, hắn trực tiếp đem tự mình khóa ở trong tối phòng bên trong, không ăn không uống, không đốt đèn dầu, nhường hắc ám đem hắn nuốt mất, nhường hắc ám từng bước xâm chiếm lấy hắn tâm linh. Cả người trở nên càng thêm âm trầm.
Satan!
Ngươi chính là một cái ăn mòn ánh sáng ác ma.
Hắc ám bên trong, cờ giặt truyền đến cờ giặt trầm thấp mà thanh âm khàn khàn. Hắc ám bên trong, Diệp Thiên khuôn mặt không ngừng hiện lên ở cờ giặt trong đầu. Lần đầu gặp mặt, ngươi thấy rõ kế hoạch chúng ta, Philip thần bí thần vật bị ngươi cướp đi, cùng ngươi cạnh tranh mua sắm một khối mát đất này, ta lại thảm bại trong tay ngươi, tòa án phía trên, nhóm chúng ta kém chút bị ngươi cho chơi chết. Ta tân nương bị cướp có thể hay không cùng ngươi có liên quan. Ta không tin, ngươi cặp mắt kia, thật có thể nhìn thấu người nội tâm. Cờ giặt nhẹ nhàng lầm bầm, đang từ từ cở trách lấy Diệp Thiên tội ác, hắn phát hiện tự mình từ khi đụng tới Diệp Thiên về sau, nữ thần may mắn tựa hồ rời đi bên cạnh hắn, hắn chưa từng có đạt được hảo vận qua, cùng Diệp Thiên mỗi lần giao phòng, hoặc tối hoặc sáng, hắn cũng lấy thảm bại chấm dứt. Xạ tản cái tên này, như là chú hoán, như là gông xiềng đồng dạng bộ ở trên người hắn, nhường hắn tại trong khoảng thời gian ngắn, thân bại danh liệt, rơi vào vực sâu. Cảm tạ thập nhị đồng biểu pháp nhân tử. Cuối cùng, thanh âm trầm thấp tại hắc ám bên trong quanh quẩn. Hai ngày sau đó, cờ giặt rốt cục mở ra phòng tối cửa phòng, chậm rãi đi tới, tựa hồ còn không có thích hướng sáng tỏ tia sáng, hắn đưa tay che khuất tự mình hai mắt. Đầu hắn phát 10 điểm rối tung, tựa như là ổ gà, sợi râu một đâm lại một đâm, như là nửa tháng không có thổi qua đồng dạng. Hai ngày hai đêm thời gian trôi qua, hắn vừa khát lại đói, đi đường đều có chút rung động, thế nhưng là hắn cũng không có nóng lòng đi ăn đồ vật, mà là gọi nữ nô lệ, đỡ hắn đi ngâm trong bồn tắm. Chạy xong sử dụng về sau, cờ giặt sợi râu bị cào đến 10 điểm sạch sẽ, tóc cắt tỉa 10 điểm chỉnh tề, trên thân thay đổi sạch sẽ bạch bảo, cả người nhìn qua 10 điểm chói chang, anh tuấn. Mang trên mặt tấm áp tiếu dung, phảng phất đã từng cờ giặt lại trở lại trên người hắn, đồi phế chi khí bị hắn quét sạch sành xanh. Thế nhưng là, nếu là nghiêm túc quan sát hắn lời nói, liền sẽ phát hiện, hắn nhãn thần dáng vóc, luôn luôn lóe ra âm tàn cùng mù mịt. Trên thực tế, cờ giặt có lẽ đã thuế biến thành một cái càng thêm đáng sợ gián độc. Cứ việc vừa khát lại đói, thế nhưng là cờ giặt tại dùng bữa ăn thời điểm, hắn cũng không có rượu chè ăn uống quá độ, vẫn như cũ 10 điểm ưu nhã dùng cơm. Thịt nướng thêm rượu nho. Hắn khẩu vị rất tốt. Gặp qua phụ thân đại nhân. Cờ giặt vừa mới ăn no, lão cờ giặt chậm rãi đi tới. Cờ giặt chậm rãi lau sạch sẽ tự mình miệng, sau đó mới cung kính hướng về phía lão cờ giặt hành lễ. Lão cờ giặt khí sắc cũng so trước đó tốt không ít, sắc mặt có chút hồng nhuận, bất quá tối thiểu bạo gầy mấy cân. Người rốt cục ra. Lão cờ giặt gật gật đầu, bình tĩnh hỏi. Vâng, ta lại nghĩ một chút đồ vật. Cờ giặt gật gật đầu. Người nghĩ biết rõ chúng ta bây giờ là cái gì tình cảnh sao? Lão cờ giặt bình tĩnh hỏi. Không hề nghi ngờ, ta khẳng định đã bị đánh lên kẻ khinh nhẫn, phỉ báng người, thậm chí là kẻ độc thần nhãn hiệu đi, mà lại rất khó tẩy trắng. Cờ giặt trong mắt âm tàn lóe ra, thế nhưng là hắn mặt ngoài vẫn như cũ là 10 điểm bình tĩnh. Nhóm chúng ta triệt để không có thanh danh, không. Nhóm chúng ta còn nổi danh âm thanh, mà lại cờ giặt so trước đó càng thêm nổi danh, toàn bộ Rome không ai không biết. Không ít cùng nhóm chúng ta hợp tác giả tộc cũng trực tiếp kết thúc hợp tác cùng giao dịch, thậm chí một chút liền quý tộc đều không phải là đám chủ nô, đều đã dám cho nhóm chúng ta sắc mặt xem. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, nhóm chúng ta nhận thương nghiệp nhận trầm trọng đả kích, thậm chí những cái kia đáng chết các bình dân đều đã ghét bỏ mua sắm nhóm chúng ta đồ vật. Như thế cùng ngươi nói đi. Nếu là nhóm chúng ta tại năm nay bên trong, không cách nào đem loại cục diện này cho thay đổi lời nói, gia tộc bọn ta trước đó tối thiểu 10 năm cố gắng cũng uổng phí. Lao cờ giặt một mặt tâm trầm, coi như hiện tại, nói đến đây sự kiện thời điểm, tâm hắn vẫn tại nhỏ máu. Vâng, những này ta đã cân nhắc đến, cùng ta nghĩ, trên thực tế hẳn là Victor ở sau lưng trọng thương nhóm chúng ta cờ giặt đi. Cờ giặt bình tĩnh một chút gật đầu, sau đó chậm rãi nói ra, ngu muội bình dân à, chung quy là cấp thấp huyết mạch, tình nguyện tin tưởng những cái kia mở mịt thần linh, cũng không có nhớ lại ta đã từng đã cho bọn hắn vô cùng sán lạn tiếu dung. Thật sự cho rằng ta là khinh nhờn thần linh mới có thể phái quái vật đến cướp đi ta tân nương à. Cờ giặt vẫn như cũ 10 điểm bình tĩnh, chỉ là nội tâm vô cùng phẫn nộ. Vâng, chính là Victor tại trợ giúp. Lao cờ giặt âm lãnh nói. Không. Hắn không có thông minh như vậy, cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Satan mới là phía sau màn hát thủ. Cờ giặt cười cười, 10 điểm âm lãnh. Satan. Chính là tòa án phía trên người trẻ tuổi kia. Lao cờ giặt ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn cương. Thân ái phụ thân, tuyệt đối không nên xem thường hắn, hắn rất đáng sợ. Cờ giặt ánh mắt lóe lên một tia kiên kỵ, sau đó báo cho cha mình. Chương 124, bỏ xe giữ tướng. Cờ giặt đường ra. Ta biết rõ, có thể làm cho nhóm chúng ta cờ giặt quẳng ngã nhào một cái người, thế nào lại là đơn giản người, huống chi sau lưng của hắn vẫn là dù lù. Lao cờ giặt gật gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, nhi tử ta, cái này trong 2 ngày ngươi suy nghĩ gì? Ta lại nghĩ, như thế nào nhường nhóm chúng ta cờ giặt thoát khỏi nguy cơ lần này?
Cờ giặt bình tĩnh nói.
Ngươi nghĩ đến, thật sao?
Lao cờ giặt cũng bình tĩnh trở lại.
Vâng.
Mà lại, ta cũng nghĩ, vĩ đại phụ thân đã ngay tại làm, thậm chí đã làm tốt.
Cờ giặt gật gật đầu, sau đó có chút phiền muộn nói.
Ngươi sẽ trách ta sao?
Lao cờ giặt túi lầu xuống, ánh mắt lóe lên một tia áy náy. Cờ giặt là hắn ba con trai bên trong hắn coi trọng nhất nhi tử, thế nhưng là năm nay vận khí không tốt lắm.
Không.
Việc này là chính ta gây ra, tất cả đều danh, tất cả sỉ nhục hẳn là để ta tới gánh chịu, mà lại ngươi không làm như vậy lời nói, cờ giặt sẽ suy sụp, cho nên, nhóm chúng ta sẽ không trách ngươi, mà lại, ta còn có thể cường thế sẽ đến.
Cờ giặt lắc đầu, sau đó bình tĩnh nói.
Thật không hổ là ta đắc ý nhất nhi tử, ta tin tưởng có một ngày, cờ giặt vinh quang sẽ ở trên thân thể ngươi triệt để nở rộ.
Lao cờ giặt hài lòng gật gật đầu, sau đó vô cùng bi thương nói,
vâng, buổi sáng hôm nay, ta đã đưa ngươi theo cờ giặt gia tộc loại bỏ.
Phỉ báng người, kẻ khinh nhẫn, kẻ độc thần chỉ là một mình ngươi mà thôi, cho nên tội danh, cũng từ một mình ngươi kháng.
Ta hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng, buổi chiều thời điểm, ta sẽ roi quất ngươi 50, ngươi đem không phải nhi tử ta.
Ta đã chuẩn bị sẵn sàng.
Cờ giặt trong mắt gật gật đầu, 10 điểm bình tĩnh, đây cũng là hắn nghĩ ra biện pháp. Cho nên khi lão cờ giặt nói ra thời điểm, hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là trong lòng thêm ra một chút vô tận bi thương.
Tình huống chuyển biến tốt đẹp sao?
Cờ giặt hỏi.
Vâng, rất nhiều đại gia tộc lên tiếng ủng hộ nhóm chúng ta, nguyên bản sắp kết thúc một chút hợp tác cũng nhận được khôi phục, ngu xuẩn các bình dân bắt đầu khen ngợi phụ thân người vĩ đại.
Lão cờ giặt không biết rõ nên vui vẻ vẫn là phải may mắn, hay là nên bi thống.
Vãn hồi gia tộc tổn thất đại giới, là đem tự mình đắc ý nhất nhi tử loại bỏ gia tộc.
Vậy là tốt rồi.
Phụ thân ta gần đây anh minh quả quyết.
Cờ giặt cười cười, tiếu dung có chút sán lạ, chỉ là mi tâm bi thương không cách nào che giấu.
Ngươi còn có cái gì dự định sao?
Lao cờ giặt vụng trộm xóa tự mình khỏe mắt nước mắt, khôi phục cảm xúc, bình tĩnh hướng về phía cờ giặt hỏi.
Có.
Ta dự định rửa sạch ta bêu danh, ta đem gánh vác lấy kẻ độc thần bêu danh bước lên đồng minh chiến trường, ta phải dùng quân công xóa đi trên người của ta bêu danh, làm ta mang theo vô thượng quân công khải hoàn trở về thời khắc. Kẻ độc thần, chính là một loại vinh quang cùng chấn nhiếp.
Cờ giặt thanh âm 10 điểm trầm thấp, thế nhưng lại 10 điểm mạnh mẽ, còn có vô tận đoán nghiệm.
Không hổ là nhi tử ta.
Ta chờ mong ngươi khải hoàn ngày đó.
Lao cờ giặt vô cùng vui mừng vỗ vỗ cờ giặt bả vai, trong lòng nổi lên một loại vinh quang cảm giác, nếu là những người khác đụng phải dạng này sự tình, khẳng định đã sớm triệt để tinh thần sa sút, thế nhưng là cờ giặt cũng không có.
Hắn chẳng những không có tinh thần sa sút, ngược lại phá kén chúng sinh, trở nên càng thêm kiên cường. Vì chính mình tìm kiếm được một cái đường ra.
Ta muốn đi đầu nhập vào Sra.
Cờ giặt từ tốn nói.
Có thể.
Ta sẽ cho Sra một phần lễ vật, nhường hắn thu nạp đồng thời trọng dụng ngươi, bằng vào ta nhi tử tâm kế, cũng sẽ không để hắn thất vọng.
Lao cờ giặt gật gật đầu.
Vậy liền làm phiền phụ thân đại nhân.
Cờ giặt cũng không có cự tuyệt cha mình hảo ý.
Mặt khác, ta sẽ vụng trộm cho ngươi chiêu mộ một chi cường đại chiến sĩ, bọn hắn chính là quật khởi vô liếng.
Lao cờ giặt trầm giai nói.
Không.
Cờ giặt kiên định lắc đầu, ta sẽ một mình bước lên chiến trường, theo cơ bản nhất chiến sĩ làm lên, ta kiếm thuật cũng không có yếu bớt.
Nếu là ta liền nhỏ yếu đồng minh người cũng chiến thắng không, tương lai làm sao trở về đánh bại ác ma kia.
Mà lại, cái này hai ngày ta một mực tại suy nghĩ, ta vì sao lại bị bại thảm như vậy?
Bởi vì ta thiên sinh quá ưu việt, trên thân gánh vác gia tộc gánh nặng quá nặng, rất dễ dàng xem nhẹ quá nhiều vấn đề.
Trước đây, nếu là ta tại cẩn thận một chút, không có tự cho là đúng cho rằng cái kia tiện kỹ nữ thầm mến ta đây, ta cho ra đáp án liền sẽ không phạm sai lầm.
Bây giờ suy nghĩ một chút, Satan đang tính kê ta thời điểm, cũng đem ta cảm giác ưu việt cũng đã tính toán rồi.
Cho nên, ta muốn từ đầu làm lên, theo không có gì cả bắt đầu.
Cờ giặt ánh mắt 10 điểm kiên định.
Ngươi chân quyết định được không?
Ngươi thua kiện nguyên nhân ta cũng nghe nói, tại loại này tình huống phía dưới, không có người có thể phá giải Satan quỷ kế. Liền xem như ngươi để cho ta hiện tại tái hiện trước đây ngươi tình huống phía dưới, ta cũng sẽ lựa chọn ngươi trả lời đáp án.
Lao cờ giặt trầm giọng nói.
Cho nên nói, hắn rất đáng sợ.
Cờ giặt không thể không lần nữa thừa nhận nói.
Tốt à, đã ngươi đã quyết định, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, ta không lâu tương lai, ta có thể tại nguyên lão viện nghe được thuộc về kẻ độc thần tin tức tốt.
Lao cờ giặt bất đắc dĩ nói.
Tin tưởng ta, ngươi sẽ.
Cờ giặt tự tin gật gật đầu.
Vậy ngươi hảo hảo làm chuẩn bị đi. Ta mặc dù lão, thế nhưng là vẫn còn có chút lực khí.
Lao cờ giặt đứng lên, đem đầu đừng đến một bên khác.
Thân ái phụ thân, ta đã dùng 2 ngày 2 đêm thời gian làm chuẩn bị, chờ ta ngủ một giấc, liền có thể, bất quá chờ ta ra tiền tuyến thời điểm,
ngươi đem ta an bài theo quân bên trong, không muốn lấy gia tộc danh nghĩa.
Cờ Giặc bình tĩnh nói.
Ngươi ý là sẽ có người muốn ám sát ngươi.
Lao Cờ Giặc hai mắt mạnh mẽ chìm, nếu như manh hổ.
Ha ha. Chỉ sợ có ít người đã xem thấu kế hoạch chúng ta.
Nếu là ta lời nói, có cơ hội cũng ta sẽ triệt để trừ bỏ triệt để đắc tội địch nhân, sẽ không để cho hắn có xoay người cơ hội.
Cờ Giặc cười lạnh nói.
Tốt.
Nhi tử ta cho dù chết, cũng chỉ có thể chết trên chiến trường, sẽ không chết tại trong âm mưu.
Lao Cờ Giặc trầm thấp nói, trong mắt lóe ra hung quang.
Satan A, hy vọng ngươi không muốn tìm cho ta đến cơ hội.
Lao Cờ Giặc thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, không phải vậy chỉ là một cái dù lù gia tộc thật đúng là che chở không ngươi.
Yên tâm đi, dù lù gia tộc cũng trên chiến trường, ha ha.
Cờ Giặc cười lạnh nói.
Đừng làm loạn, hiện tại ta dôn cùng đồng minh chiến tranh một mực ở vào thất bại trạng thái.
Lao Cờ Giặc vội vàng báo cho con trai mình.
Ta biết rõ.
Cờ Giặc gật gật đầu, sau đó đi về nghỉ.
Chương 125, Sở Phạt Tạ quân đoàn lần đầu nhiệm vụ.
Bỏ xe giữ tướng.
Cờ Giặc vẫn còn có chút thủ đoạn.
Là Diệp Thiên biết được lão Cờ Giặc đem Cờ Giặc theo trong gia tộc loại bỏ tin tức về sau, hai mắt khẽ híp một cái, nhẹ nhàng lẩm bẩm.
Xác thực, hắn xem thấu Cờ Giặc gia tộc kế hoạch.
Xác thực đủ hung ác, một chiêu này tay cụ tự cứu, xác thực rất thống khổ, thế nhưng lại nhường Cờ Giặc theo trong tuyệt cảnh cứu vãn ra, sẽ không như vậy suy sụp.
Thậm chí, lão Cờ Giặc còn có thể theo lần này trong cử động, thu hoạch được vô cùng tốt thanh danh, một chút bị lường gạt dân chúng thậm chí đối với hắn có cuồng nhiệt sùng bái.
Lão Cờ Giặc cũng không phải đơn giản nhân vật, hắn tên là Blu Cờ Giặc, rất sớm đã là Rôm nhà giàu nhất, nguyên lão viện nghị viên, mà lại đã từng bởi vì hiển hách quân công tại Rôm thành cử hành qua khải hoàn nghi thức.
Không thể coi thường thời đại này nhân vật trí tuệ a.
Diệp Thiên cảm khái.
Chủ nhân.
Đi Á Nạ cung kính hướng về phía Diệp Thiên hành lễ.
Bên ngoài bây giờ tình huống thế nào?
Diệp Thiên đem Đi Á Nạ kéo vào trong lồng ngực của mình, nhẹ giọng hỏi, hắn vẫn luôn rất chú ý Cờ Giặc.
Hôm nay buổi chiều, Bắp Lù tại chợ ngay trước bách tính mặt, tự mình roi rút ra má cất lì xì nỉ Cờ Giặc 50 roi, sau đó trước mặt mọi người tuyên bố, đem mạ cất khu trục ra Cờ Giặc gia tộc, bởi vì mạ cất khinh nhờn thần linh, cho toàn bộ Cờ Giặc cùng toàn bộ Rôn hổ thẹn.
Đi Á Nạ nhẹ nhàng kéo Diệp Thiên cổ, hướng về phía Diệp Thiên nói ra tự mình nhìn thấy tràng diện.
Quả nhiên đủ hung ác.
Diệp Thiên gật gật đầu, sau đó hỏi, các bình dân phản ứng thế nào?
Rất nhiệt liệt, tràng diện sôi trào, tán thưởng Bắp Lù Cờ Giặc chính nghĩa cùng vĩ đại. Rất nhiều người đều nguyện ý ủng hộ lấy hắn, tiếp tục ủng hộ lấy Cờ Giặc gia tộc.
Đi Á Nạ nhẹ nói.
Ta biết rõ, ngươi tiếp tục đi giúp việc khác tình đi, ngươi cùng NG Ladino lệ thị trường, tận lực nhiều mua sắm một chút khỏe mạnh nông nô trở về.
Diệp Thiên gật gật đầu, từ tốn nói.
Cờ Giặc quái vật khổng lồ này quả nhiên không có như vậy dễ dàng phá hủy.
Cờ Giặc về sau, Diệp Thiên có khả năng muốn trực diện lão Cờ Giặc.
Lão Cờ Giặc hẳn là sẽ so trước đó Cờ Giặc càng thêm khó chơi.
Đối chủ nhân. Mà cơ tại bị khu trục bên trong, ngay trước mọi người mặt tuyên bố, hắn rất mau đem sẽ bước lên chiến trường, tham dự chiến tranh, dùng địch nhân tiên huyết đến rửa sạch trên thân xỉ nhục, dùng chiến công hiển hách trở về đổi lấy mọi người thông cảm.
Đi Á Nạ rời đi Diệp Thiên thân thể, sau đó hướng về phía Diệp Thiên nhẹ nói.
Bước lên chiến trường.
Dạng này đả kích cũng không có đánh hắn, ngược lại nhường hắn giấy lên đấu trí sao.
Diệp Thiên nhẹ nhàng lầm bẩm, cơ giả xương ngạnh thật vượt qua hắn đoán trước cùng tưởng tượng.
Đây là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa.
Tự mình phát ra ngoài chiến trường tin tức, liền không sợ có người trong bóng tối xuất thủ, chặn giết hắn sao.
Diệp Thiên sau đó cho mày.
Đi Á Nạ, giúp ta chú ý một cái Cờ Giặc mấy ngày nay động tĩnh.
Diệp Thiên sau đó hướng về phía Đi Á Nạ nói.
Hắn biết rõ, Cờ Giặc phải làm tốt bị chặn giết hoặc là ám sát chuẩn bị, thế nhưng là hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, nếu là có cơ hội lời nói, hắn tuyệt đối trực tiếp xử lý Cờ Giặc.
Thế nhưng là... tuyệt đối không thể tại Rôm bên trong thành động thủ, không phải vậy hắn cùng Victor sẽ trở thành lớn nhất hiểm nghi.
Tuân mệnh, ta chủ nhân.
Đi Á Nạ cung kính nói.
Philip hiệu suất làm việc rất nhanh, ban đêm thời điểm, hắn liền cầu kiến Diệp Thiên.
Tôn kính xạ tàn đại nhân, ngài sự tích ta đã nghe nói, xin cho phép ta biểu đạt nội tâm phế phủ kính ý.
Nhìn thấy Diệp Thiên thời điểm, Philip miễn không đầu tiên là dừng lại vớt mông ngựa.
Philip, ngươi cũng không cần định nọt, sự tình chuẩn bị đến thế nào.
Diệp Thiên cười cười. Tòa hạ hỏi.
Xạ tàn đại nhân, ta cùng mấy cái lớn chủ nô lệ, tổng cộng thuê 1.000 cái thợ mỏ nô lệ, ngày mai là có thể xuất phát bắt đầu làm việc, mặt khác ta tìm tới 80 cái đặc biệt có thể nói huyên thuyên bình dân giữ chức giám sát, nhưng làm bọn hắn mừng rỡ.
Hiện tại còn kém ngài nô lệ dũng sĩ.
Philip vô cùng đắc ý hướng về phía Diệp Thiên nói.
Vậy là tốt rồi.
Người trước chờ ta một cái, ta đi bàn giao bọn hắn mấy câu, sau đó ngươi liền suốt đêm mang theo bọn hắn lên đường đi. Diệp Thiên gật gật đầu, sau đó hướng phía sở bạt tạ dũng sĩ chỗ trại huấn luyện đi đến. Gặp qua chủ nhân. Nhìn thấy Diệp Thiên đến, bà đặc bọn hắn cũng cung kính hành lễ. Đêm nay bắt đầu, các ngươi phải đi chấp hành một cái nhiệm vụ, một cái gian khổ nhiệm vụ. Diệp Thiên cũng không có cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp mở miệng, các ngươi nhiệm vụ lần này, là đánh lén rôn một cái siêu cấp quý tộc nhiệm vụ bí mật. Xin chủ nhân hạ đạt chỉ thị. Bà đặc quát lớn, tất cả sở bạt tạ cũng đều ngao ngoe muốn động, chờ lâu như vậy, bọn hắn rốt cuộc đã đợi được nhiệm vụ thứ nhất. Ta muốn các ngươi đi theo một cái chủ nô lệ, đến quặng mỏ phía trên giả mạo lấy quán nô. Đương nhiên, ngươi nhiệm vụ không phải đào quáng, mà là chế tạo xung đột, tiếp xuống ta lời nói rất trọng yếu, cũng cho ta nhớ rõ ràng. Diệp Thiên trầm giọng nói ra, các ngươi cho ta nhẫn mại trước đào quáng, bất quá muốn bảo tồn đầy đủ thể lực. Đợi đến sứ giả gia tộc người hoặc là binh sĩ đến khu trục các ngươi thời điểm, chờ quáng chủ cùng khu trục các ngươi người tranh luận phải trái thời điểm, các ngươi liền chế tạo xung đột. Bọn hắn đánh các ngươi, hoặc là cái khác quáng nô, nhất định phải phản kháng, coi như bọn hắn không có đánh các ngươi cũng muốn gây mâu thuẫn. Nhớ kỹ, trừ các ngươi bên ngoài, nhất định phải chết người, chết nhiều một số người, trừ một chút binh sĩ muốn tử chi bên ngoài, cũng muốn nhường một chút các bình dân chết, nhưng là đừng cho các bình dân thấy là các ngươi giết. Chế tạo chảy ra sự kiện về sau, các ngươi nhiệm vụ, chính là an toàn đem bộ phận bình. Dân cùng người quáng chủ kia mang về, hiểu chưa? Không. Tuân mệnh ta chủ nhân. Minh bạch. Bà đã cùng sở bạt tạ các dũng sĩ nhiệt huyết sôi trào, ngao ngoe muốn động, bọn hắn chủ nhân quả nhiên không có lừa bọn họ, hắn thật muốn đối phó rôn quý tộc A. Đây là các ngươi chiến đoàn lần đầu nhiệm vụ, bà đặc ngươi đến phụ trách, bắt, xạ bạc phụ trách hiệp trợ, tùy thời hành động, nhất định phải hoàn thành xinh đẹp. Diệp Thiên giao phó nói. Tuân mệnh chủ nhân, nhóm chúng ta nhất định sẽ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Sở bạt tạ dũng sĩ gầm lên. Lui ra chiến giáp, thay đổi đồng phục nô lệ. Mỗi người chỉ cho phép cất giấu một cây truy thủ, mặt khác, chú ý an toàn. 131 người xuất phát, một cái cũng không thể ít lấy trở về. Diệp Thiên vô nhẹ nhẹ lấy bà đặc bả vai, giao phó nói, để bọn hắn vô cùng cảm động. Khi bọn hắn sau khi chuẩn bị xong, Diệp Thiên nhường Philip mang theo bọn hắn rời đi. Xin. Chương 126, độc giác ngựa con. Phong bạo rất nhanh liền giáng lâm. Nhìn qua biến mất tại hắc ám bên trong sở phạt tạ bóng lưng, Diệp Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm. Siêu cấp quý tộc, là cướp đoạt công dân tài sản riêng, công nhiên trấn áp cùng sát hại bách tính. Cái này đem là một trận to lớn phong bạo, rất nhanh liền cuốn sạch lấy toàn bộ Dung Thành. Philip lễ vật. Diệp Thiên thu hồi tự mình ánh mắt, sau đó hướng phía đỉnh viện bên trong đi đến. Philip lần này đến, cũng không rảnh tay mà đến, mà là mang đến cho hắn một phần lễ vật, bất quá xác thực thần thần bí bí bộ dáng, lúc rời đi đợi hắn mới cùng Diệp Thiên nói. Sẽ không phải lại là mỹ nữ a? Nghĩ đến lần trước Philip hơi khác thường ý cười, Diệp Thiên trong đầu suy đoán. Đình viện bên trong, sáng lên nông trên xe, đặt vào một cái to lớn hòm gỗ, bất quá hòm gỗ bị một tấm miếng vải đen cho trùm lên, có vẻ rất thần bí. Bạch! Diệp Thiên nhẹ nhàng kéo một phát, đem miếng vải đen cho kéo xuống. Luật luật luật! Chiến mã tê minh thanh vang vọng tại toàn bộ bầu trời đêm, 10 điểm to rõ. Hoa lạp lạp! Theo chiến mã gào thét, lồng gỗ bên trong vang lên xích sắt hoa lạp lạp tiếng vang. Đúng là một thất ngựa hoang. Toàn thân đều là ngân bạch sắc lông tóc, 10 điểm bóng loáng, 10 điểm mỡ, dưới ánh trăng chiếu rọi phía dưới, 10 điểm thần tuấn bất phàm, thậm chí có chút thánh khiết. Cái này ngựa rõ ràng chính là một thất ngựa hoang, còn không có bị thuần phục, dây cương cũng còn không có mặc lên, trên cổ khóa lại một cây thô to xiềng xích. Ngựa hoang 10 điểm cao lớn, Diệp Thiên nhìn ra, nó vai cao tối thiểu có 2m1, khi nó lúc ngẩng đầu đợi, theo mặt đất đô đầu đính tiếp cận 3m độ cao so với mặt biển. Nông đậm mà mềm mại bờm ngựa tựa như là một cái mỹ nữ tóc dài, yên tĩnh rủ xuống. Ngựa tốt. Diệp Thiên nhịn không được than thở, lần đầu tiên thời điểm, hắn liền thật sâu thích nhóm này ngựa. Thần Tuấn không nói, thật sự là quá cao to uy vũ. Tốt đẹp chiến mã, đồng dạng vai cao cũng đại khái chỉ có 1m5, khoảng 1m6 đi, trong lịch sử tiếng tăm lừng lấy đỏ thỏ cũng bất quá là 8 thước vai cao, tối đa cũng bất quá là 1m9 mấy vai cao. Thế nhưng là cái này ngựa hoang vai cao vậy mà có thể đạt tới 2m1 mấy, đúng là hiếm thấy. Căn cứ tuần lễ ghi chép, 8 thước trở lên là lòng, 7 thước trở lên là, 6 thước trở lên là ngựa. Cái này thất ngựa hoang đã có thể nói là long mã. Diệp Thiên nhớ kỹ trên thế giới Guinness ghi chép bên trong tối cao ngựa, vai cao cũng bất quá là 2m cả. Giống loài, độc giác mã, vị thành niên. Lực lượng, 105. Thể chất, 105. Tốc độ, 120. Độ trung thành, không. Kinh ngạc, kinh ngạc. Là Diệp Thiên nhìn thấy con ngựa này thuộc tính bên trong, triệt để chấn kinh. Độc giác mã. Trên thế giới thật có lấy độc giác mã tồn tại sao? Nếu như là thật, sẽ không phải là nó là được trao cho sắc thái thần thoại độc giác thú A. Độc giác thú là tất cả động vật bên trong lớn nhất sắc thái thần bí động vật một trong. Cho tới nay, tại dân gian truyền thuyết, ca khúc, thơ ca bên trong, độc giác thú cố sự bị rộng là truyền tụng. Cho đến tận này, liền xem như đến tương lai, bọn chúng vẫn là trên thế giới một lớn bí ẩn chưa rõ. Vô luận là Tây Phương, châu Âu còn có thể tại Đông Phương, cũng cộng đồng có được độc giác thú truyền thuyết, mặc dù đồ vật phương độc giác thú thân thể đặc thù có chút không đồng dạng, thế nhưng là đại đa số người tin tưởng độc giác thú tồn tại, thậm chí mấy cái thế kỷ mọi người cũng tựa hồ từng tìm ra nó tung tích. Ước chừng tại trước công nguyên năm 2697, một cái khác độc giác thú xuất hiện tại Hoàng đế Vân Hoa. Cái này một điểm lành bị coi là Hoàng đế chi thống trị đem thiên thu vạn đại, hòa bình phồn vinh dấu hiệu. Niêu đế thống trị thời kỳ cũng có hai cái độc giác thú, Niêu đế cũng là ngũ đại hoàng đế một trong. Trước công nguyên năm 551, người mang khổng tử phụ nữ trong rừng rậm gặp phải một cái độc giác thú, tương truyền tại khổng tử lúc tuổi già, hắn cũng tận mắt thấy một cái độc giác thú, thế là liền biết mình đi ngày không nhiều. Thậm chí ạ gì sở toàn cùng tỡ lái nì tại bọn hắn sáng tác bên trong cũng phân biệt đề cập tới độc giác thú, muốn biết rõ, ạ gì sở toàn thế nhưng là một vị cổ đại nhà khoa học, mà phổ lợi ni là một vị tác giả, triết học gia, nhà lịch sử học, là rôm bách khoa toàn thư thức tác giả, hắn tại thực vật học nghiên cứu sử thượng 10 điểm có thành tích, tự nhiên sử càng là lưu truyền rộng rãi. Diệp Thiên không phải biết rõ trước mắt cái này độc giác mã có phải hay không độc giác thú, thế nhưng là nó thuộc tính rất cường đại, nhưng cũng tại như thường phạm vi bên trong, dù sao trưởng thành mã lực lượng cùng tốc độ đều sẽ đạt tới nhân loại cực hạn đi. Trong thần thoại độc giác thú hình như bạch mã, trên trán có một cái sừng hình đinh ốc, đại biểu cao quý, cao ngạo cùng thuần khiết. Còn có ma pháp năng lực hoặc là cái khác năng lực thần kỳ. Thế nhưng là rất hiển nhiên, mặc dù hắn cái này độc giác mã còn không có mọc ra góc, thế nhưng là hệ thống hiện ra thuộc tính bên trong, cũng không có cái khác kỳ lạ năng lực. Quả nhiên, thần thoại đều là gạt người. Diệp Thiên cười cười, lắc đầu. Đây chính là một cái độc giác mã, một cái khan hiếm mà thần bí giống loài mà thôi, cũng không có cái khác năng lực đặc thù. Thế nhưng là cái này cũng không phòng hắn đối với nó ưa thích. Luật. Độc giác mã lần nữa tê mình, theo nó dây rủa, trên cổ xiềng xích va lạp lạp vang lên. Về sau ngươi chính là ta tọa kỵ. Diệp Thiên ánh mắt lóe lên một tia nóng bỏng, duỗi xuất thủ bàn tay, bắt lấy đang đóng hắn lồng gỗ. Giang giác. Theo Diệp Thiên hai tay dùng sức, lồng gỗ bị hắn cho tách ra nát. Luật. Không có lồng gỗ ngăn cản, có đầy đủ hoạt động không gian về sau, độc giác mã lần nữa tê mình, giơ lên hai cái móng trước, móng sau mạnh mẽ đạp, bay thẳng vọt, vẽ ra trên không trung hoang nên. 3. Độc giác mã lực lượng rất đáng sợ, theo bọc tại nó trên cổ xiềng xích kéo căng, xiềng xích bên kia phủ lấy cọc gỗ trực tiếp bị kéo đứt. Ông. Diệp Thiên cấp tốc lấy tay, trực tiếp bắt lấy xiềng xích, không phải vậy nó coi như chạy trốn. Chạy không được. Diệp Thiên quát nhẹ, cánh tay mạnh mẽ dùng sức, xích sao dắt lấy xiềng xích. Độc giác mã lực lượng cũng không yếu, tại nó lao nhanh phía dưới, Diệp Thiên trong nháy mắt bị kéo vài mét, thế nhưng là hắn cuối cùng đem độc giác mã cho níu lại, thân thể nhẹ nhàng lảo đảo. Kém chút liền ngã sắp xuống. Luật. Độc giác mã trong mắt dâng lên một tia kinh ngạc, sau một khắc lại là trực tiếp quay đầu, hướng phía Diệp Thiên xông lên, giơ lên hai cái móng trước, dự định dẫm lên Diệp Thiên. Đến hay lắm. Diệp Thiên cười to, trực tiếp đưa trong tay xiềng xích cho ném, đối mặt với hai cái so cái bắt còn muốn lớn móng ngựa, hắn không có bất luận cái gì e ngại, trực tiếp nâng lên cánh tay nên đón đi lên. Ha! Diệp Thiên tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Tại hai cái móng ngựa giẫm đạp đến trên người hắn thời điểm, bắt lấy đùi ngựa, lực lượng đáng sợ xít sao bóp chặt. Độc giác mã lực lượng cũng không yếu, tăng thêm nó thể trọng, nhường Diệp Thiên thân thể mãnh liệt chìm xuống, cơ hồ muốn ngã sấp xuống. Chương 127, đáng sợ độc giác mã. Cho ta ngã xuống. Diệp Thiên ổn định suýt chút nữa thì ngã sấp xuống thân thể, hai cước như là cắm rễ trên mặt đất, phần eo phát lực, trên hai tay gân xanh bạo phồng lên, lực lượng đáng sợ ở trên người hắn tràn ngập ra. Vâng. Độc giác mã to lớn hình thể tại Diệp Thiên lực lượng đáng sợ phía dưới, nặng nề ngã sấp xuống lớn đến mặt đất. Luật. Độc giác mã dãy rủa lấy, Diệp Thiên trực tiếp thuận thế nhào tới, liều mạng ấn xuống nó, đồng thời cũng tránh đi nó bốn vó, không phải vậy lời nói bị đạp cho một cước, hắn đều sẽ trực tiếp bị đánh bay. Luật. Thân thể bị ấn xuống, độc giác mã không ngừng tê mình, dãy rủa lấy, trên mặt đất lượn vòng vòng, hồi lâu sau, nó mới ổn định lại. Điều khiển. Diệp Thiên thừa cơ buông ra nó. Tại nó đứng dậy thời điểm, thuận thế nhảy lên lật đến trên người nó, hai cước xít sao cưỡi ngựa bụng, một tay cầm xiềng xích, một tay ôm nó cổ, xoay người dán tại trên lưng ngựa đồng quát lên. Diệp Thiên cưỡi ngựa thuật không có tốt bao nhiêu, thế nhưng là hắn có là lực lượng, hắn chỉ có thể dùng bạo lực hàng phục cái này thất thế gian hiếm thấy độc giác mã. Luật luật luật. Độc giác mã tê mình, hai cái tiền đề giơ lên, chân sau đứng thẳng hình thành 90 độ, muốn đem Diệp Thiên cho vung đến, thế nhưng là Diệp Thiên lại là như là mọc rễ, xích sao buộc trên người nó, không có trượt xuống. Ông ba. Phát hiện chiêu này không có đem Diệp Thiên từ trên lưng bỏ rơi đến, độc giác mã điên cuồng đồng dạng bay tán loạn ra ngoài, dưới ánh trăng, như là huyễn ảnh. Nhanh như điện chớp, Diệp Thiên rốt cục minh bạch cái gì là nhanh như điện chớp, toàn lực lao nhanh độc giác mã tốc độ đạt tới cực hạn, Diệp Thiên cưỡi tại trên lưng ngựa, thân thể tận lực thấp nằm sấp, liền xem như dạng này, hắn vẫn như cũ cảm nhận được cường đại gió lực cản tại đời hắn. Hô hô nổ vang phong thanh đang vang vọng ở bên hai, đầu hắn phát trong gió xốc xếch. Siêu tốc độ chạy. Diệp Thiên cảm giác mình tựa như là ngồi tại siêu tốc độ chạy phía trên, tốc độ đạt tới cực hạn. Luật luật luật. Phía trước là lấp kín tường vây, tối thiểu có cao 3 mét, nhưng mà đối mặt với cản đường tường vây, độc giác mã cũng không có đình chỉ bộ pháp dự định, ngược lại tại gia tốc đi về phía trước. Ông. Đang đến gần tường vây thời điểm, độc giác mã bốn vó dương lên, đằng không mà lên, vậy mà như là bay lên, vượt qua tường vây. Được được được. Rơi xuống về sau, độc giác mã bốn vó 10 điểm bình ổn chạm đất. Sau đó tiếp tục té móng, gia tốc lao vùn vụt, biến mất trong đêm tối. Tốt. Ha ha. Tốt. Diệp Thiên theo trong rung động lấy lại tinh thần, nhịn không được cười ha ha, cuồng hỉ không thôi. Lực lượng đáng sợ tốc độ, đáng sợ sức chịu đựng, còn có đáng sợ bay lên không năng lực, dạng này tọa kỵ tuyệt đối là biêu hãn đến cực hạn. Philip phần lễ vật này hắn thật sự là quá ưa thích. Có thể nói như vậy, con ngựa này tuyệt đối là vạn vàng khó cầu, ngàn năm khó gặp. Mặc dù không biết rõ hắn làm sao thu hoạch được, nhưng là muốn là hắn chịu lấy ra đấu giá lời nói, đại gia tộc nhóm tuyệt đối sẽ đập mạnh số tiền lớn cũng phải đem nó đem tới tay. Chiến mã, nhất là đỉnh cấp chiến mã, ở thời đại nào đều là thiền kim khó cầu, càng là thân phận biểu tượng. Huống chi thời La Mã cổ đại quanh năm chinh chiến, hướng về phía vũ lực có vô cùng sùng bái, đối với chiến mã nhu cầu đem càng thêm khát vọng. Trong lịch sử, tựa hồ Kệ Xạ cùng Ổng Tỷ còn tranh đoạt qua một thất cường đại chiến mã. Một thất cường đại chiến mã cũng có thể nhường tướng lĩnh hoặc là kỵ sĩ trên chiến trường cực lớn đề cao vũ lực, đề cao hệ số an toàn, nhất là tại công kích thời điểm, có thể mang đến vô cùng cường đại lực trùng kích. Nhóm này độc giác mã liền càng thêm đáng sợ, còn có cường đại tính công kích. Đáng sợ là, nó bây giờ còn chưa có trưởng thành, chuyên môn độc giác cũng còn không có mọc ra. Rất khó tưởng tượng, một khi nó sau trưởng thành, hình thể, lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ sẽ đạt tới đáng sợ đến bực nào tình trạng. Nhất là khi hắn mọc ra độc giác thời điểm, đoán chừng Philip đều muốn hối hận đi. Bởi vì, nó là độc nhất vô nhị độc giác mã. Tại toàn bộ thế giới trong mắt người, nó chính là đại biểu cho thánh khiết, thần thánh độc giác thú. Philip phần này lễ thật sự là quá nặng. Đương nhiên, cái này cũng nói rõ Philip đã quyết định muốn ôm chặt hắn đùi, không phải vậy lời nói, quý giá như thế lễ vật, hắn làm sao bỏ được xuất thủ, nếu là đưa cho cái khác đại quý tộc lời nói, hắn cũng tối thiểu đạt được một cái bầu trời đại nhân tình. Đương nhiên, những quý tộc kia ân tình có thể hay không đối với hắn một cái công dân thực hiện liền không được biết. Chắc hẳn Philip cũng là biết rõ cái này một chút. Cho nên, hắn vẫn cảm thấy Diệp Thiên đáng tin. Dù sao lần trước hắn nhờ và Diệp Thiên hỗ trợ thời điểm, Diệp Thiên không nói hai lời, trực tiếp cho hắn kéo tứ đại gia tộc đưa cho hắn chỗ dựa, còn cho hắn cao hơn chính mình số định mức khoáng sản. Ha ha! Xem ra sau này phải nhiều nhận biết một chút cùng loại với Philip đồng dạng nô lệ con buôn. Diệp Thiên trong lòng nhịn không được đắc ý. Đầu tiên là làng nữ, lại là nữ cự nhân, hiện tại càng là độc giác mã, những này thần kỳ sinh vật, vậy mà đều là xuất từ Philip cùng mát những này tiểu thương hoặc là nô lệ cơm. Luật luật luật. Độc giác mã phi nước đại hồi lâu, chẳng những không có mệt mỏi, ngược lại tiếp tục gia tốc, Diệp Thiên tóc cũng bị thổi loạn xong. Ngoa tạo, còn có thể cắn người a. Có chút thất thần Diệp Thiên đột nhiên phát hiện một tấm huyết buồn đại khẩu hướng phía hắn đưa qua đến, từng dãy hàm răng 10 điểm sắc bén, doa đến Diệp Thiên ra mồ hôi lạnh. Vội vàng một bàn tay hô đi qua. Nếu như bị cắn lời nói, lá chính có trời mới biết nửa bên mặt liền không có. Luật luật luật. Mặt ngựa bị rút ra, độc giác mã trở nên 10 điểm bắt đầu cuồng bạo, bắt đầu bốn phía tán loạn, để nó bình ổn phía sau trở nên 10 điểm sốc nảy, muốn đem Diệp Thiên hạ. Diệp Thiên biết rõ, tự mình rất nhanh liền có thể hàng phục cái này thất thần câu, ổn định tâm thần, xích sao đâm vào trên lưng nó, vững như Thái Sơn. Suy. Lại dày vò hơn nửa giờ. Độc giác mã cảm xúc rốt cục ổn định lại, không có đang phi nước đại, chậm rãi chậm dần tốc độ, càng nhằn chạy, Diệp Thiên vội vàng hô ngừng nó. Giờ khắc này, độc giác mã tựa hồ bị thuần phục, an tĩnh lại, bình tĩnh đứng đấy. Giống loài, độc giác mã, vị thành niên. Lực lượng, 105. Thể chất, 105. Tốc độ, 120. Độ trung thành, 80. Đinh, chúc mừng túc chủ độc giác mã độ trung thành đạt tới 80, chúc mừng túc chủ thu hoạch được một điểm điểm thuộc tính tự do. Hệ thống trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, nhường Diệp Thiên cuồng hỉ không thôi, kém chút liền muốn cười ha ha. Ngoan, ta cho ngươi cởi ra xích sắt. Diệp Thiên nhảy xuống lưng ngựa, nhẹ nhàng vuốt mềm mại mà phóng khoáng bờ ngựa. Xì. Độc giác mã nhẹ nhàng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, rồi ra ngựa lưỡi, thân mật tại Diệp Thiên sắc mặt lưu lại một mảng lớn nước bọt. Chương 128, ra nhà Mỹ phụ nhân. Để cho ta nhìn xem, ngươi là được hay là cái, là công lời nói, về sau ta cho thêm ngươi tìm mấy cái ngựa cái, ta độc giác mã chiến đoàn coi như dựa vào ngươi. Diệp Thiên trong lòng thoáng qua một tia nóng bỏng, trong lòng chờ mong, dâng lên một tia dã vọng, sau đó đi vào độc giác mã sau lưng, đem nó cái đuôi nắm lên, lật ra. 3. Không khí nổ vang, cái gặp độc giác mã như là bị kinh sợ, bản năng chính hướng phía sau vung ra móng sau. Ta dựa vào. Diệp Thiên bị hù dọa, vội vàng dùng tự mình song trưởng đón đỡ, thế nhưng là lực lượng đáng sợ vẫn như cũ đem hắn đánh bay. Cỏ, cỏ, cỏ. Diệp Thiên bàn chân trên mặt đất giẫm đạp ra mấy cái hố sâu mới đứng vững bước chân, toàn bộ cánh tay cũng run lên, nếu là những người khác, đoán chừng bị nó như thế một cước, thân thể cũng thêm ra một cái lỗ thủng. Tiểu mẫu ngựa, còn như thế liệt a. Diệp Thiên dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng cũng có chút thất vọng, đây là một cái mẫu độc giác mã. Mặc dù độc giác mã tốc độ rất nhanh, cũng là hắn hay là nhìn thấy một cái đóng chặt khe hở. Không phải được cũng coi như thế cường đại, tiêu ngạo như vậy khí mẫu độc giác mã, sẽ tiếp nhận đồng dạng ngựa được sao? Diệp Thiên cười khổ không thôi, không nói đến độc giác mã kia cao quý cường đại huyết mạch, riêng là cái này độc giác thú kia so mã vương còn muốn đáng sợ khí tức, chỉ sợ trên thế giới này rất cường đại ngựa được hoặc là ngựa vương đô không dám tới gần nó bên người đi. Huống chi, cái này độc giác mã còn không có trưởng thành đâu. Một khi sau trưởng thành, hình thể đem càng lớn, cảm giác gáp bách càng mạnh. Tính toán, độc giác thú về sau chính là mạnh nhất rôm đại đế vật cưỡi chuyên dụng. Độc giác mã tọa kỵ chiến đoàn kế hoạch ngâm nước nóng, Diệp Thiên rất nhanh liền đem trong lòng thất lạc quét sạch sành sanh, hướng phía địa phương tốt mặt nghĩ đến. Tương lai, hắn sẽ đem toàn bộ rôm, toàn bộ địa trung hải, thậm chí toàn bộ thế giới đặt vào trong túi, hắn tọa kỵ nhất định độc hành đặc biệt lập, mà lại có sắc thái thần thoại. Sẽ không phải là độc giác mã đều là mẫu a? Nếu là có được lời nói, bọn chúng hẳn là có thể cùng ngựa sinh sôi ra hậu đại, không đến mức nhường độc giác mã ít như vậy. Lấy độc giác mã cường đại, phổ thông ngựa tuyệt đối không dám cự tuyệt bọn chúng, mà lại độc giác mã cường đại gen, cùng phổ thông ngựa sinh sôi sau khi ra ngoài thay mặt, tuyệt đối đều là độc giác mã. Độc giác mã là cái lời nói, ngựa được cũng không dám tới gần, nói gì sinh sôi. Thế nhưng là, nếu là không có sinh sôi lời nói, vì sao lại ngẫu nhiên xuất hiện một chút độc giác mã? Ngồi tại trên lưng ngựa, Diệp Thiên trong mắt lóe ra hiếu kỳ. Điều khiển. Không nghĩ ra, Diệp Thiên cũng lười suy nghĩ, dù sao hắn mục tiêu cũng không phải muốn trở thành nhà khoa học. Theo hắn quát nhẹ, độc giác mã điên cuồng vùng lấy bốn vó, tại hắc cám bên trong mẹ xe đét bắt đầu, tốc độ đạt tới cực hạn, thế nhưng là rất bình ổn, có thể nói là đỉnh cấp xe thể thao. Căn bản không cần Diệp Thiên chỉ rõ phương hướng, độc giác mã trí nhớ vô cùng tốt, hoàn toàn nhớ kỹ Diệp Thiên trạch viện chỗ phương hướng cũng sẽ nhớ được bản thân chỗ đi qua đường xá. Lão mã còn biết đồ. Húng chi là tràn đầy linh tính độc giác mã. Về đến nhà thời điểm, cơ hồ đã là nửa đêm, Diệp Thiên đem độc giác mã sắp xếp cẩn thận về sau liền tìm được đi ạ nạ các nàng chăn lớn cùng ngủ đi. Philip núi quặng sắt tự nhiên không còn rôm thành bên trong, mà là cự ly rôm thành xa xôi một cái vùng núi. Dựa theo Diệp Thiên phân phó, Philip đè ép hơn 1.000 nô lệ thừa dịp bóng đêm bước ra rôm thành. Thời kỳ này rôm thành vẫn là có tường thành, trong lịch sử. Tại Rôm nước Cộng hòa thời kỳ cuối kệ xạ hủy đi mới trừ Rôm thành chung quanh tường thành, hắn cho rằng Rôm nước Cộng hòa phòng tuyến hẳn là tại quốc gia biên cảnh, mà không phải thủ đô Rôm. Không thể không nói, kệ xạ đúng là một cái 10 điểm có quyết đoán người, mà lại hắn đưa ra lý niệm thậm chí cùng hiện đại đều có chút tiếp cận. Đối với Diệp Thiên phân phó, Philip cảm thấy hết sức kỳ quái, nếu là vụng trộm đào quáng, tại sao muốn mang đồng thời mang theo nhiều như vậy quáng nô ra Rôm thành, mà không phải từng đám ra ngoài? Bởi vì dạng này sẽ rất dễ dàng bị người ta phát hiện, cái này cùng quang minh chính đại đảo quáng khác nhau ở chỗ nào. Nhưng là muốn là quang minh chính đại đảo quáng, vì cái gì còn muốn thừa dịp bóng đêm che trở ra ngoài đâu. Diệp Thiên làm như thế, đương nhiên là có mục. Tụ tập hơn 1.000 quáng nô đồng thời ra ngoài, là vì kinh động sự dạ gia tộc, mà tại dưới bóng đêm ra khỏi thành, là vì nhường sở hoạt tạ dũng sĩ càng thêm dễ dàng đi theo ra. Dù sao vì phòng ngừa quáng nô nhóm tại nửa đường chạy trốn. Quáng nô nhóm trên chân đều là mang theo xiềng xích. Sở Bạt Tạ dũng sĩ khẳng định không thể mang lên xiềng xích, thậm chí trên người bọn họ còn cất giấu truy thủ, mà lại cùng những mỏ nâu kia so sánh, bọn hắn hình thể cũng quá khôi ngô lỗ võ, liền xem như lẫn trong đám người, cũng quá chói mắt. Ban ngày đi ra ngoài lời nói, dễ dàng gây nên người khác chú ý. Ánh mắt, Diệp Thiên chưa từng hoài nghi tại Rôm Thành bên trong có cái khác đại gia tộc ánh mắt. Đáng chết, các ngươi còn không mau đi, trước hừng đông sáng còn chưa đạt tới quảng trường, các ngươi mơ tưởng ăn cơm. Philip lại chờ mong, lại hưng phấn, thế nhưng là đối với thức đêm, hắn nhưng không có dạng này quen thuộc, cho nên nhịn không được oán trách, hắn nằm tại một cái hai cái nô lệ nhất trên kệ, trong tay roi ra hể vải quơ, hù dọa những nô lệ kia. Nhìn qua trong đám nô lệ, những cái kia dáng vóc khôi ngô, bộ pháp ổn trọng, biểu lộ lạnh lùng Sở Bạt Tạ chiến sĩ, Philip như có điều suy nghĩ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mạc Cổ Nỉ A nhận được tin tức về sau, vội vội vàng vàng chạy vào một gian trong phòng ngủ. Mẫu thân đại nhân. Mạc Cổ Nỉ A đẩy ra gian phòng, lớn tiếng kêu lên, lập tức ánh mắt lóe lên một tia nóng bỏng, thế nhưng là rất nhanh liền bị đè xuống. Trước mắt hắn, là một cái mỹ lệ quý phụ nhân, hẳn là vừa mới tỉnh ngủ, ngồi tại trên giường, dáng vóc mặc đồ ngủ, tóc có chút loạn, một mặt lười biếng, hiển thị rõ mỹ thái. Mạc Cổ Nỉ A, ta không phải cùng ngươi đã nói, tiến vào phòng ta trước đó phải gõ cửa trước sao? Mỹ phụ nhân bất đắc dĩ nói, thanh âm mười điểm ôn nhu. Thật xin lỗi, mẫu thân đại nhân. Mạc Cổ Nỉ A vội vàng nói xin lỗi, trong mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi, sau đó lui ra ngoài, đóng cửa lại. Ha! Mỹ phụ nhân đánh ngáp một cái, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, hoàn mỹ dáng vóc, đạt được cực hạn biểu hiện ra, kia đường cong, kia phân lượng, đủ để hấp dẫn tất cả nam tử ánh mắt. Sau đó, nàng cho mình thay đổi một cái cao quý mà nghiêm mặt quần áo. Chuyện gì xảy ra, như vậy vội vàng hấp tấp. Mở cửa phòng, Mỹ phụ nhân hướng về phía Mạc Cổ Nỉ A có chút bất mãn nói áo. Là như thế này, ta được đến báo cáo, tối hôm qua Philip cái kia hôn đản trong đêm mang theo cơ hồ hơn ngàn nô lệ ra khỏi thành, nếu là ta không có đoán sai lời nói, hắn khẳng định là đi đào nhóm chúng ta quan sát. Mạc Cổ Nỉ A vang lên chính sự, vội vàng nói. Chương 129, Sa hạt Mỹ phụ nhân. Philip mang theo 1.000 quáng nô ra khỏi thành. Người xác định. Xinh đẹp phu nhân đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt có chút trầm xuống, trầm giọng hỏi. Vâng. Tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, bọn hắn ra khỏi thành. Cái kia đang chết lão hôn đảng, cũng dám cùng gia tộc bọn ta đối nghịch, có dũng khí đảo nhà chúng ta quan sát, liền không sợ bị nhóm chúng ta chấn áp sao. Mặt cô Nỉ A lạnh giọng nói, trong lòng cực kỳ khó chịu, đồng thời cũng có chút hối hận cùng ảo não, nếu không phải là bởi vì hắn trước đây đem quặng mỏ bán đi, hiện tại cũng không trở thành phiền toái như vậy. Thế nhưng là, việc này cũng không thể trách hắn à, dù sao trước đây kia quặng mỏ bị kiểm chắc là không cách nào ra mỏ. Không. Hắn hẳn không có cái kia lá gan, đồng thời cũng không có cái năng lực kia, muốn mang ra nhiều người như vậy ra khỏi thành, liền xem như chỉ là quán nô, không có đại gia tộc trao tặng phong thư, là không thể hoàn thành. Xem ra, hắn hẳn là thu hoạch được một gia tộc lớn nào đó ủng hộ. Mỹ phụ nhân rất nhanh liền tỉnh táo lại, trầm giọng nói. Cho dù có đại gia tộc ủng hộ thì sao? Chẳng lẽ bởi vì có cái khác đại gia tộc tham dự, nhóm chúng ta liền để ra như thế một cái lớn tòa bảo sơn? Nhóm chúng ta sứ giả gia tộc tại Rôn còn có thể e ngại gia tộc khác sao? Mạc Cổ Nỉ A cười lạnh nói. Không có khả năng nhường ra. Bây giờ có đại gia tộc tham dự, liền càng thêm không thể để cho ra. Rất rõ ràng gia tộc kia khẳng định là gia tộc bọn ta đối thủ cạnh tranh. Nếu để cho bọn hắn thu hoạch được tòa này bảo sơn lời nói, nhóm chúng ta sẽ lâm vào bất lợi hoàn cảnh. Quan sát, thế nhưng là chiến tranh tư nguyên trừ bị, càng là nhất định phải tài nguyên, nắm giữ lấy càng nhiều quan sát, tại nguyên láo viện. Thậm chí toàn bộ Rôm nước Cộng hòa bên trong mới có lấy càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Rất hiển nhiên, đối thủ của chúng ta là tuyệt đối không muốn để cho nhóm chúng ta cầm tới phần này bảo sơn. Mỹ phụ nhân trong mắt lóe ra tinh quang, trầm giọng nói. Kia nhóm chúng ta nên làm cái gì? Mặt cô Nỉ A 10 điểm khẩn trương, thậm chí có chút không biết làm sao, nếu là quặng mỏ bị cướp đi lời nói, hắn nhưng chính là sự dạ tội nhân A. Khế đất ngươi cầm về sao? Mỹ phụ nhân nhìn qua mặt cô Nỉ A, trầm giọng hỏi. Không có. Philip cái kia hôn đản nói, cho hắn cân nhắc mấy ngày thời gian. Thế nhưng là, hắn cũng dám gạt ta, đáng chết hôn đản. Mặt cô Nỉ A nhãn thần né tránh, có chút lắp bắp nói, hắn ý thức được sự tình không ổn. Phế vật, liền chuyện này sự tình cũng làm không xong. Mỹ phụ nhân con mắt lạnh lẽo, sau đó mắng. Thật có lỗi mẫu thần đại nhân. Việc này là ta sai lầm. Mặt cô Nỉ A vội vàng nói xin lỗi đạo, nhìn ra được đối với mình cái này mẫu thân, hắn vẫn là rất kính sợ. Mẫu thân. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nhìn thấy tự mình mẫu thân trở nên bắt đầu trầm mặc, Mạc Cổ Nỉ A càng thêm lo lắng, chuyện này sự tình nếu là không có thể được đến giải quyết lời nói, chờ hắn tổ phụ theo chiến trường trở về, hắn khẳng định là ít không lột một tầng ra. Bởi vì hắn biết rõ, gia tộc mình có thể đi đến hôm nay, tại thời gian ngắn ngủi bên trong từ một ngôi nhà nói xa suốt gia tộc đi đến quyền thế đỉnh phong, là bởi vì hắn tổ phụ đối với địch nhân tàn nhẫn bên ngoài, đối với mình người cũng đủ hung ác, không chút nào lưu tình. Bỏ mặc như thế nào, quạt mỏ tuyệt đối không thể rơi xuống người khác trong tay. Mỹ phụ nhân ánh mắt lóe lên một tia ấm lãnh, chậm rãi nói ra, quạt mỏ khế đất có hay không tại trong tay chúng ta, muốn nhường gia tộc khác lui bước là không thể nào. Cho nên, điểm đột phá vẫn là Philip cái kia hỗn đản. Mặt cô Nì ạ cũng không đốc, hắn rõ ràng chính mình mẫu thân ý tứ. Vâng, cho nên có cần phải nhường hắn biết rõ gia tộc cao cấp không phải bọn hắn những này công dân có thể làm tức giận. Cũng là thời điểm nhường một vài gia tộc biết rõ nhóm chúng ta quyết định cùng thái độ. Mỹ phụ nhân lạnh lùng nói ra, Philip không phải nói muốn cân nhắc mấy ngày sao? Thời gian đã đến. Tấm kia khế đất có lẽ đã không còn trên tay hắn, thế nhưng là kia lại như thế nào, nhường chính hắn biết một phần chuyển nhượng khế đất liên tốt. Mẫu thân đại nhân, ta biết phải làm sao? Mặt cô Nhi ạ vội vàng nói. Không, ngươi không biết phải làm sao, chuyện này, để ngươi đường ca hoặc là biểu ca đi làm liền tốt. Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng quét nhìn qua mặt cô Nhi ạ, từ tốn nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn cho ta một cái đền bù sai lầm cơ hội sao? Mặt cô Nhi ạ không cam lòng nói. Đây là mệnh lệnh. Mà lại ngươi thật sự cho rằng việc này là chuyện tốt sao? Làm được tốt, ngươi cũng chỉ là đền bù tự mình khuyết điểm mà thôi, nếu là làm hư hại. Ngươi đem không thể thừa nhận ngươi tổ phụ lửa giận. Ngươi cho rằng đối thủ sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Nếu là ta không có đoán sai lời nói, Philip bên người, hẳn là sẽ có gia tộc kia người bên cạnh đi theo. Cho nên, chuyện này không dễ làm không xong có khả năng sẽ dẫn phát mãnh liệt xung đột. Ta không cho ngươi đi, là vì ngươi tốt, cái này gọi là phong hiểm chia sẻ. Mỹ phụ nhân hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh nói. Nếu là Diệp Thiên biết rõ lời nói, khẳng định sẽ đối với nàng nhìn với con mắt khác. Đương nhiên, chuyện này nhóm chúng ta không cách nào làm chủ, nhóm chúng ta cần phải đi xin chỉ thị ngươi tổ mẫu, đến lúc đó ta sẽ nhắc nhở lấy nàng, nhường chính nàng mở miệng hạ mệnh lệnh. Chuyện này không phải ngươi tổ phụ mệnh lệnh, nhóm chúng ta tốt nhất đem phong hiểm xuống đến thấp nhất, làm tốt, nhóm chúng ta có thể tranh công, làm không xong, nhóm chúng ta không cần thành thục đầu kia lão sư tử lửa giận. Mỹ phụ nhân cười cười, nhàn nhạt giải thích, nhường mặt cô Nhi ạ có chút không rét mà run. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi an bài một phần nhẹ nhóm sống. Đó chính là đi đem Philip thê tử cùng nữ nhi mời đến trong nhà của chúng ta làm khách mấy ngày. Là mời. Ta nhớ ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Cuối cùng Mỹ phụ nhân từ tốn nói. Ta nhất định sẽ đem chuyện này làm thỏa đáng. Mặt cô Nhi ạ cung kính đáp. Đi thôi, ta cùng đi gặp ngươi tổ mẫu, thuận tiện kêu lên ngươi đường ca biểu ca bọn hắn nhất định sẽ kiếm lấy đi làm chuyện này. Nói xong, Mỹ phụ nhân thay đổi vòng eo, chậm rãi hướng về một phương hướng đi đến. Sa hạt Mỹ nhân. Nếu là Diệp Thiên biết rõ cái này nữ nhân tồn tại lời nói, nhất định sẽ cho nàng cái này đánh giá. Chủ nhân, ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Ăn sáng xong, đi á nạ phát hiện Diệp Thiên đang suy tư. Ta lại nghĩ, ta có phải hay không bỏ sót cái gì? Diệp Thiên khẽ cau mày, chậm rãi nói, buổi sáng, hắn tựa hồ có chút tâm thần không yên. Đi á nạ, ngươi đi đem Philip thê nữ nhận được nhóm chúng ta nơi này đến ở lại mấy ngày. Lập tức, lập tức. Hồi lâu sau. Diệp Thiên trong mắt lóe một tia tinh quang, hướng về phía Đi A Nạ nói, hắn biết mình đại khái bỏ sót cái gì. Tựa hồ có chút chí mạng. Tốt. Đi A Nạ vội vàng rời đi. Chủ nhân, ngoài cửa có một cái quý tộc tiểu thư tìm ngươi. Đi A Nạ rời đi thời điểm, Angela hướng về phía theo ngoài cửa đi tới, hướng về phía Diệp Thiên cung kính nói. Chương 130, trên lưng ngựa lãng mạn. Quý tộc thiếu nữ. Sẽ không phải là kẻ ta đi. Diệp Thiên cười cười, sau đó đứng lên. Hướng phía ngoại môn đi đến. Phu quân. Quả nhiên, đi vào ngoại môn, kẻ tạ đang duyên dáng yêu kiểu đứng ở nơi đó, tại bên người nàng còn có một cái thiếu nữ. Chính là nàng tốt bạn gái thân, Dũ Lì ạ, vẫn như cũng là gợi cảm lóa mắt cách ăn mặc. Nhìn thấy Diệp Thiên thời điểm, kẻ tạ trong mắt dâng lên một tia tình cảm, thở nhẹ. Thân ái xạ tản các hạ, nhóm chúng ta lại gặp mặt, ngươi sẽ không phiền ta đi. Dũ Lì ạ cười tủm tỉm hướng về phía Diệp Thiên hỏi, rất là vũ mị. Đương nhiên. Sẽ không, trên thực tế, ta cũng thật hân hạnh gặp các ngươi. Diệp Thiên đi vào kẻ tạ bên người, đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó hướng về phía Dũ Lì ạ lộ ra sán lạn tiêu dung, nhường nàng trong mơ hồ có chút tâm hoa nộ phóng. Đúng, hôm nay các ngươi làm sao cưỡi ngựa tới? Diệp Thiên nhìn qua các nàng sau lưng đang đứng hai thất thần tuân chiến mã, thế là không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hai thất chiến mã, đúng là ngựa tốt, rất thần tuấn, nếu là trước đó, hắn khẳng định sẽ có nhiều hâm mộ, nhưng là bây giờ lời nói, hắn thật đúng là xem không vừa mắt. Hì hì. Xạ tản các hạ, đây chính là chúng ta tới mục. Julia cười hì hì nói. Là cùng ngựa có quan hệ sao? Diệp Thiên sững sờ, cười hỏi. Là như thế này, phỏng tí gia tộc phỏng tí đại thiếu tổ chức một trận cưới ngựa tranh tài, dự thi đều là một chút quý tộc trẻ tuổi nam nữ, nhóm chúng ta cũng tại được mời bên trong, cho nên nhóm chúng ta tới mời ngươi cùng một chỗ tham gia, đương nhiên, nếu là ngươi không rảnh lời nói, ta cùng kẻ tạ liền không đi. Julia cướp hồi đáp, nhường kẻ tạ cũng không có mở miệng cơ hội, nhịn không được nguyết hắn một cái. Kẻ tạ, ngươi nghĩ tham gia sao? Diệp Thiên cười đối Julia hỏi. Nghĩ, thế nhưng là ta sợ ngươi không có thời gian. Nhìn thấy Diệp Thiên như thế chú trọng tự mình, kẻ tạ trên mặt hiện hiện vui vẻ tiếu dung. Như thế sẽ không có thời gian đâu, xa hoa an nhàn sinh hoạt, ta cũng muốn hảo hảo thể nghiệm một cái. Diệp Thiên nhẹ nhàng nắm vuốt kẻ tạ khuôn mặt, vừa cười vừa nói. Đua ngựa sao? Hắn muốn hủ chết một đám người. Đúng, có tiền đặt cược sao? Nếu là không có tiền đặt cược lời nói, kia đua ngựa cũng quá không có gì hay. Sau đó Diệp Thiên lắc đầu nói. Đương nhiên là có, trừ cược đua ngựa bên ngoài, có lẽ còn sẽ có ngoài định mức nữ nô làm tiền đặt cược, đây chính là đại thiếu nhóm yêu nhất. Julia vừa cười vừa nói. Cược đua ngựa. Diệp Thiên hết sức tò mò. Phu quân, là như thế này, lần này tiền đặt cược có chút lớn, cho nên tranh tài thời điểm, người thắng có thể thu hoạch được kẻ thất bại chiến mã. Kẻ ta nhẹ giọng giải thích. Kia thật là quá tốt. Ta đang giàu đi nơi đó làm một chút hiếu chiến ngựa đâu, bây giờ lại có người muốn đưa chiến mã cho ta. Diệp Thiên hưng phấn xoa xoa tự mình thủ trưởng, hai mắt sáng lên, trong lòng cũng sinh ra một cái kế hoạch. Hy vọng những quý tộc kia các thiếu niên không nên quá trải qua được khích tướng A. Tại Diệp Thiên trong kế hoạch, khẳng định là muốn thành lập một chi kỵ binh quân đoàn, nhất là trọng giáp kỵ binh. Trọng giáp kỵ binh tại cổ đại chiến tranh bên trong, tựa như là xe tăng tồn tại, một khi khởi xướng công kích, chính là nghiền ép tồn tại. Thế nhưng là, chiến mã tại cổ đại thời điểm, vô luận lúc nào, đều sẽ cực kỳ chân quý vật tư chiến lược. Nhất là có thể vũ trang trọng giáp chiến mã, càng là cực kỳ chân quý. Diệp Thiên chỉ là một cái tân quý mà thôi, liền xem như có tiền, cũng rất khó mua được. Hiện tại đã có người tiến hành cược đua ngựa sạch, hắn coi như không khách khí toàn bộ vui vẻ nhận. Quý tộc các thiếu niên có thể lôi ra đến tranh tài chiến mã, có thể không phải ngựa tốt. Cho nên, Diệp Thiên quyết định thu định. Xạ tản các hạ, ngươi cứ như vậy có lòng tin sao? Theo ta được biết, phỏng tỷ thiếu ra thế nhưng là vừa mới thu hoạch được một thất vô cùng thần tuân chiến mã đâu, nghe nói là có người tại giã ngoại thuần phục thu hoạch được. Julia hiếu kỳ hỏi. Ha ha. Diệp Thiên cười cười, sau đó nhẹ nhàng thổi từng ngụm chạm cánh gác. Luật luật luật. Tiếng còi vừa mới rơi xuống, mặt đất tựa hồ có chút lay động, nương theo ngựa vang vọng cùng chiến mã tê minh, một cái toàn thân ngân bạch sắc quái vật khổng lồ bay thẳng vào tới, dọa đến hai nữ có chút hoa dung thất sắc. Luật luật luật. Kệ tạ các nàng hai thất chiến mã. Càng lạ như là gặp được cái gì ngập trời mánh thú, trở nên gấp rút bất an, hoảng sợ tê minh, không ngừng lùi lại. Luật luật luật. Độc giác mã đi vào Diệp Thiên bên người, mười điểm thân mật từ từ hắn gương mặt. Phu quân. Đây là ngươi tọa kỵ. Trời ạ, xạ tản các hạ, ngươi tại sao có thể có như thế uy manh chiến mã? Ta thiên A, đây là cái gì dị chủng? Manh thú sao? Kẻ tạ cùng rủ lì ạ lấy lại tinh thần, phát hiện hướng phía Diệp Thiên nhào tới là một thất không có dây cương chiến mã. Nhịn không được kinh hô, trong mắt thần thái sang láng. Ngươi cảm thấy ta hiện tại có lòng tin sao? Diệp Thiên cười cười, hỏi. Ta thể, bọn hắn nhất định sẽ không cùng ngươi cược đua ngựa. Julia mười điểm im lặng nói. Bọn hắn sẽ. Diệp Thiên cười cười, sau đó hướng về phía kẻ ta hỏi, muốn cảm thụ một chút không? Mã thượng lãng tràn đầy. Nghĩ, mà lại phi thường xác định. Kẻ ta thập phần hưng phấn. Uy, các ngươi sẽ không bỏ xuống ta đi. Julia vô cùng đáng thương nói, trong mắt lóe nóng bỏng. Cùng một chỗ đi, dù sao tuyết trắng là có thể tùy tiện tiếp nhận ba người trọng lượng. Diệp Thiên cười cười, sau đó đem kẻ tạ ôm lấy, phóng tới độc giác mã trên lưng. Tuyết trắng, là hắn cho độc giác mã đặt tên, tên đầy đủ gọi là công chúa Bạch Tuyết. Ta đây. Julia ủy khuất hỏi. Lên đi. Diệp Thiên cười cười, thế là cũng ôm lấy nàng, chỉ là không biết rõ vô tình hay là cố ý, ôm nàng thời điểm, thoáng đi lên một điểm. Nhường sắc mặt nàng mãnh liệt đỏ bừng. Hừ, Julia xuống dưới ta không mang theo ngươi ra. Nhìn thấy Diệp Thiên đem Julia phóng tới tự mình đằng sau, kẻ tạ có chút ghen ghét nói. Hì hì. Khó mà làm được đâu, ai bảo nhóm chúng ta là tốt bạn gái thân. Julia đắc ý nói. Tuyết trắng, nhường kia hai con ngựa đi theo nhóm chúng ta đằng sau. Vượt lên độc giác mã lưng ngựa, Diệp Thiên hướng về phía nàng nói. Luật luật luật. Tuyết Trắng hướng về phía hai thất chiến mã tê mình, nhường gấp rút bất an bọn chúng bình tĩnh trở lại. Ngồi vững vàng, thế nhưng là không có ngựa cương nha. Diệp Thiên cười cười, nhường Tuyết Trắng bắt đầu chạy như bay, đồng thời hắn duỗi ra hai tay, bị các nàng cũng ôm ở trong ngực, để các nàng ngồi vững vàng, thế nhưng là liền xem như dạng này, các nàng vẫn như cũ nhịn không được thét chói tai vang lên. Julia ở giữa, tương đối ổn định, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, bất quá nàng rất nhanh liền sắc mặt đỏ bừng, bởi vì nàng cảm nhận được Diệp Thiên, khẽ cắn môi, nàng làm một cái quyết định, có chút đứng dậy, váy nàng nhấc lên một chút, sau đó lần nữa ngồi xuống tới. Diệp Thiên dùng ngựa, điên cuồng gào thét, bên tai vang vọng hai nữ kích động tiếng kêu, đều có các lãng mạn. 6. Chương 131, là lãng mạn biến thành mã thượng lãng. Ôi! Tà chân cũng tê dại. Dù lì ạ càng thêm không có lực khí đứng vững, bị đỡ xuống ngựa về sau, càng là trực tiếp té một cái. Dù lì ạ, ngươi nên không phải học ta đi. Rất thú vị sao? Kẻ tạ hồ nghi hỏi. Ta nói là thật. Chính dù lì ạ nắm nuốt chân cười khổ nói. Diệp Thiên im lặng không thôi, từng cái đều là hí tinh. Tuyết Trắng, ngươi tới trước cái kia trong rừng chờ ta, đừng cho người trông thấy, bất cứ lúc nào chờ ta chỉ lệnh. Diệp Thiên vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng ngựa, hướng về phía Tuyết Trắng nói. Nếu là mang theo Tuyết Trắng xuất hiện, những quý tộc kia tuyệt đối không dám cùng hắn cược đua ngựa, hắn làm sao thu hoạch những quý tộc này chiến mã. Xì. Tuyết Trắng nhẹ nhàng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, sau đó nện bước bộ pháp chậm rãi hướng phía bên cạnh trong rừng cây đi đến, bỏng thì bọn hắn cũng không nhìn thấy nàng tồn tại. Đi thôi. Nhóm chúng ta đi qua đi, đừng cho Tuyết Trắng xuất hiện, không phải vậy liền không có trò hay như nhìn. Diệp Thiên hướng về phía rủ lì ạ cùng kẻ tạ cười cười nói. Hai nữ 10 điểm vui vẻ, các nàng đại khái đoán được đến Diệp Thiên kế hoạch, 10 điểm chờ mong. Tuyết Trắng tốc độ, các nàng là cảm nhận được, kia thật là thật đáng sợ. Hai nữ đứng lên, đi nắm tự mình chiến mã, sau đó đi theo Diệp Thiên chậm rãi hướng phía quý tộc trẻ tuổi đám người đi đến. Đây coi như là thời La Mã cổ đại con nhà giàu đua xe sao. Nhìn qua một đám quý tộc trẻ tuổi ngay tại khoe khoang nói khoác tự mình chiến mã, hay là đang vì mình yêu ngựa hộ lý thời điểm, Diệp Thiên trong lòng nhịn không được thầm nghĩ. Cao quý các thiếu nữ cũng đều nhịn không được tranh luận đây một nhà công tử chiến mã càng thêm thần tuấn uy vũ. Kẻ tạ, rũ lì ạ. Nhìn thấy hai nữ dắt ngựa tới, một số người liền bắt đầu thật xa vây tay chào hỏi. Hồng tỷ cũng nhìn thấy Diệp Thiên, sắc mặt không khỏi có chút trầm xuống, 10 điểm không đẹp. Toàn bộ rôn bên trong, hắn ghét nhất, hận nhất, muốn biết nhất người chết chính là Diệp Thiên. Thế nhưng là trước mấy ngày nhìn thấy cờ giặt kem chút bị Diệp Thiên chơi chết thời điểm, hắn đối Diệp Thiên trong lòng sinh ra một loại không hiểu sợ hãi. Bởi vì hắn cũng có hai lần kém chút chết tại Diệp Thiên cái này như là ác ma người bình thường trong tay. Hỏng tỷ thiếu gia, đã lâu không gặp. Diệp Thiên không nhìn thẳng hỏng tỷ âm trầm sắc mặt, cười tủm tỉm chào hỏi, tiếu dung 10 điểm sán lạn chói trang, phảng phất hắn cùng hỏng tỷ thật là tốt bằng hữu đồng dạng. Xạ tản các hạ, làm sao ngươi tới? Hít sâu một hơi, hỏng tỷ để cho mình tâm tình tận lực bình tĩnh trở lại, không có tuyệt đối nắm chắc, hắn là sẽ không chủ động trêu chọc Diệp Thiên. Hai lần giáo huấn, tăng thêm cỡ giả bi thảm, đã đầy đủ nhường hắn giải trí nhớ. Ta bồi ta vị hôn thê cùng một chỗ tới. Làm sao, ngươi tựa hồ đối với ta không thế nào hoan nghênh a? Diệp Thiên cười nói, thuận thế đem kẻ tạ ôm vào trong ngực, sau đó tại nàng cái chán điểm nhẹ một cái, đại tú ân ái. Hoan nghênh, làm sao lại không chào đón? Hồng tỷ ánh mắt lóe lên một tia ghen ghét, sắc mặt cũng rất bình tĩnh, lúc đầu hắn còn muốn khiêu khích ly gián, nhưng là bây giờ hắn cảm thấy không cần thiết. Kẻ tạ trước đó người theo đuổi thế nhưng là không ít, mà lại rất điên cùng đâu. Vậy là tốt rồi, đối với cược đua ngựa, ta còn thực sự không có được chứng kiến, không biết rõ hôm nay ta có thể may mắn tham gia sao. Diệp Thiên ánh mắt lóe lên hưng phấn thần sắc. Thôi đi, nhà quê. Một đạo coi nhẹ thanh âm vang lên. Chương 132, cược đua ngựa, bị an định. Vạn nhất ngươi thua đâu? Nhóm chúng ta nhiều người như vậy phân ngươi vị hôn thê kia một con ngựa. À thêm kéo coi nhẹ nói. Mặc dù ta không có nhiều như vậy chiến mã, thế nhưng là ta có thể giá gốc bồi thường, cứ dựa theo các ngươi chiến mã giá thị trường bồi thường cho các ngươi tiền. Diệp Thiên cười cười, nhìn qua chung quanh hơn 10 thất ngựa cao to, hắn ấy mắt chỗ sâu lóe ra nóng bỏng, đều là tốt đẹp ngựa tốt ta. Ngươi có thể xuất ra nhiều tiền như vậy sao? Thiếu niên khác trong mắt lóe ra vô cùng ý động. Kẻ tạ con ngựa kia mặc dù nhìn qua rất xinh đẹp, thế nhưng là cùng bọn hắn chiến mã so ra, vẫn là có không ít chênh lệch, mà lại đến lúc đó còn muốn trở Diệp Thiên dạng mánh nam. Chủ yếu nhất là chính Diệp Thiên mở ra điều kiện là đồng thời thắng bọn hắn tất cả mọi người mới tính thắng, chỉ cần bọn hắn có một người thắng Diệp Thiên, bọn hắn liền toàn bộ thắng. Bọn hắn chiến mã cũng không tiện nghi, là một món của cải lớn giàu. có thể nói như vậy, nếu là Diệp Thiên thật cùng bọn hắn so lời nói, tương đương với cho bọn hắn đưa tiền tiêu vặt. Tối thiểu có thể đầy đủ trả cho ngươi nhóm, không tin ngươi có thể hỏi một cái ỏm tỷ thiếu gia. Diệp Thiên cười cười, mang theo một tia trêu tức, nếu là ta thật thua, liền xem như là cho các ngươi một cái lễ gặp mặt, dù sao chính là giải trí, mọi người đổ cái vui vẻ. Hừ. Ỏm tỷ hừ lạnh một tiếng, bởi vì Diệp Thiên lại bắt đầu để lộ hắn sẹo, sau đó tại trên vết thương sắt muối. Sau đó, hắn cho mày, kẻ tạ kia con chiến mã cùng bọn hắn chiến mã so ra, sắc thực yếu nhược rất nhiều, nữ hải tử cưỡi vẫn được, muốn lấy ra cùng bọn hắn tranh tài còn thiếu một chút. Thế nhưng là, hắn không tin Diệp Thiên biết làm không có nắm chắc sự tình, càng không tin Diệp Thiên cái này tham lam ác ma sẽ cho bọn hắn tán tiền. Cho nên, trong lúc nhất thời, hắn thật nghĩ không ra Diệp Thiên là đến cùng muốn làm gì. Trong tay Diệp Thiên ăn mấy lần thua thiệt về sau, đối với Diệp Thiên, hắn nhưng là rất kiêng kỵ. Ngươi xác định ngươi thật dùng kẻ tạ chiến mã cùng nhóm chúng ta tranh tài sao? Ổng tỷ trầm giọng hỏi, hiếu thắng hắn chung quy là muốn thắng Diệp Thiên một ván, nhất là bây giờ là có cơ hội để lợi dụng được, mà lại coi như bại, hắn cũng chỉ là tổn thất một thất chiến mã mà thôi, dù sao một tháp liền đặc kim cũng bồi cho Diệp Thiên, cũng không kém điểm này. Vâng, chính là nó. Diệp Thiên cười cười, đối phó bọn hắn còn không cần nhường tuyết trắng xuất hiện, không phải vậy lời nói, kinh bọn hắn chơi hỏng, về sau nhưng là không còn đến chơi. Tranh tài thời điểm, ngươi tuyệt đối không thể đối nhóm chúng ta xuất thủ. Ổng tỷ vẫn như cũ hết sức cẩn thận hỏi, Diệp Thiên lực lượng đáng sợ, hắn là được chứng kiến. Ta còn lo lắng cho ngươi nhóm ủy vào nhiều người cho ta chơi ngáng chân đâu. Diệp Thiên từ tốn nói. Ổng tỷ, ngươi đến cùng tham gia không tham dự, nào có ngươi như vậy rông dài, không tham dự liền rời khỏi, chúng ta cùng xạ tạn các hạ so. Những người khác sốt ruột, nhìn thấy Ổng tỷ không ngừng hỏi thăm Diệp Thiên, sợ Diệp Thiên không kiên nhẫn không cùng bọn hắn so. Đến lúc đó ai cho bọn hắn kết sủ tiền tiêu vặt ta? Là, bọn hắn cảm thấy Diệp Thiên coi như cho bọn hắn đưa tiền hòa, là tán tiền. Nói một cách khác, bọn hắn đã ăn chắc Diệp Thiên. Chương 133, ngoài định mức tiền đặt cược, xinh đẹp nữ nô. Xạ tản các hạ, nhóm chúng ta bắt đầu đi, cứ dựa theo ngươi nói. Vâng, nhóm chúng ta bắt đầu đi. Ta cũng tham gia. Các thiếu niên nhao nhao la hét, đều muốn tham gia, có thể có lợi, quý tộc tính chất biểu hiện được lâm ly cực trí. Bọn hắn mới bỏ mặc có hay không thắng mà không võ đâu, kỵ sĩ phong độ bị bọn hắn tất cả đều ném sau. Ổng tỷ đại thiếu, ngươi muốn tham gia sao? Diệp Thiên cười tủm tỉm hướng về phía ổng tỷ hỏi. Tốt, ta cũng tham gia. Ta còn thực sự không tin trên đua ngựa dựa vào ngươi há miệng có thể làm cho con ngựa chạy càng nhanh bắt đầu. Nếu là thật có thể, một con ngựa đổi một lần kỳ tích chứng kiến, cũng đáng được. Ổng tỷ khẽ cắn môi, trầm giọng nói. Vậy thì tốt, vậy liền chuẩn bị bắt đầu đi. Diệp Thiên ý cười càng đậm, những này đại thiếu gia nhóm chiến mã đều là tinh lương chiến mã a, có thể bị bọn hắn kéo đến đấu trường phía trên, tuyệt đối có thể vũ trang trọng giáp. Diệp Thiên số một cái, tổng cộng có 16 thất cường đại chiến mã. Toàn bộ đem những này chiến mã cũng thu nạp đưa tới tay, đến lúc đó hắn liền có thể vũ trang một chi 16 cái trọng giáp kỵ binh đoàn. 16 cái kỵ binh hạng nặng, đúng là ít điểm, thế nhưng là cũng thắng qua không có a. Tuấn mã khó cầu a. Mà lại, hiện tại Diệp Thiên lại không cần tham gia cỡ lớn chiến tranh. Nếu là chỉ có vài trăm người chiến tranh, 16 cái kỵ binh hạng nặng tạo thành chiến đội cũng có thể phát huy ra cường đại tác dụng. Vân vân. Tiểu Tây che chở ạt thêm kéo gọi lại Diệp Thiên. Tiểu Tây che chở A, ngươi còn có cái gì yêu cầu sao? Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi. Vâng. Ta muốn cùng các hạ mặt khác thêm một chút tiền đặt cược. Các hạ đã như vậy có lòng tin, chính là không biết rõ ngươi có dám hay không. Ạt thêm kéo nhàn nhạt hỏi. Đối Diệp Thiên khích tướng. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi muốn cộng thêm cái gì tiền đặt cược đâu. Diệp Thiên cười cười nói. Nữ nô. Ạt thêm kéo nhàn nhạt nói ra, theo ta được biết, các hạ hẳn là rất ưa thích xinh đẹp gợi cảm nữ nô. Vâng. Ta xác thực ưa thích thu thập xinh đẹp nữ nô lệ. Bất quá ta yêu thích sạch sẽ nữ nô lệ. Diệp Thiên cười cười nói. Trong tay của ta vừa mới tiến vào ba cái nữ nô, một cái tỷ tỷ, một người muội muội, còn có một cái mẫu thân. Yên tâm. Không có người nào động đậy các nàng rất sạch sẽ, mà lại, các nàng đều là nữ lang tóc hồng. Ạt thêm kéo giải thích nói, ta không thiếu nữ nô, cho nên ta muốn dùng các nàng cùng ngươi đặt cược, nếu là ngươi có lòng tin thắng lợi nói, liền dùng kim tệ cùng ta đổi đi, 2000 mai kim tệ. Nữ lang tóc hồng. Ba rất một trong người xẻo tiếp. Diệp Thiên hơi sững sờ, người xẻo tiếp cùng gỡ mạ niệm người, sợ là cùng một chỗ bị người La Mã cùng xưng là châu Âu tam đại man tộc, lúc này còn không có bị Rôm triệt để chinh phục. Trong đó người sẽ tiệc lớn nhất đặc thủ, chính là bọn hắn tóc là hồng sắc. Vâng, man tộc mỹ nữ. Ạt thêm kéo từ tốn nói. Man tộc ba cái nữ nhân, ngươi cảm thấy giá trị 2.000 mai tiền xu sao?
Diệp Thiên cười cười. Nữ nô lệ mà thôi, cũng không phải dùng để chuyển thừa huyết mạch, chỉ cần các nàng đủ đẹp là được, huyết mạch cũng không trọng yếu, không phải sao?
Đương nhiên, đơn độc lời nói, các nàng cũng khẳng định không đáng cái giá này, thế nhưng là tỷ muội cùng mẹ con, hẳn là liền đáng giá cái giá này.
À thêm kéo dùng nam nhân đều nhìn hiểu Tiếu Dung hướng về phía Diệp Thiên giải thích nói, sau đó ý vị thâm trường nhìn qua Diệp Thiên bên người kẻ tạ.
Ha ha! Gia hỏa này tâm cơ không cạn a, cố ý tại kẻ tạ trước mặt bẩn thỉu ta sao?
Nhường kẻ tạ ăn dấm, như toàn khiêu khích ly gián ta cùng kẻ tạ tình cảm sao?
Diệp Thiên trong nháy mắt liền nhìn thấu ạt thêm kéo tâm tư cùng dự định, chắc không được như vậy bỏ được, đem ba cái xinh đẹp nữ nô lệ tới làm tiền đặt cược đâu.
Tốt, nhóm chúng ta liền cộng thêm tiền đặt cược đi, 2.000 viên kim tệ cược ngươi ba cái nữ nô lệ.
Diệp Thiên không để ý đến kẻ tạ, trực tiếp điểm đầu bằng lòng.
Ạt thêm lạp.
Làm được không tệ, ngươi ngược lại là cho chỉ điểm một cái phương hướng, xả tản cái này hôn đản hiện tại chỗ dựa chính là dù lù gia tộc, nếu để cho giữa bọn hắn hôn ước giải trừ. Xà tạn liền chẳng phải là cái gì.
Ông tì như có điều suy nghĩ, trong lòng có chút cuồng hỉ.
Còn có người muốn cùng ta mặt khác xuống dưới tiền đặt cược sao?
Diệp Thiên bình tĩnh hỏi.
Những người khác cũng đều có chút ý động, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống.
Vậy liền chuẩn bị đi, quy củ cái gì đến, các ngươi nói tính toán.
Nhìn thấy không có người nào cùng hắn ngoài định mức thêm rót, Diệp Thiên cười cười, vượt lên kẻ tạ chiến mã.
Quy tắc rất đơn giản, nhìn thấy nơi xa tòa kia chân núi gốc cây kia sao?
Cưỡi ngựa sông đi lên, gỡ xuống một mảnh lá cây, sau đó ai tới trước trở về tới nơi này, đem lá cây phóng tới tảng đá kia phía trên, chính là bên thắng.
Hoàng tỷ cũng vượt lên chiến mã, rồi ngựa đi vào Diệp Thiên bên người, sau đó chỉ vào ước chừng ngoài một cây số một cây đại thụ, hướng về phía Diệp Thiên giải thích nói.
Vậy liền không có vấn đề gì.
Diệp Thiên gật gật đầu, khống chế chiến mã cùng tất cả người cưỡi đặt song song cùng một chỗ.
3, 2, 1, bắt đầu.
Một cái quý tộc thiếu nữ hưng phấn chạy đến giật dây, lớn tiếng đếm xem, cuối cùng một tiếng khét đều.
Điều khiển.
Điều khiển.
Mọi người cùng âm thanh quát, mãnh liệt quất lấy thân ngựa.
Luật luật luật.
Tổng cộng 17 con chiến mã đồng thời tê mình, sau đó nện bước móng chạy như điên.
Luật luật luật.
Diệp Thiên cầm cương ngựa, nhường chiến mã móng trước giơ lên, dẫn đầu bay tán loạn ra ngoài.
Ha ha.
Satan, ngươi không phải nói có thể dùng mồm mép có thể nhường chiến mã ra tốc sao?
Một thiếu niên rất nhanh liền đuổi theo, tại trải qua Diệp Thiên bên người thời điểm, nhịn không được hướng về phía Diệp Thiên cười ha ha, 10 điểm đắc ý cùng phách lối.
Điều khiển.
Thiếu niên chợt vỗ ngựa, trong nháy mắt vượt qua Diệp Thiên.
Ha ha.
Diệp Thiên cười cười, sau đó hướng về phía nơi xa tùng lâm gào thét, tuyết trắng, cho ta gào thét đi, để nó chết cho ta mệnh chạy.
Độc giác mã linh trí rất cao, hoàn toàn có thể nghe hiểu được Diệp Thiên lời nói, điểm này, Diệp Thiên đã có thể chứng thực.
Luật luật luật.
Theo Diệp Thiên gào thét rơi xuống, trong rừng vang dội to rõ mã vương tê minh thành, tại truyền đến trống trải đất trống.
Luật luật luật.
Diệp Thiên dưới thân chiến mã tựa hồ tiếp thụ lấy cái gì mệnh lệnh, toàn thân lập tức tràn ngập lực lượng, bốn vó điên cuồng vùng lấy, tốc độ trong nháy mắt tăng tốc rất nhiều, nhanh như điện chớp đồng dạng lóe ra đi.
Luật luật luật.
Những người khác chiến mã thì là mang theo bối rối, vậy mà trong nháy mắt thất thần, tốc độ trong nháy mắt đem xuống tới.
Hỗn đản.
Vẫn.
Đáng chết.
Hỗn đản xuất sinh.
Chiến mã đông nhiên giảm tốc, cường đại quán tính kém chút đem trên lưng ngựa các kỵ sĩ hất ra, còn tại bọn hắn kỹ thuật rất không tệ, giữ vững thân thể, không có từ lập tức ngã xuống khỏi đến, thế nhưng là liền xem như thế, bọn hắn cũng tức giận đến nhao nhao chửi ầm lên.
Chương 134, các ngươi phải lập tức làm chuyện xấu.
Điều khiển.
Đáng chết, đi mau a.
Nhìn thấy Diệp Thiên phóng ngựa theo bên người vượt qua, quý tộc đệ tử nhóm trong lòng vô cùng sốt ruột, vội vàng quất lấy tự mình chiến mã. Miệng bên trong mắng to, vừa mới bắt đầu đắc ý toàn bộ đều biến mất không thấy, thay vào đó là khóc không ra nước mắt.
Đồng thời, bọn hắn cũng vô cùng chấn kinh, Diệp Thiên tọa hạ kia con chiến mã vì cái gì có thể đột nhiên chạy đến nhanh như vậy.
Vì sao xả tàn một tiếng giống về sau, bọn hắn chiến mã sẽ trở nên khủng hoảng.
Luật luật luật.
Mã vương thanh âm biến mất hồi lâu sau, những chiến mã kia nhóm mới bắt đầu tiếp tục tăng tốc, nhưng là bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem Diệp Thiên bóng lưng mà thôi.
Chiến mã nhóm đều có chút một bước. Xảy ra bất ngờ mã vương thanh âm, để bọn chúng cũng giật mình.
Ha ha.
Diệp Thiên cái thứ nhất đi vào dưới đại thụ, thuận thế chém xuống một cái nhánh cây, tiếp tục rục ngựa mà về, trong lòng 10 điểm vui vẻ.
Sẽ không chút sức lực, 16 thất thần tuấn cường tráng chiến mã lập tức tới ngay tay.
Ha ha.
Các ngươi chiến mã chính là ta, cũng không thể lại tiếp tục quật bọn chúng, ta sẽ đau lòng.
Phóng ngựa mà về, cùng tiếp tục hướng phía điểm cuối cùng mẹ xe đét một đám đại thiếu gia nhóm giao thoa thời điểm. Diệp Thiên nhịn không được cười ha ha, trong thanh âm mang theo 211 tia trêu tức. Hôn đàn, đáng chết sa tàn. Ổng tỷ khóc không ra nước mắt, nhịn không được hướng về phía Diệp Thiên chửi ầm lên. Hắn biết rõ lần này cùng Diệp Thiên lần nữa giao phòng, hắn lại muốn thua, cái này con chiến mã cơ hồ là hắn yêu nhất à, hiện tại lại muốn chắp tay nhường cho. À thêm kéo không phải là không dạng này, vốn cho rằng tính toán Diệp Thiên, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại hắn muốn rất khổ cực, trừ chiến mã bên ngoài, 2000 mai kim tệ chẳng những không có tới tay, hắn còn muốn cho Diệp Thiên ba cái xinh đẹp nữ nô lệ. Vấn đề là, ba cái nữ nô lệ, vừa mới tới tay, hắn cũng không có thuần phục, chớ nói chi là nếm thức ăn tươi, hắn đơn giản muốn khóc. Phu quân, ngươi thật sự là quá lợi hại. Nhìn thấy Diệp Thiên cái thứ nhất trở về điểm cuối cùng thời điểm, kẻ tạ 10 điểm vui vẻ, chờ Diệp Thiên lật xuống ngựa, đem lá cây phóng tới trên tảng đá thời điểm, nàng xông đi lên, ngay trước mặt mọi người, hiến chính lên hương thơm. Nàng vốn cho rằng Diệp Thiên sẽ để cho tuyết trắng xuất hiện, kia khẳng định là chắc thắng, thế nhưng là vượt quá nàng đoán trước là, Diệp Thiên trực tiếp cưỡi nàng con ngựa tham gia trận đấu, hơn nữa còn thắng. Hô! Bung ra Diệp Thiên, kẻ tạ miệng lớn hô hấp, bờ bờ bờ, sắc mặt đỏ bừng. Nhìn thấy cái khác thiếu nữ quăng tới hâm mộ ánh mắt, trong nội tâm nàng lại dâng lên vẻ đắc ý cùng ngọt ngào. Dù lì ạ cười tủm tỉm nhìn qua Diệp Thiên cùng kẻ tạ, lại là phương tâm loạn chiến. Nàng nhớ tới trước đó trên đường, nàng ngồi tại Diệp Thiên nơi đó, kia là đáng sợ đến bực nào, kinh khủng bực nào. Nàng cảm thấy, nếu không phải Diệp Thiên quần quá dày, nàng thật thất thủ. Suy, suy, không đến bao lâu, ổng đi đại thiếu xuất lĩnh lấy đại thiếu nhóm toàn bộ đều trở về, bất quá nhìn xem bọn hắn bộ dáng. Mỗi một cái đều là hề vải bộ dáng, 10 điểm hề vải. Dù lì ạ, kẻ tạ, mời các ngươi giúp ta một chuyện, giúp ta cùng một chỗ thu lấy chiến lợi phẩm, được không? Diệp Thiên cười đến 10 điểm vui vẻ, 16 con chiến mã A, toàn bộ cũng tới tay. Ổng đi đại thiếu, cảm ơn các ngươi nhường cho, ai? Vốn cho rằng định cho các ngươi một phần lễ gặp mặt, bây giờ lại là các ngươi cho ta lễ gặp mặt, thật là có chút không hảo ý A. Điển hình chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Diệp Thiên cười tủm tỉm theo ổng tỷ trong tay tiếp nhận chiến mã dây cương, không có chút nào khách khí. Ta. Ổng tỷ kem chút bị tự mình khí cho sạc đến, cổ trở nên lại thô vừa đỏ, muốn nói điều gì, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ. Đáng tiếc, nghe nói ngươi vừa mới thuần phục một thất thần tuấn ngựa hoang, không nghĩ tới lần này ngươi vậy mà không có lấy ra, thật sự là quá đáng tiếc. Nhìn xem tới tay chiến mã, Diệp Thiên vô cùng tiếc hận nói. Ta. Ta muốn nói, ngươi cười cho thật quá hỗn đản. Ổng tỷ nhịn không được mắng. Kia khẳng định là bởi vì trong lòng ngươi đối ta có thành kiến. Diệp Thiên tiếp tục duy trì tiếu dung, sau đó trở về ạt thêm kéo bên người, đem dây cương cũng nhận lấy, nhàn nhạt nói ra, tiểu tây che chở à, cảm ơn ngươi tiền đặt cược, dựa theo tư pháp quy định, từ giờ trở đi, ba cái kia nữ lang tóc hồng đã thuộc về ta tài sản riêng, hy vọng ngươi không được đụng ta tài sản, không phải vậy lời nói, nhóm chúng ta tòa án lên gặp. Còn có, hy vọng trước ngươi không có lửa gạt ta. Các nàng đều là tuyệt đối sạch sẽ, không phải vậy nhóm chúng ta vẫn là tòa án lên gặp. Xạ tản các hạ, ta treo lên tây che chở A Vinh Diệu, ta sẽ không làm như vậy không có phẩm sự tình. Hít sâu một hơi, A thêm kéo đẻ xuống trong lòng lửa giận, hắn cũng không dám cùng Diệp Thiên ra tòa án rằng co, cơ giặt thảm trạng hiện tại còn rõ mồn một trước mắt đâu. Ta cũng tin tưởng lớn tây che chở A Vinh Diệu. Diệp Thiên cười cười, sau đó tiếp tục theo từng cái ủ rũ các thiếu gia năm chiến mã. Vốn cho là bọn họ có thể dễ như trở bàn tay theo Diệp Thiên cầm trong tay đến một bút phong phú tiền tiêu vặt, thế nhưng là kết quả là bọn hắn yêu ngờ không có. Mặc dù không thoải mái, cũng rất không nỡ, thế nhưng là bọn hắn cũng có chơi có chịu, không đến mức bởi vì một mảnh chiến mã ngay trước các mỹ nữ trước mặt thất tín, bọn hắn cũng gánh không nổi cái kia mặt. Xạ tản các hạ, ngươi đem chiến mã cũng thu hồi đi, ngươi nhường nhóm chúng ta làm sao trở về. Ổng tỷ nghĩ đến một cái nghiêm túc vấn đề. Các ngươi không phải mọc ra chân sao? Yên tâm đi, ta đã giúp các ngươi coi là tốt, trước khi trời tối các ngươi khẳng định có thể đi đến trong nhà. Diệp Thiên cười cười nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể thuê ta chiến mã, đến thành về sau mỗi người cho ta một cái kim tệ là được. Mơ tưởng. Ổng tỷ không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, vậy cũng quá mất mặt, hừ, ta tình nguyện hoa 10 cái tiền xu ngồi các nàng xe ngựa, cũng sẽ không lại cho ngươi kiếm ta một cái sệt sở tệ ấy. Nói xong, ổng tỷ nhìn qua nơi xa các thiếu nữ mấy chiếc xe ngựa. Kẻ tạ, chúng ta đi. Diệp Thiên cười đến 10 điểm vui vẻ, kẻ tạ thế nhưng là hắn phúc tính A. Nói xong, Diệp Thiên đem kẻ tạ báo lên trên lưng ngựa, cuối cùng tự mình cũng vượt lên đi, cùng nàng cộng đồng cưới một thớt. Cái kia ngựa cái gì chấn? Nghe đến từ kẻ tạ trên thân nhàn nhạt dị hương, lại nghĩ tới trước đó trên đường, Diệp Thiên trong đầu không tự chủ được hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Phu quân. Kẻ tạ cảm nhận được Diệp Thiên, sắc mặt đỏ bừng, sau đó không có lực khí dựa vào trong ngực Diệp Thiên. Dù lì ạ, làm phiền ngươi trước giúp ta đem con ngựa chạy về nhà có thể chứ? Diệp Thiên cười cười, hướng về phía dù lì ạ xin giúp đỡ hỏi. Hì hì. Các ngươi dự định trên ngựa làm chuyện xấu. Dù lì ạ con mắt có chút sáng lên, hì hì hướng về phía Diệp Thiên hỏi, nội tâm lại là chấn động bài sơn đảo hải. Chương 135, ngựa cái gì chấn? Dù lì ạ. Ngươi. Nói mọ gì? Nghe dù lì ạ lời nói về sau, sắc mặt mạnh mẽ đỏ, có chút xấu hổ đối với mình bạn gái thân quát. Hì hì. Xem ra ta đoán đúng. Dù lì ạ cười hì hì nói, nàng còn không biết rõ Diệp Thiên sao, đoán chừng hiện tại hắn cũng không thể nào dễ chịu đi. Vừa nghĩ tới vừa rồi cảm giác, nàng vô cùng ý động, rất muốn cùng Diệp Thiên trên ngựa thể nghiệm cái loại cảm giác này. Vừa rồi nàng đã cảm nhận được, bất quá đây chẳng qua là da lông cùng mặt ngoài thể nghiệm mà thôi. Bất quá thật đáng tiếc. Xà tản các hạ, mặc dù ta rất muốn giúp giúp ngươi, thế nhưng là nhìn xem một con ngựa, ta đều có chút phí sức, huống chi là nhiều như vậy chiến mã, cho nên, thật có lỗi ta không thể bằng lòng ngươi thỉnh cầu. Dù lì ạ tiếc nuối nói, trong mắt lại là có chút ghen ghét. Không có quan hệ. Diệp Thiên lắc đầu, cười cười, sau đó xua đuổi lấy 16 con chiến mã hướng phía theo lâm phương hướng đi đến, tránh đi vỏng tì bọn hắn về sau, Diệp Thiên thổi lên huýt sáo. Luật luật luật. Độc giác mã tê minh thanh truyền đến. Mặc dù nương theo lấy một trận bụi mù lan lộn, độc giác mã xuất hiện. Luật luật luật. Tất cả chiến mã tại tuyết trắng xuất hiện thời điểm, 10 điểm sợ hãi bất an, trở nên 10 điểm nóng nảy, không ngừng tê minh, muốn thoát đi, nhưng lại không dám. Luật luật luật. Tuyết trắng lần nữa tê minh, lần này tựa hồ mang theo, ngựa vương uy nghiêm, nhường quần ngựa lập tức an tĩnh lại, hướng phía nó chậm rãi rửa sát vào. Được, đến. Tiếp cận Diệp Thiên thời điểm, tuyết trắng thả chậm bước chân, hướng phía Diệp Thiên chậm rãi đến gần. Kẻ tạ, nhóm chúng ta đến tuyết trắng trên thân đi, ngồi thoải mái một chút. Diệp Thiên cười cười, sau đó ôm chặt kẻ tạ, nhẹ nhàng nhảy lên, như là một cánh tay lớn viên hầu, vững vững vàng vàng xuống trên người tuyết trắng. Phu quân. Kẻ tạ chấn động không gì sánh nổi, nàng thật đúng là không biết rõ Diệp Thiên có như thế cường đại lực lượng, có nhanh nhẹn như vậy tốc độ. Người bình thường muốn theo một con ngựa nhảy đến một cái khác con ngựa trên lưng đều khó mà làm được, thế nhưng là Diệp Thiên tại ôm nàng tình huống phía dưới. Liền có thể dễ như trở bàn tay làm được. Nàng đều chưa kịp thét lên đâu. Kẻ tạ, nhóm chúng ta ngồi đối mặt nhau, có thể chứ? Diệp Thiên nhẹ giọng hướng về phía kẻ tạ nói. Ừm. Kẻ tạ tâm thần mạnh mẽ chấn, nhìn qua Diệp Thiên nhãn thần, tăng thêm Diệp Thiên thỉnh cầu, nàng đại khái biết rõ Diệp Thiên muốn làm gì. Kỳ thật một ngày này, nàng cũng chờ mong. Thời La Mã cổ đại mới không có chú ý nhiều như vậy, tình đầu ý hợp, liền có thể đem tự mình giao cho đối phương, huống chi giữa bọn hắn đã có hôn ước. Thế nhưng là lập tức, kẻ tạ ngâm lại, cảm thấy rất cái kia. Hiển nhiên, trong nội tâm nàng nhưng cũng có chút kích động. Vậy ngươi có thể muốn ngồi vững vàng, còn có, nhất định phải ôm chặt ta. Bất quá, lưng ngựa cũng đủ rộng. Diệp Thiên cười cười, đỡ kẻ tạ, nhường nàng cùng mình đối mặt mà ngồi. Tuyết trắng, nhường đàn ngựa vây quanh nhóm chúng ta, sau đó để bọn chúng toàn bộ cũng chạy như điên, bất quá tốc độ có thể thoáng thả chậm một chút. Diệp Thiên có chút kích động, thế là hướng về phía tuyết trắng hạ lệnh. Luật luật luật. Tuyết trắng tê minh, truyền đạt tự mình chỉ lệnh, nhường chiến mã rời đi hành động, bao quanh đưa nó cùng Diệp Thiên bọn hắn vây vào giữa. Điều khiển. Diệp Thiên quát nhẹ, quần ngựa lập tức lao nhanh bắt đầu. A o o. Theo quần ngựa phi nước đại, kẻ tạ tựa hồ bị kinh sợ, hét dầm lên, thế nhưng là rất nhanh liền bị Diệp Thiên chặn lại. Sa tàn, ghê tởm sa tàn cùng kẻ tạ, vậy mà thật muốn trên ngựa. Nhìn thấy Diệp Thiên cùng kẻ tạ ngồi đối diện nhau, nàng trong nháy mắt liền minh bạch, nội tâm rung động. A, bởi vì nàng thất thần, nàng tọa hạ ngựa đột nhiên bắt đầu chạy, kém chút nhường nàng đến rơi xuống, nhịn không được hét dầm lên, bất quá cũng may nàng kỹ thuật vẫn là không tệ, trong nháy mắt nắm vững dây cương, ổn định mất cân bằng thân thể. Nhưng mà, lúc này không chỗ bụi mù hướng phía nàng bao phủ tới. A Satan, ngươi tại sao có thể bộ dạng này đối ta, các ngươi trên ngựa lãng mạn, lại muốn ta bị tội. Dù lì ạ muốn điên, điên cuồng kêu to, thế nhưng là nàng căn bản là không cách nào khống chế tự mình tọa hạ ngựa. Càng thêm khóc không ra nước mắt. Phu quân. Ta nghĩ đệm một tấm vải. Không phải vậy lời nói, lưng ngựa sẽ bẩn. Diệp Thiên buông ra kẻ tạ về sau, kẻ tạ miệng lớn hấp khí, sau đó 10 điểm không có ý tứ nói. Ừm. Diệp Thiên gật gật đầu, gỡ xuống tự mình áo ngoài, choàng tại rộng rãi trên lưng ngựa, nhường kẻ tạ làm đến đi. Điều khiển. Diệp Thiên quát nhẹ, nhường tuyết trắng tiếp tục tăng tốc. A. Cuồng phong gào thét bên trong, kẻ tạ thanh âm vang vọng. Phân không ra là kêu đau vẫn là bị kinh hãi đến, thanh âm 10 điểm to rõ. Điều khiển. Diệp Thiên giục ngựa lao nhanh, bụi mù lăn lộn bên trong, quần ngựa lao nhanh, dị thường mênh mông, bọn chúng tại vây quanh Diệp Thiên. Lập tức, Diệp Thiên có chút không người, tựa hồ tại bảo vệ trong ngực kẻ ta, thân thể theo chiến mã phi nước đại đang phập phồng, như là muốn bước lên chiến trường, chinh phạt xa trường. Trên thực tế, cũng tựa hồ nếu là tại chinh phạt xa trường. Đáng chết Satan, vậy mà không có đi thẳng về, còn muốn vòng quanh một vòng, quá ghê tởm, vì chính mình sảng khoái, để cho ta một mực đi theo chịu khổ. Julia giờ phút này đã không có lực khí gào thét, chỉ có thể một mặt phàn nàn cùng u oán bên trong. Nàng lại nghĩ, có lẽ Diệp Thiên hoàn toàn đắm chìm ôn nhu hương bên trong, mà xem nhẹ nàng một mực tại an bụi mù đi. Quấn một vòng lớn, Diệp Thiên rốt cục hướng phía rôm bên trong chạy về đi. Phu quân, kẻ tạ đã không có lực khí, toàn dựa vào Diệp Thiên đỡ, nàng khả năng ngồi vững vàng, hồi lâu sau nàng mới khôi phục một chút lực khí, đem Diệp Thiên quần áo thu lại. Nguyên bản bạch sắc, giờ phút này đã nhuộm đỏ. Nàng không có ý tứ nhìn nhau Diệp Thiên, chỉ có thể chôn trong ngực hắn. Kẻ tạ, vừa rồi ngươi thật đẹp. Diệp Thiên ca ngợi, sau đó nhẹ nhàng hôn lấy tóc nàng. Chỉ cần phu quân ưa thích, ta có thể vi phu quân trở nên càng thêm đẹp. Kẻ tạ ung dung nói, đâu chỉ đẹp, cũng đẹp không biết rõ bao nhiêu lần lên thiên đường, lấy lại tinh thần thời điểm, nàng cơ hồ cũng quên tự mình là ở nơi nào. Chuẩn bị đến rôm, ta đưa ngươi về nhà đi. Diệp Thiên cười cười, thu dọn kẻ tạ y phục trên người. Ôn nhu hướng về phía nàng nói, cảm ơn ngươi, phu quân, thế nhưng là không cần, ngươi đưa ta trở về, khẳng định sẽ khiến mẫu thân chú ý, hôm nay chuyện phát sinh, ta tạm thời không muốn để cho nàng biết rõ, mà lại, phu quân ngươi còn muốn mang theo những này chiến mã về nhà đâu. Kẻ tạ lắc đầu, cự tuyệt Diệp Thiên hảo ý. Chương 136, cự nhân muốn đối quý tộc xuất thủ. Hỗn đản. Dù lì ạ ung dung thanh âm tại hai người phía sau. Ha ha. Nhìn thấy dù lì ạ thời điểm. Diệp Thiên nhịn không được cười ha ha, giờ phút này dù lì ạ đầu tóc rối bời, sắc mặt dính lấy một chút bụi đất, có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Ngươi còn cười. Dù lì ạ muốn khóc. Thật xin lỗi, thất lễ, như vậy đi, ngươi theo ta về nhà đi, ta để ngươi tẩy một cái thoải mái dễ chịu tắm nước nóng. Diệp Thiên mang theo hầy này nói, vừa rồi hắn xác thực quên dù lì ạ, cho nên 10 điểm không có ý tứ. Ta mới không muốn. Dù lì ạ tức giận nói, trực tiếp giục ngựa rời đi, đi mấy bước về sau. Ngạo kiều thanh âm truyền đến, lần này là các ngươi thiếu ta, lần sau ngươi nhất định phải đền bù ta. Nói, nàng liền rời đi. Phu quân, ta cũng muốn trở về, tắm rửa, khó chịu. Julia rời đi về sau, kẻ tạ ung dung hướng về phía Diệp Thiên nói. Không, ta đưa ngươi về nhà đi. Đây là một cái nam nhân trách nhiệm, nếu là ngươi lo lắng bị Julia phát hiện lời nói, ta không vào cửa liền có thể. Diệp Thiên kiên định nói. Cảm ơn ngươi, phu quân. Kẻ tạ cảm động hết sức. Không tiếp tục cự tuyệt, thế là trước đi theo Diệp Thiên mang theo chiến mã về nhà, sau đó nhường Diệp Thiên đưa nàng trở về. Philip trong nhà, đi á nạ cùng Angela hỗ trợ Philip thê tử Cani ạ cùng một cái tiểu nữ hài dọn dẹp thay giặt quần áo, dự định mang theo các nàng sẽ Diệp Thiên trong nhà ở lại một đoạn thời gian. Nhưng mà, các nàng vừa mới thu thập xong đồ vật thời điểm, trong sân vang lên một đạo ngả ngớn thanh âm, Mỹ lệ gợi cảm Cani ạ phu nhân, xin hỏi ngươi có nhà không? Nha! Không nghĩ tới nơi này còn có hai cái xinh đẹp như vậy mỹ nữ. Philip cái này hỗn đản lúc nào cất giữ xinh đẹp như vậy nữ nô lệ, ta vậy mà không biết rõ. Mặt cô nỉ ạ 10 điểm vô lễ, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, khi hắn nhìn thấy đỉ ạ nạ cùng Angela thời điểm, ánh mắt không khỏi sáng lên, hiện lên một tia nóng bỏng. Dạ thiếu gia, mặc dù ngươi là quý tộc, thế nhưng là chưa ta cho phép liền tiến vào ta ra môn, đã thất lễ, đây không phải các ngươi quý tộc nên có phong độ. Cả nỉ ạ nhìn thấy mặt cô nỉ ạ đến, không khỏi trở nên 10 điểm khẩn trương, một loại cảm giác không ổn tại nàng trong lòng hiện lên, bất quá nàng cưỡng ép chấn định lại, trầm giọng hướng về phía mặt cô nỉ ạ nói. Thật có lỗi, đúng là thất lễ, là đền bù ta thất lễ, tiếp xuống ta dự định cung cung kính kính đem ngươi cùng nhỏ xạ giả mời đến trong nhà của ta làm khách. Mặt cô nỉ ạ cười cười, lập tức trở nên 10 điểm thân sĩ. Ta có thể cho rằng như vậy, xạ thiếu gia là thừa dịp trượng phu ta không ở nhà thời điểm. Trắng trận cướp đoạt dân nữ sao? Quý tộc thật như vậy rơi xuống sao? Cani ạ ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi, quát lớn. Cani ạ, lần này ngươi thật hiểu lầm ta, liền xem như thật mạnh đoạt dân nữ, cũng sẽ đoạt một chút thiếu nữ, hay là bên cạnh ngươi hai mỹ nữ kia. Trên thực tế, là ta mẫu thân đại nhân dự định mời ngươi đi trong nhà ở mấy ngày, cùng ngươi thỉnh giáo một vài vấn đề. Cho nên, mời đi, nhóm chúng ta thế nhưng là mang theo rất lớn thành ý mà đến đâu. Mặt cô Ni ạ cũng không có tức giận. Mà là kiên nhẫn giải thích. Dâu sở phu nhân mời ta. Thẻ ní nạ trong lòng nổi lên một tia cảm giác không ổn, nàng biết rõ Dạ gia tộc muốn xuất thủ đối phó trượng phu nàng.
Vâng, ta mẫu thân tự mình mời, cho nên, ta nhớ ngươi hẳn là sẽ cho nàng một bộ mặt ta.
Mạ Cả Nạ tự tin nói.
Dạ thiếu gia, phi thường thật có lỗi, tại ngày trước khi đến, nhà chúng ta chủ nhân đã đối Cả Nì ạ phu nhân cùng nhỏ Xạ Dạ phát ra chính thức mời, đồng thời Cả Nì ạ cùng nhỏ Xạ Dạ đã bằng lòng, cho nên phi thường thật có lỗi, ngươi nếu là muốn mời các nàng, lần sau đi.
Đi Á Nạ rốt cục mở miệng, thanh âm không tiêu ngạo không tự ti, nàng biết rõ Cả Nì ạ khẳng định không cách nào ứng phó những quý tộc này, cho nên đứng ra.
Gia chủ của các ngươi người là ai?
Vậy mà như thế có phúc khí, bất quá gia chủ của các ngươi người không có nói cho ngươi, các ngươi chỉ là đê tiện nhất nô lệ mà thôi sao?
Tại quý tộc trước mặt, ngươi làm sao dám mở miệng?
Mặt Cố Nì ạ nhướng mày, lạnh lùng nói.
Nhà chúng ta chủ nhân là Xạ Tạn Diệp Thiên, hắn ban cho nhóm chúng ta mở miệng quyền lợi, mặt khác tại nhóm chúng ta trong lòng, tôn kính chủ nhân một người liền đầy đủ.
Đi Á Nạ từ tốn nói, Xạ là Diệp Thiên địch nhân, nàng là biết rõ, cho nên đối với mặt Cố Nì ạ, nàng cũng không có quá nhiều e ngại, cũng không sợ đắc tội hắn.
Xạ Tạn.
Mặt Cố Nì ạ trầm giọng nói, hai mắt trở nên có chút băng lãnh.
Chỉ là một cái tân quý, cũng dám cùng ta Xạ đối nghịch, đây cũng quá thất lễ đi bà.
Mặt Cố Nì ạ âm thanh lạnh lùng nói.
Không. Ngài nói sai, chủ nhân nhà ta chỉ là mở tiệc chiêu đãi khách nhân mà thôi, nếu như là cảm thấy là cùng ngươi đối nghịch lời nói, đó là các ngươi tự mình quan điểm.
Đi Á Nạ không tiêu ngạo không tự tin nói.
Miệng lưỡi bén nhọn nữ nô, gia chủ của các ngươi người đều không có tự mình đến, mà ta tự mình đến, rất hiển nhiên thành ý muốn so gia chủ của các ngươi nhiều người được nhiều, cho nên hôm nay Cả Nì ạ nhất định phải cùng chúng ta đi.
Mặt Cố Nì ạ 10 điểm cường thế nói.
Mời đi, Mỹ lệ phu nhân.
Mặt Cố Nì ạ làm ra mời thủ thế, phía sau hắn mấy tên hộ vệ đứng ra.
Không có ý tứ, Xạ thiếu gia, ta đã bằng lòng Xạ Tản đại nhân thỉnh cầu, ta không thể thất bại, thật có lỗi.
Cả Nì ạ lui lại hai bước, xin giúp đỡ nhìn qua đi Á Nạ.
Xạ thiếu gia, xin ngươi đừng đối nhóm chúng ta chủ nhân khách nhân vô lễ, không phải vậy ngươi đem không thể thừa nhận đến từ Xạ Tản lửa giận.
Đi Á Nạ vô cùng cường thế nói.
Ha ha, hôm nay ta còn thực sự mạnh hơn mời. Chỉ là một nữ nô cũng dám uy hiếp ta, ta ngược lại muốn xem Dạ có thể hay không tiếp nhận Xạ Tản lửa giận, cho ta đem các nàng cũng mời đi.
Mặt Cố Nì ạ nộ, cười lạnh nói.
Phô hệ bệ, có người đối chủ nhân khách nhân bất kính, làm sao bây giờ?
Enji là quát lớn.
Giết.
Ngoài cửa trong hậu viện truyền đến thanh âm phẫn nộ.
Đông, đông, đông.
Sau một khắc, toàn bộ phòng ốc tựa hồ muốn đung đưa.
Ai khi nhục ta chủ nhân vĩ đại?
Cự nữ nhân xuất hiện, võ trang đầy đủ xuất hiện. Mang lên giày đặc áo giáp, dẫn theo một thanh khổng lồ lưỡi búa, thân cao quá cao, là nàng xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm, đem tất cả tia sáng cũng cho che kín.
3.
Nhẹ nhàng vỗ tay một cái, cửa gỗ giàn khung cũng bị nàng đập nát, sau đó chui vào, mang đến một loại cường đại cảm giác áp bách.
Đáng chết, đây là quái vật gì?
Mặt Cố Nì ạ nuốt nước miếng, gian nan nói, con mắt đều là kinh ngạc cùng rung động.
Chương 137, Mặt Cố Nì ạ sợ tè ra quần.
Võ trang đầy đủ bắt đầu nữ cự nhân thật sự là thật đáng sợ.
Dây đặc áo giáp, để cho người ta hoài nghi, nàng liền bình tĩnh đứng ở nơi đó để cho người ta chặn, người khác phải chăng có thể chém vào động.
Kia lóe hàn quang lơi búa, giết người thời điểm, đoán chừng tựa như là thu hoạch lúa mì.
Bang!
Mặt Cố Nì ạ mang đến 4 tên hộ vệ bản năng rút ra đoạn kiếm, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Phổ Hệ Bệ cũng giơ lên cự phủ thời điểm, bị dọa đến mau đem đoạn kiếm cho vứt bỏ, bang lang vang lên.
Thật xin lỗi, nhóm chúng ta không có ác ý, chỉ là thanh kiếm ném mà thôi.
4 tên hộ vệ vội vàng giơ hai tay lên, biểu thị vô hại, đồng thời vội vàng giải thích, trên trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Nói đùa, tại loại này đại gia hỏa trước mặt rút kiếm, đây không phải là sợ tự mình chết được không đủ nhanh.
Đừng nói là một cây đoạn kiếm, cho bọn hắn thiết thuẫn chi sẽ chỉ bị đánh thành hai nửa, liền xem như không bị chém thành hai khúc, bọn hắn đoán chừng chính mình cũng tươi sống bị chấn nát.
Phế vật.
Mặt Cố Nì ạ trong lòng đối với mình hộ vệ đánh giá, thế nhưng lại không dám lên tiếng, hắn phát hiện tự mình hai chân bắt đầu không bị khống chế giật lên đến, mà lại toàn thân toát mồ hôi lạnh, quần áo trong nháy mắt ướt đẫm.
Điều này nói rõ, hắn so với mình hộ vệ càng căng thẳng hơn, càng thêm sợ hãi.
Tích đáp, tí tách.
Hắn đến không có phát hiện, tự mình lại bị dọa nước tiểu.
Vâng.
Nữ cự nhân trùng điệp đem cự phủ phóng tới mặt đất, để mặt đất nổ tung, toàn bộ phòng ốc chấn động.
Người.
Nhóm. Muốn làm gì?
Ta thế nhưng là Dạ thiếu gia.
Các ngươi không thể thương tổn ta.
Mặt Cố Nì ạ muốn bị sợ mất mật, vội vàng hoảng sợ hét lớn bắt đầu.
Dạ thiếu gia, nhóm chúng ta không có ý tứ gì khác,
nhóm chúng ta chỉ là tại bảo đảm chủ nhân khách nhân an toàn cùng giữ gìn chủ nhân tôn nghiêm mà thôi. Đi Á Nạ từ tốn nói, ánh mắt lóe lên một tia coi nhẹ, cái gọi là quý tộc cùng quý tộc đại thiếu cùng các nàng chủ nhân so ra, thật sự là kém đến quá xa. Trên thực tế, căn bản cũng không cần Phổ Hễ Bệ xuất thủ, hai người các nàng hoàn toàn có thể tùy tiện thu dọn bốn tên hộ vệ. Thế nhưng là, các nàng không có nữ cự nhân đáng sợ lực chấn nhiếp cùng cảm giác áp bách, thật động thủ, sẽ cho mình chủ nhân mang đến to lớn phiền phức. Nhóm chúng ta, không có tính toán tổn thương. Các nàng, mắt Cố Ni ạ trực tiếp nhận sợ. Hắn cũng nghĩ cứng chắc, thế nhưng là hắn không dám hứa chắc cái kia siêu cấp đáng sợ đại gia hỏa có thể hay không trực tiếp vung ra một búa, đem bọn hắn cũng chém thành hai đoạn. Mặt khác, tôn quý sứ giả thiếu gia, xin hỏi nhóm chúng ta có thể rời đi sao? Angela bình tĩnh hỏi. Có thể. Có thể. Đương nhiên có thể, xin cứ tự nhiên. Mặt Cố Nỉ ạ nào dám cự tuyệt, hắn ước gì đi ạ nạ đem cái kia đáng sợ nữ quái vật cho mang đi. Cả Nỉ ạ phu nhân, còn có nhỏ xa ra, mời cùng nhóm chúng ta trở về đi, nhà chúng ta chủ nhân hẳn là ở nhà chờ các ngươi. Đi ạ nạ không tiếp tục để ý tới mặt Cố Nỉ ạ, hướng về phía cả Nỉ ạ cùng nàng nữ nhi nói. Được. Cả Nỉ ạ mới từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu. Lôi kéo nữ nhi của mình cùng sau lưng đi Anna. Đông, đông, đông. Theo Phổ Hệ Bệ rời đi, mặt đất lần nữa lung lay. Hô. Thẳng đến nữ cự nhân bóng lưng biến mất, mặt Cố Nỉ ạ kéo căng tinh thần mới hoàn toàn buông ra, cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Đáng chết, cái gì đồ vật thối như vậy? Khôi phục thần trí, mặt Cố Nỉ ạ hỏi một cỗ mùi khai, sau đó phát hiện trên đùi lạnh lạnh, biết mình sợ tè ra quần, thế là điên cuồng gầm thét. Satan, ta muốn giết ngươi. Đáng chết tiện nữ nhân, ta muốn giết các ngươi. Xấu hổ cảm giác, cơ hồ khiến mặt Cố Nỉ ạ mất khống chế, sau đó lại trở nên thất thần nghèo túng. Sự tình lại bị hắn làm hư hại. 3. Về đến nhà về sau, là mặt Cố Nỉ ạ đem sự tình giảng thuật cho mình mẫu thân nghe về sau, đổi về là một bàn tay. Phế vật. Ngươi chính là một cái phế vật. Liên một chuyện nhỏ cũng làm không xong, ta tại sao có thể có ngươi rác rưởi như vậy nhi tử, đường đường một cái nam nhân, lại bị dọa nước tiểu. Ngươi đơn giản chính là tính toán xỉ nhục. Dâu sờ tức giận đến sắc mặt cũng xanh xám. Cái này không trách ta. Mặt Cố Nỉ ạ che, vô cùng ủy khuất nói. Ngươi không chỉ có là phế vật, còn vô cùng ngu xuẩn. Ngẫm lại thân phận của ngươi, ngươi là Tô gia hậu đại, là lão sư tử huyết mạch, dù lũ gia tộc người đều không dám giết ngươi, chỉ là một cái tân quý mà thôi, coi như ngươi cho hắn mượn 100 cái gan, hắn cũng không dám giết ngươi. Chớ nói chi là xả tản hai cái đê tiện nữ nô lệ. Là chính ngươi bị tự mình ngu xuẩn dọa sợ, còn có mặt mũi nói không trách ngươi. Dâu sờ chỉ vào mặt Cố Nỉ ạ cái chán chửi ầm lên. Nghe tự mình mẫu thân răn dạy về sau, mặt Cố Nỉ ạ cũng nghĩ minh bạch, thế nhưng là càng như vậy, hắn cảm thấy càng thêm khó chịu, tức giận đến suýt chút nữa thì thổ huyết. Ngươi nhiệm vụ thất bại, đêm nay cũng chỉ có thể xem hai ngươi đường ca biểu hiện, hy vọng bọn họ có thể mang về tin tức tốt. Rất nhanh, dâu sờ lại khôi phục lại, cho mình rót một chén rượu nho, ưu nhã uống vào. Hồng sắc rượu nho chạm đến nàng tinh hồng môi mỏng, nhường nàng có gan nói không nên lời mỹ cảm, đơn giản chính là nhất đại huyết sắc yêu cơ. Ngươi mới vừa nói là xạ tạn mời Philip thê nữ trở về làm khách. Dâu sờ nhàn nhạt hướng về phía mặt Cố Nỉ ạ hỏi. Vâng, chính là tên hôn đảng kia. Mặt Cố Nỉ ạ nghiến răng nghiến lợi nói. Hôn đảng. Ngươi sợ ngươi tại người ta trong mắt liền một cái trứng cũng tính toán không lên. So với xạ tạn, ngươi kém đến quá xa, đáng tiếc. Như thế có mị lực nam nhân vậy mà đứng ở mạ lộ trận doanh. Mà lại, chỉ sợ chuyện này phía sau màn hẳn là hắn đi, không phải vậy hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi mời Philip thê nữ đi, chẳng lẽ hắn tính tới nhóm chúng ta muốn uy hiếp Philip sao? Lời như vậy, cũng quá đáng sợ, đồng dạng, cũng làm cho người tâm động đâu. Dâu sờ hướng về phía mặt Cố Nỉ ạ cười lạnh nói, 10 điểm coi nhẹ. Mẫu thân, ngươi tại sao có thể tán dương tự mình địch nhân? Mặt Cố Nỉ ạ bất mãn hết sức. Trong mắt càng là hiện lên một tia ghen ghét. Làm sao? Bất mãn vẫn là ăn dấm. Thế nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi mẫu thân nói đến đều là lời nói thật, thậm chí, nếu là hắn nguyện ý thần phục với ta, ta nguyện ý ban cho hắn một cái trắng đêm tổng ngủ đêm đẹp. Dâu sờ nhìn qua mặt Cố Nỉ ạ, từ tốn nói. Ngươi! Ta không nghĩ tới, ngươi lại là dạng này nữ nhân. Mặt Cố Nỉ ạ tức điên, kém chút phun máu, nháo đến ầm ầm nổ vang, hắn tự hành não bổ lấy cái kia hắn không thể nào tiếp thu được hình ảnh. Tại phụ thân hắn trên giường, Diệp Thiên cùng hắn. Nghĩ tới đây, hắn muốn chọc giận ngất đi. Ha ha. Dâu sờ cười cười, nhẹ nhàng uống rượu trong chén rượu đỏ, 10 điểm cao quý ưu nhã. Chương 138, huyết sắc yêu cơ ý nghĩ. Satan. Dâu sờ trong mắt ánh mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Trước mấy ngày Diệp Thiên cùng Cờ Giạt tại tòa án rằng co thời điểm, nàng cũng ở tại chỗ, nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến Diệp Thiên là như thế nào đem nắm vững thắng lợi Cờ Giạt cho dẫm lên vực sâu, càng là trực tiếp cho Cờ Giạt toàn cả gia tộc trọng thương. Làm cho lão Cờ Giạt đem tự mình ái tử loại bỏ gia tộc, tay cụt lấy bảo toàn thân. Satan, xử lý Cờ Giạt về sau, trở thành rủ lủ trong tay lợi kiếm, dự định xuất thủ đối nhóm chúng ta xạ à? Ta rất nhớ biết rõ ngươi thủ đoạn đến cùng như thế nào. Dâu sờ nhẹ nhàng lầm bầm, ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ thần sắc, nếu là chuyện này phía sau màn là Diệp Thiên lời nói, nàng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhất là Diệp Thiên vậy mà trước lấy bọn hắn đem Philip người nhà cho đón đi làm khách, càng thêm nhường nàng gặp được một cái cường đại đối thủ. Làm khách? Nàng không tin Philip ra ngoài thời điểm, Diệp Thiên sẽ mời Philip thê nữ đơn độc đi làm khách, hẳn là một loại bảo hộ. Bởi như vậy, nói rõ nàng kế sách trên cơ bản đã bị Diệp Thiên cho xem thấu. Đối mặt với một cái tùy thời có thể lấy xem thấu tự mình địch nhân, nàng có thể nào không lo lắng. Ngươi nói, Satan bên người, có một cái 10 điểm to lớn dã nhân. Hồi lâu sau, dâu sờ đối với mình nhi tử hỏi. Vâng, mẫu thân đại nhân, thế nhưng là cái kia dã nhân cũng không xấu xí. Nó lực lượng quá lớn, thủ trường gỗ, khung cửa toàn bộ cũng bị đập nát. Nghĩ tới đây, mặt cô nhì ạ trong mắt lần nữa hiện hiện một tia sợ hãi. Khổng lồ dã nhân sao? Hắn lại có thể thuần phục cường đại mà cuồng bạo khổng lồ dã nhân. Cái này chủ nô lệ xuất thân nhỏ quý tộc, xem ra thật không đơn giản a. Dâu sờ nhẹ nhàng lầm bầm, lần nữa khen ngợi. Nghe được tự mình mẫu thân cộng thêm nữ thần trong lời nói đều là đối với mình địch nhân thưởng thức và khen ngợi, mặt cô nỉ ạ 10 điểm biệt khuất, vô cùng ngại thụ. Mặt cô nỉ ạ, tìm thời gian, ngươi hẹn một cái xạ tản, ta muốn cùng hắn cùng đi ăn tối. Cuối cùng, dâu sờ từ tốn nói. Mẫu thân đại nhân. Mặt cô nỉ ạ 10 điểm xấu hổ cùng biệt khuất gầm nhẹ. Hừ, ngươi đang chất vấn ta sao? Ta chưa hề có lỗi với ngươi phụ thân. Ngươi cùng phụ thân ngươi, thật sự là lại phế, lại không có độ lượng. Muốn chiến thắng tự mình địch nhân, nhất định phải kết bọn hắn, muốn hiểu bọn hắn, tốt nhất là mặt đối mặt tiếp xúc. Ngu xuẩn, ngươi náo hải nghĩ đều là thứ gì không chịu nổi hình ảnh. Đối với mình nhi tử, dâu sờ thật có nhiều thất vọng, mặc dù có chút tiểu thông minh, thế nhưng lại không có đại trí tuệ. Càng không có trời sập xuống dưới cũng xử sự không kinh tâm trạng thái, mặc dù sẽ ngờ vực vô căn cứ, thế nhưng là trên mặt lại giấu không tâm tư. Dạng này người, chú định khó thành đại sự. Trước đó còn tốt, thế nhưng là cùng xạ tản cái này nam nhân so sánh, liền thật quá làm nàng thất vọng. Không thể không so, bởi vì tất cả mọi người là thế hệ trẻ tuổi, một khi đám lao già này lui ra bên trong, chính đàn đỏ sức tranh phong, liền sẽ tại bọn hắn đời này ở giữa triển khai. Tốt. Tôn kính mẫu thân đại nhân. Nghe được dô sở giải thích về sau, mặt cô nì ạ trong lòng buông lỏng một hơi. Trong lòng hắn, tự mình mẫu thân là tuyệt đối hoàn mỹ nữ thần, không phải những người khác có thể khinh nhận, hắn cũng ghen ghét cha mình cùng với mẫu thân, huống chi là người khác. Nói thật, nếu là dô sở cùng Diệp Thiên thật phát sinh chút gì, hắn đoán chừng thực sẽ cùng Diệp Thiên liều mạng đi. Diệp Thiên đem kẻ tạ đưa về nhà về sau, cũng không cùng lấy nàng cùng một chỗ tiến vào gia môn, trước hôn nhân hắn liền cùng kẻ tạ có quan hệ. Mặc dù không phải không cho phép, thế nhưng là đại gia tộc đối với mình nữ nhi yêu cầu tương đối sẽ nghiêm ngặt một chút. Cani ạ gặp qua xạ tản đại nhân. Xạ dạ gặp qua xạ tản đại nhân. Về đến nhà về sau, Philip thê tử cùng nữ nhi đã bị mang về, các nàng nhìn thấy Diệp Thiên thời điểm, vội vàng cùng kính hành lễ. Nhỏ xạ dạ càng là khẩn trương mà hiếu kỳ nhìn qua Diệp Thiên, ngập nước con mắt chớp chớp, tựa hồ đang diễn kịch mua vui. Nhỏ xạ dạ bất quá mới 5-6 năm tuổi, Philip cùng Cani ạ cũng đã đi vào trung niên. Xem như già mới có con. Lúc này, người La Mã bởi vì thể nội trì hàm lượng quá nhiều ảnh hưởng đã bắt đầu thể hiện ra, không ít nhân sinh dục năng lực bắt đầu hạ xuống. Đột nhiên đem các ngươi mời đi theo, phi thường mạo muội, bất quá nhóm chúng ta cũng là vì các ngươi an toàn cùng Philip an tâm, chắc hẳn ngươi hẳn là biết rõ Philip đang làm gì à. Diệp Thiên cười cười, sau đó hướng về phía Cani ạ giải thích nói. Không nói đến Philip hiện tại cùng hắn là quan hệ hợp tác, riêng là Philip liên tục cho hắn đưa 3 phần đại lễ. Diệp Thiên cũng có nghĩa vụ bảo hộ lấy hắn cùng hắn người nhà an toàn. Không phải vậy lời nói, Diệp Thiên cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Tạ ơn đại nhân. Cả nỉ ạ vội vàng cảm kích nói, hôm nay nếu là không Diệp Thiên người kịp thời xuất hiện lời nói, hiện tại nàng và mình nữ nhi đã rơi vào dạ gia tộc trong tay, chuyện này đối với Philip cực kỳ bất lợi. Nàng tự nhiên biết mình trượng phu đang làm cái gì, lại cùng một cái siêu cấp gia tộc tranh đoạt to lớn tài phú tài nguyên. Diana, hôm nay có phải hay không phát sinh cái gì? Cảm nhận được Cani ạ biểu lộ dị dạng, Diệp Thiên hướng về phía Diana hỏi. Vâng, chủ nhân. Diana gật gật đầu, ngữ khí trầm trọng hướng về phía Diệp Thiên giảng thuật tại Philip trong nhà chuyện phát sinh. Làm được không tệ, phi thường xinh đẹp. Sau khi nghe xong, Diệp Thiên khen ngợi lấy Diana nói. Diana cùng Angela có dũng khí oán giận lấy đỉnh cấp quý tộc, Diệp Thiên chẳng những không có quy tội các nàng, ngược lại chịu đựng các nàng, hắn thấy, tự mình nô lệ chỉ cần sợ hãi tự mình là được. Đồng thời, đối với Phổ Hễ Bệ biểu hiện, hắn càng rót đầy hơn ý, nàng rốt cục chính trở thành bên người cường đại lực chấn nhiếp. Dạ gia tộc phản ứng vậy mà như vậy cấp tốc, xem ra nhà bọn họ cũng có cao nhân ngồi chân A. Sau đó, Diệp Thiên khẽ to mày, cảm khái, hắn kém chút liền thất sách. Chủ nhân, người kia hẳn là dột sở phu nhân. Nghĩ một cái, Diana hướng về phía Diệp Thiên phân tích. Dột sở. Diệp Thiên hiếu kỳ. Là mặt cổ nỉ ạ mẫu thân, mặt cổ nỉ ạ nói là hắn mẫu thân phái hắn đến cả nỉ ạ phu nhân cùng nhỏ xa dạ. Diana giải thích. Xem ra cái này nữ nhân có chút không đơn giản a. Diệp Thiên gật gật đầu. Huyết sắc yêu cơ, đây là có nhiều quý tộc đối nàng xưng hô, nàng am hiểu nhất là giết người không thấy máu. Diana giải thích nói. Huyết sắc yêu cơ, có ý tứ. Đáng tiếc, chung quy là cái nữ nhân nhà máy. Diệp Thiên cười cười, trong lòng nhưng trong nháy mắt hướng về phía rốt sở cái này nữ nhân sinh ra hiếu kỳ. Đêm nay nàng sẽ có hành động sao? Diệp Thiên trong lòng càng thêm chờ mong. Chương 139, chế tạo huyết án. Làm việc. Các ngươi mẹ hắn cũng không có ăn no sao. Một điểm lực khí cũng không có. Đáng chết các nô lệ, nếu là đêm nay hái không ra đầy đủ quan sát, bị Philip lão bản khấu trừ tiền công, lão tử quất chết các ngươi. Bóng đêm đã triệt để bao phủ toàn bộ Rôn, Rôn vùng ngoại ôm một cái vùng núi bên trong, hơn ngàn quần áo lam lũ quáng nâu cầm các loại đồ sắt đinh đương đào lấy quan sát. Bọn hắn đã rất ra sức, thế nhưng là vẫn như cũ bị những cái kia giữ chức giám sát các bình dân ghét bỏ tốc độ quá chậm, không ngừng hét lớn mắng to. Làm việc khó tìm, bọn hắn thật vất vả tìm tới một phần tiền công cao, mà lại 10 điểm nhàn nhã sống, tự nhiên biểu hiện được 10 điểm ra sức cùng liều mạng. Vẫn là Philip lão bản khẳng khái, bỏ được cho nhóm chúng ta những bình dân này một đầu sinh lộ. Nhìn thấy quáng nô nhóm 10 điểm ra sức, 2-3 cái bình dân không chịu nổi tịch mịch, gom lại cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lúc đầu bọn hắn chính là ưa thích nói huyên thuyên người, để bọn hắn yên tĩnh nhất thời còn có thể, thời gian lâu dài bọn hắn sẽ cảm thấy tự mình sẽ biệt xuất bệnh tới. Ai nói không phải, mà lại cho tiền công cũng rất cao, thật hy vọng có thể làm phần này sống cả một đời đâu, đến lúc đó ta liền góp nhặt đầy đủ tài phú, nói không chừng có thể đi thị trường mua sắm một chút xinh đẹp nữ nô trở về ủ ấm giường. Một cái tướng mạo hèn mọn người cười ta nói. Hắc hắc. Cả một đời không dám nói, muốn toàn bộ khai phát tòa này quặng mỏ cũng phải nhiều năm đi. Cho nên nhóm chúng ta nhưng phải hào hào chính là biểu hiện. Ta hiện tại lo lắng nhất là, những cái kia đang chết hấp huyết quỷ các quý tộc đến lúc đó đỏ mắt, cưỡng ép đem Philip lão bản quặng mỏ mua đi. Lấy bọn hắn keo kiệt tham lam tính cách, nhất định sẽ đem nhóm chúng ta cũng đuổi đi. Mặc dù bọn hắn giàu đến chảy mỡ, thế nhưng là một cái sệt sở tệ ấy cũng không nỡ nhường nhóm chúng ta kiếm lời. Không thể nào, Philip lão bản bỏ được. Đương nhiên không nỡ, theo ta được biết, xã gia tộc cũng định bắt đầu cưỡng ép mua sắm Philip lão bản quặng mỏ, chỉ là Philip lão bản không có bán mà thôi. Đáng chết, hy vọng ngươi nói sự tình không muốn trở thành sự thật, ta cũng hy vọng dựa vào phần này sống để cho ta gia đình trở nên dư giả một chút đâu. Dính đến tự mình lợi ích sự tình, ưa thích nói huyên thuyên một số người cũng không còn bình tĩnh. Dưới bóng đêm, hai người trẻ tuổi tại màn đêm yểm hộ phía dưới, mang theo hơn 100 hộ vệ võ trang đầy đủ đi ra Rôn thành, thẳng đến phương hướng chính là Philip chỗ quặng mỏ, tốc độ 10 điểm nhanh chóng. Đinh đương, đinh đương. Là hai người trẻ tuổi tới gần quặng mỏ thời điểm, nghe được quặng mỏ bên trong truyền đến đinh đinh đang đang gõ âm thanh cùng tiếng đào móc âm thời điểm, sắc mặt trở nên xanh xám, trong nháy mắt nổi giận. Đáng chết Philip, con mẹ nó ngươi cút ra đây cho ta, ai bảo các ngươi đào nhà chúng ta quặng mỏ, nhóm chúng ta dạ gia tộc quặng mỏ, ngươi cũng khai phát. Ngươi có phải hay không sống được không kiên nhẫn? Trong đó một người trẻ tuổi là cái bạo tính tình, nhịn không được gào thét, nhường thanh âm hắn tại trong sơn cốc 10 điểm to rõ. Đáng chết! Dạ gia tộc mềm không được, muốn tới cứng rắn sao? Dự định trắng trợn cướp đoạt phở gì lão bản quặng mỏ sao? Xác thực, quặng mỏ khế đất thế nhưng là tại Philip lão bản trong tay, hôm nay hắn còn khoe khoang cho ta xem đâu. Đáng chết dạ, đáng chết quý tộc, đáng chết hấp huyết quỷ, hy vọng Philip lão bản không muốn thỏa hiệp. Không phải vậy nhóm chúng ta làm việc sẽ không có. Đáng chết ra, vậy mà mang đến nhiều người như vậy, bọn hắn dự định khu trục nhóm chúng ta, vũ lực cướp đoạt quặng mỏ sao? Không được, nhóm chúng ta phải đi ủng hộ Philip lão bản, cho hắn thêm can đảm một chút, không phải vậy Philip lão bản bị đe dọa giao ra khế đất liền không tốt. Đúng. Ủng hộ Philip lão bản. Các bình dân tại tối tăm bên trong ai cũng không biết ai, thậm chí bởi vì cảm xúc bị đánh quá kích động, hoàn toàn không có chú ý tới một số người khẩu âm không phải người La Mã khẩu âm, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn dáng vóc 10 điểm khôi ngô. Con mồi xuất hiện, chủ nhân bàn giao nhiệm vụ đêm nay nhất định phải viên mãn hoàn thành, mọi người tùy thời mà động, chế tạo sự kiện đẫm máu. Tối tăm bên trong, bạ tặc trầm thấp truyền đạt tự mình mệnh lệnh. Tại chim đầu đàn dẫn dắt phía dưới, tất cả bình dân rất nhanh liền tập hợp một chỗ, lấy dũng khí hướng phía Philip chỗ lều vải xuống lại đi qua. Khi bọn hắn tập hợp một chỗ, lúc chạy đến nơi, hai cái sứ giả gia tộc thiếu gia đã để các binh sĩ đem lều vải vây, bên trong truyền đến Philip tiếng gầm gừ tức giận, hai vị sứ giả, các ngươi quá phận, vậy mà dùng như thế dơ bẩn thủ đoạn, bức bách ta giao ra quặng mỏ, ta nói cho các ngươi biết, đây là không có khả năng. Thật sự cho rằng tại Rôn các ngươi gia tộc có thể muốn làm gì thì làm sao? Thật sự cho rằng không có người có thể ngăn được các ngươi. Philip tựa hồ nhận cái gì kích thích, trở nên 10 điểm phẫn nộ. Đáng chết sứ giả gia tộc, thật bức bách uy hiếp nhóm chúng ta lão bản, là phần công tác này, ta quyết không bằng lòng. Trong đám người, một cái dáng vóc nam tử khôi ngô nắm nuốt thanh âm gầm thét. Không đáp ứng. Không đáp ứng. Các bình dân mặc dù sợ hãi quý tộc, nhưng là bây giờ có người dẫn đầu, bọn hắn cũng đi theo ồn ào, cho Philip tăng thêm lòng dũng cảm. Ken. Ken. Tối tăm bên trong, nhìn thấy có người xuống lại tới, trong tay cũng cầm roi hoặc là gậy gỗ, bọn hộ vệ không khỏi khẩn trương, vội vàng rút ra bội kiếm, quát to, cút. Lại tới gần, toàn bộ đem các ngươi giết chết. Hẳn là lăn là các ngươi đây là tại cướp đoạt nhóm chúng ta quặng mỏ, đoạn tuyệt nhóm chúng ta đường sống. Trong đám người, có người gầm thét. Cút. Cút. Dân chúng đi theo ồn ào, lớn mạnh chính mình thanh thế. Chuyện gì xảy ra? Trong lều vải, đi ra một người trẻ tuổi, sắc mặt 10 điểm không đẹp. Thiếu gia, những này nô lệ đang nháo sự tình. Một cái hộ vệ ngữ khí một chút khẩn trương nói. Đem bọn hắn toàn bộ cũng khu trục chấn áp, toàn bộ cầm xuống. Có dũng khí nháo sự, toàn bộ cũng giết. Người tuổi trẻ kia lạnh lùng nói. Lên. Hộ vệ kia kiên trì, thi hành mệnh lệnh, sau đó liệt trận, cầm tấm chắn hướng phía tập hợp một chỗ bình dân giám sát nhóm đệ tới. A. Theo bọn hắn tới gần, trong đó một cái bình dân đột nhiên kêu thảm một tiếng, sau đó ngã xuống. Giết người. Quý tộc giết người, dạ giết người, giết nhóm chúng ta những bình dân này. Tại tất cả mọi người mộng bức bên trong, một thanh âm vang lên. A cùng bọn hắn liều. Theo thanh âm rơi xuống, dẫn đầu có người tỉnh ngộ lại, 10 điểm nhiệt huyết, mấy người xông đi lên, cầm đến lấy tấm chắn binh sĩ đem phá ra. Giết bọn hắn. Nhìn thấy có người xông lên, người trẻ tuổi kia vô cùng khẩn trương, vội vàng hạ lệnh, hắn mới bỏ mặc nhiều như vậy, bảo mệnh quan trọng. Chương 140, điên cuồng, giết sạch bọn hắn. Giết. Bọn hộ vệ cũng là vô cùng khẩn trương, nhận được mệnh lệnh về sau, bọn hắn lựa chọn đại khai sát giới, tạo thành chiến trận, trực tiếp hướng về phía dân chúng tiến hành huyết tinh trấn áp. Vâng! Vâng! Lẫn trong đám người bạ đặc cùng mấy cái sở bạt tạ dũng sĩ không nói thêm gì nữa, thừa dịp chiến trận còn không có ổn định thời điểm, mãnh liệt xông đi lên, cầm đến lấy tấm chắn chiến sĩ cho đánh bay, đồng thời rút ra chùy thủ, đem một cái chiến sĩ trực tiếp đâm chết binh sĩ. Cầm vũ khí, cùng bọn hắn liều. Sở bạt tạ nhóm vội vàng cướp đi mấy cái vũ khí cùng tâm chán, ném cho sau lưng các bình dân, điên cuồng gào thét. Giết A! Giết A! Bọn hộ vệ phát hiện tự mình các đồng bạn vậy mà thật bị giết chết, lập tức vừa giận có sợ, trở nên càng thêm điên cuồng. Không có đường sống, giết! Các minh đệ, giết A! Dạ trắng trận cướp đoạt bình dân quặng mỏ, kế hoạch bại lộ, bọn hắn muốn giết nhóm chúng ta diệt khẩu, nhóm chúng ta đường ra duy nhất chính là giết ra một đường máu, trốn về Rôn. Nhường nguyên lão viện nhóm là nhóm chúng ta làm chủ, đây mới là nhóm chúng ta duy nhất đường sống A. Trong đám người, bà đặc nắm nuốt tự mình thanh âm, điên cuồng gầm thét. Đây đều là Diệp Thiên chỉ điểm bọn hắn, đương nhiên, hiện trường phía trên chỉ có thể từ bọn hắn tự do phát triển. Giết ra đường máu. Giết ra đường máu. Theo từng cái bình dân ngã xuống, bọn hắn vô cùng tuyệt vọng, dù sao hiện tại bọn hắn thật cùng quý tộc giết tới, giết cũng không phải, không giết cũng chỉ có thể bị tàn sát. Trong tuyệt vọng. Bà đặc thanh âm cho bọn hắn mang đến vô tận hy vọng, thế là bắt đầu phấn khởi phản kích. Bọn hắn tức giận. Triệt để tức giận. Ta phải sống trở về, ta muốn để lộ sự dạ âm hiểm và tội ác. Dạ, các ngươi cưỡng đoạt hào lấy, giết người diệt khẩu, tùy ý đồ sát bình dân, các ngươi sẽ không tốt hơn. Phẫn nộ các bình dân điên cuồng đồng dạng gào thét. Vâng. Phúc. Sở bạt tạ nhóm cũng triệt để phóng thích tự mình sát tính, bất quá bọn hắn càng nhiều là tại hoàn thành tự mình nhiệm vụ, che chở còn lại bình dân. Bình dân đã chết rất nhiều, nếu là chết hết, Diệp Thiên kế hoạch liền phá sản. Các huynh đệ, cơ hội tới. Quáng nô nhóm bên trong, tiếng gầm gừ vang dội đến, nhường đã chết lặng quáng nô nhóm mãnh liệt ngẩng đầu lên. Nơi này là Rôm thành bên ngoài, người La Mã tại tự giết lẫn nhau. Các huynh đệ, đập ra chân mình còn tay, giết những này người La Mã, nhóm chúng ta đảo tàu đi, gia nhập đồng minh người. Mở miệng người tiếp tục điên cuồng gầm thét. Giết người La Mã. Không ít quáng nô nhẹ nhàng lầm bầm, ánh mắt lóe lên một chút do dự, bất quá kia do dự ngay tại chậm rãi biến thành sinh cơ. Bang lang. Bang lang. Đón lấy, quốc hoặc là thiết truy bắt đầu đập mạnh lấy chân mình còn tay, tại trong sơn cốc triệt để vang dội. Rút lui. Rút lui. Tại sở phạt tà nhóm nô lực dưới, vây giết lấy bình dân các binh sĩ rốt cục bị bức lui, sở phạt tà nhóm điên cuồng gầm thét. Các bình dân bắt đầu tỉnh ngộ lại, bắt đầu nhao nhao rút lui, hoặc là nói là chạy trốn đi. Trốn A, trốn về Rôm. Trốn về Rôm, mới là nhóm chúng ta đường ra. A báo thủ cho ta A. Chạy bình dân, bên hai vang dội các loại gào thét, tiếng kêu thảm thiết, để bọn hắn liều mạng chạy nhanh, trong lòng vô cùng bi thương, âm thầm thề, trở lại Rôm bên trong, nhất định phải vạch trần sự ra tội ác. Giết. Giết sạch bọn hắn. Không thể để cho bọn hắn sông xe Rôm, tuyệt đối không thể. Cái này không biết là ai thanh âm, thế nhưng lại vô cùng băng lãnh, mang theo đáng sợ sắc ý, nhường các bình dân càng thêm phẫn nộ cùng bi ai. Philip lão bản, nhóm chúng ta nên đi. Bà Đặc lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong lều vải, che Philip miệng, nhẹ giọng hướng về phía hắn nói, tất cả mọi người bị bên ngoài tiếng la giết hấp dẫn ra đi. Ừm ân. Philip sợ muốn chết, thế nhưng là hắn cũng nghe ra đây là bà Đặc thanh âm, vội vàng gật đầu, cái gì đều không để ý, đi theo bà Đặc xé rách lều vải lỗ hổng, phi nước đại. Truy. Tai họa muốn phát sinh. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trở lại Rôm thành. Một hệ liệt đột phát tình huống, triệt để đem hai cái sứ giả thiếu gia làm cho được. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn chỉ là đến bức bách Philip giao ra khế đất, những này nô lệ làm sao lại bạo khởi cùng bọn hắn chém giết? Không, không phải nô lệ. Bọn hắn không phải nô lệ, mà là bình dân. Thế nhưng là nơi này vì sao lại có kia nhiều đáng chết bình dân? Bọn hắn vì sao lại vô duyên vô cớ bạo động? Thế nhưng là, bọn hắn biết rõ, chuyện bây giờ đã triệt để mất khống chế, triệt để vượt qua bọn hắn có thể cho trưởng khống phạm vi. Bọn hắn giết người, xác thực giết rất nhiều bách tính. Chuyện này nếu là truyền về Rôm, gia tộc bọn họ đều muốn xong. Diệt khẩu. Đúng. Nhất định phải đem bọn hắn diệt khẩu, chỉ có giết bọn hắn, mới có thể đem những này người miệng cho phong bế. Cho nên bọn họ điên cuồng gầm thét. Ai trước hết giết người? Ta để các ngươi đem bọn hắn chân áp mà thôi, ai mẹ hắn để ngươi giết người? Một cái sứ giả thiếu gia rốt cục khôi phục một tia tỉnh táo, vội vàng bắt lấy hộ vệ thủ lĩnh cổ áo, điên cuồng gầm thét. Thiếu! Gia! Ta! Ta cũng không biết do A, ta cũng không biết là ai trước động thủ A. Người kia muốn khóc. Con mẹ nó ngươi không phải nói cho ta bọn hắn là nô lệ sao? Vì cái gì bọn hắn là nông dân, ngươi nói cho ta à? Sứ giả thiếu gia lại điên cuồng gầm hét lên. Vì sao lại dạng này? Nếu là giết là nô lệ, giết liền giết. Bọn hắn hoàn toàn có thể cho các nô lệ an bài một cái khởi nghĩa tạo phản tội danh, không có ai sẽ truy cứu bọn hắn trách nhiệm. Thế nhưng là, bọn hắn giết là bình dân A, hơn nữa còn không ít, tối thiểu chết mười mấy cái. Vô duyên vô cớ giết chết hơn 10 dân chúng vô tội, liền xem như bọn hắn tổ phụ lao sứ giả cũng rất khó túi được A. Thiếu. Gia, ta. Không biết do A, quặng mỏ tại sao có thể có nhiều như vậy bình dân. Đầu linh kia thật khóc, hắn biết mình cho sứ giả rước lấy thiên đại phiền phức. Cho mình rước lấy thiên đại sai lầm. Ngươi không hiểu. Ngươi không hiểu ngươi còn tại mở miệng lung tung. Con thất thần làm gì, cho ta đi giết bọn hắn, nếu là cho bọn hắn đào tẩu một cái, ngươi cùng người nhà ngươi toàn bộ cũng bị ta chôn cùng đi. Dạ thiếu gia sụp đổ, hết thệ cũng quá xảo hợp, tựa hồ có người tại bày ra một cái kinh thiên đại cục. Philip đâu? Cảm thụ được trong lều vải 10 điểm yên tĩnh, dạ thiếu gia nhịn không được sốc lên lều vải, phát hiện trống không một người, nhịn không được kinh hô. Tuyệt đối không thể để cho Philip trở về. Hai cái sứ giả thiếu gia, sắc mặt càng thêm đáng sợ. Chương 141, nô lệ bạo động cùng khởi nghĩa. Giết a. Giết a. Giết Rôm những tạp chủng này nhóm. Đột nhiên, tối tăm bên trong, quặng mỏ phía trên truyền đến từng tiếng mang theo vô tận oán niệm tiếng gào thét, bọn hắn thanh âm 10 điểm khàn khàn, thậm chí có chút hề hoài, thế nhưng lại mang theo thật sâu oán niệm cùng sát ý. Quáng nô nhóm rốt cục đập ra tự mình xiềng xích, giơ bó đuốc, mang theo đảo quáng cung kính. Có ít người thậm chí là tay không, hoặc là tùy tiện nhặt lên một khối đá, hướng phía ngay tại gào thét sứ giả các thiếu gia chém giết tới. Bọn hắn chạy thời điểm không có chút nào trận hình có thể nói, lộn xộn, hoàn toàn chính là đám ô hợp. Thế nhưng là vấn đề ở chỗ bọn hắn nhiều người à, đang đắng 1.000 người, bắt đầu chạy thời điểm, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, 10 điểm dò người. Mà lại, bọn hắn tựa hồ là điên, cơ hồ muốn nuốt sống người ta, phóng xuất ra từ một thất thất mình nhiều năm đoán nghiệm. Tự do hương vị. để bọn hắn trở nên 10 điểm nóng nảy cùng bạo động. Chuyện gì xảy ra? Dạ các thiếu gia lại mộng bức, chân nhất sóng gió yên ổn sóng lại lên, gia tộc bọn họ binh sĩ còn tại xít sao đuổi giết bạo động loạn dần, quan mỏ phía trên lại chuyển tới trận trận tiếng la giết, cái này khiến bọn hắn cũng cảm thấy nhức đầu, trong nháy mắt mộng bức. Thiếu gia, tựa như là các nô lệ bạo động. Hộ vệ đầu lĩnh thanh âm đang run rẩy, hàm răng đang run rẩy, hắn cảm thấy mình thật muốn xong. Lít nha lít nhít quáng nô nhóm trận thế 10 điểm đáng sợ, mặc dù các nô lệ sức chiến đấu không mạnh, thậm chí 10 điểm nhỏ yếu, chỉ cần bọn hắn võ trang đầy đủ, chỉ cần 300 người liền có thể ngăn cản chấn áp bọn hắn. Thế nhưng là ở chỗ này hoang sơn giã lĩnh, bọn hắn cũng mới mang ra hơn 100 người, vừa rồi chiến tử không ít người, hiện tại cơ hồ tất cả binh sĩ cũng đang đuổi giết lấy bạo dân, chỉ để lại mười mấy người ở chỗ này thủ hộ lấy thiếu gia bọn họ. Chỉ là mười mấy người, làm sao có thể gánh vác được hơn ngàn nô lệ, bọn hắn cũng không phải chiến thần. Nô lệ. Bạo động. Khởi nghĩa. Dạ thiếu gia hít sâu một hơi, tê cả da đầu, một cỗ khí lạnh theo bọn hắn gót chân trực tiếp lẻn đến đỉnh đầu. Nô lệ bạo động khởi nghĩa. Mà lại tựa hồ còn cùng bọn hắn có quan hệ. Tối thiểu bọn hắn là cởi không can hệ. Cái này nổi quá lớn. Hai người bọn họ đọc bất động A. Thậm chí bọn hắn sứ giả gia tộc cũng có khả năng đọc bất động A. Trấn áp. Để bọn hắn trở về, cho ta trấn áp nô lệ. Lấy lại tinh thần, hai cái sứ giả thiếu gia điên cuồng gầm thét. Điên. Quá điên cuồng. Bọn hắn thật muốn điên. Hơn ngàn nô lệ đồng thời bạo động cùng khởi nghĩa, nếu là bọn hắn không cách nào trấn áp lời nói, tất cả người La Mã đều muốn hận chết bọn hắn. Thiếu gia. Không kịp, mà lại nhân số chúng ta cũng không đủ A. Trấn áp không, mà lại nhóm chúng ta sẽ chỉ chết. Đầu linh kia thật khóc, nội tâm vô cùng tuyệt vọng, hắn biết rõ đêm nay bên trong, hắn thật muốn xong, liền xem như sứ giả không xong đời, hắn cũng muốn xong. Làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta nên làm cái gì? Người nói a, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Sứ giả thiếu gia giờ phút này trở nên như vậy bất lực, như vậy tuyệt vọng. Trốn đi, thiếu gia. Nhóm chúng ta sẽ liều chết hộ tống các thiếu gia trở lại Dôn Thành, đem việc này đồng thời cho phu nhân đi. Nhường nàng đem việc này báo cho nguyên lão viện nhóm, ngăn cản tình thế khuyết trương. Có lẽ còn kịp. Vô tận trong tuyệt vọng, đầu lâu kia ngược lại tỉnh táo lại, hướng về phía hai cái sứ giả thiếu gia đề nghị. Phu nhân. Ha ha. Đáng chết dốc sở, đáng chết tiện hóa, là ngươi hại chết nhóm chúng ta à, vì cái gì ngươi không tranh thủ để ngươi kia ngu xuẩn nhi tử để hoàn thành nhiệm vụ này. Tuyệt vọng sứ giả thiếu gia nổi điên, cười ha ha, trong lòng sinh ra lấy vô tận đoán nghiệm, bọn hắn cũng biết rõ. Liền xem như chuyện này bị bọn hắn tổ phụ chấn áp xuống, bọn hắn cũng trở thành dạ gia tộc tội nhân, muốn thừa nhận cực thảm đại giới. Bọn hắn hiện tại mới nghĩ đến, hôm nay dù sở có chút khác thường, bình thường thời điểm, chỉ cần có chuyện tốt, nàng đều sẽ cho con trai mình tranh thủ, thế nhưng là hôm nay nàng lại hiếm thấy không có tranh thủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng nàng cũng dự liệu được chuyện này không có tốt như vậy xử lý đi. Chỉ là nàng hẳn không có nghĩ đến, chuyện này vậy mà diễn biến thành đáng sợ như thế không thể không cục diện. Trở về. Rút về Dôn Thành. Trên đường đi, tuyệt đối truy sát Philip cùng những cái kia đáng chết bình dân, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn còn sống trở về. Việc này, nhất định phải bọn hắn đến gánh chịu. Cùng thiếu về sau, trong đó một cái sứ giả thiếu gia tỉnh táo lại, ánh mắt lóe lên âm tàn cùng tuyệt vọng. Giết A, Dôn quý tộc đào tẩu. Truy sát. Bạo động các nô lệ cũng điên, nhìn thấy sứ giả bọn hắn giơ bó đuốc đào tẩu, không ngừng thất tha thất thểu đuổi giết. Có thể. Nhóm chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, nhường sở hạt tạ nhóm theo quáng nô bên trong rút lui, nhóm chúng ta đi cùng đoàn trưởng hội hợp, che chở các bình dân trở về. Tối tăm bên trong, xạ bạc vứt bỏ trong tay bó đuốc, hướng về phía bạc trầm giọng nói. Không. Ta muốn lập công, ta muốn cho chủ nhân một cái lập công cơ hội, ngươi trước mang theo các huynh đệ rút lui. Ta đem tiếp tục xen lẫn trong những này bạo động nô lệ bên trong. Những này nô lệ nhất định sẽ bị Dôn phái binh tới chân áp, ngươi trở về nói cho chủ nhân. Ta sẽ ở trên đường đi lưu lại ký hiệu, nhường chủ nhân bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới nhóm chúng ta. Mà lại, đến lúc đó, ta sẽ ở quáng nô bên trong dựng nên uy tín, chủ nhân đến thời điểm, ta sẽ phối hợp lấy hắn nhường các nô lệ đầu hàng. Đối với chủ nhân mà nói, đây là một cái thu hoạch được công hơn tốt cơ hội, ta nghĩ chủ nhân nhất định sẽ có biện pháp thu hoạch được xuất trình trấn áp nô lệ bạo loạn cơ hội. Tối tăm bên trong, bật trong mắt lóe ra điên cuồng cùng trí tuệ chi quang, giữ chặt xa bác, vô cùng hưng phấn nói. Thật có ngươi. Tốt, ta và ngươi điên cuồng một cái, đến lúc đó nhớ kỹ đem công lao phân ta một nửa. Xạ bác sướng sở, sau đó vô cùng hưng phấn nói. Yên tâm đi, là sở bạc tạ quật khởi cùng xạ tản vinh quang. Xạ bác cuồng nhiệt nói. Tốt, ta trước mang theo các huynh đệ rút lui. Bạt gật gật đầu, hai ngón tay phóng tới miệng bên trong, nhẹ nhàng thổi, to rõ thanh âm vang vọng đằng kêu tiếng giết. Rất nhanh, to rõ tiếng còi liên tiếp. Bạo động quáng nô nhóm mặc dù nghe được, cũng không có bất luận cái gì để ý, thế nhưng là bắt mắt sở bạt tạ dũng sĩ nhao nhao đưa trong tay bó đuốc cho ném, tốc độ chậm rãi chậm lại, bị từng cái điên cuồng quáng nô nhóm cho siêu việt, cuối cùng bọn hắn bị tối tăm nuốt mất. Cuối cùng, tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, gần trăm sở bạt tạ dũng sĩ bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Rôm thành phương hướng tiến đến. Không được hướng về phía Diệp Thiên tuyệt đối trung thành, bọn hắn đã sớm thừa dịp cái này cơ hội đào tẩu. Chương 142, gõ vang sứ giả tăng trung. Đáng chết a. Bọn hắn thật vào thành. Cơ hồ đến bình minh, sạ truy sát vẫn như cũ tiếp tục lấy, bất quá Philip bọn hắn lại thuận lợi tại bọn hắn dưới mí mắt tiến vào Rôm thành bên trong, cái này khiến hai cái sứ giả gia tộc thiếu gia trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Không, bọn hắn tuyệt đối không phải phổ thông bách tính, trong bọn họ tối thiểu có rất nhiều cường đại chiến sĩ. Nhóm chúng ta cảm thấy chúng ta trúng kế, có người tại nhằm vào nhóm chúng ta bố trí một cái thiên đại cục, mà nhóm chúng ta bất hạnh dẫm đạp tiến vào cái này trong hầm. Hai cái sứ giả thiếu gia trong lòng vô cùng tuyệt vọng, đồng thời cũng thật sâu ý thức được chuyện này cực kỳ không đơn giản. Có thể là hướng về phía gia tộc bọn họ mà tới. Ha ha! Đáng chết sứ giả! Nhóm chúng ta trở về, nhóm chúng ta trở lại Rôm, có bản lĩnh các ngươi bên đường giết nhóm chúng ta a. Đến a, đáng chết sứ giả! Ha ha! Một đường truy sát ta, cướp đoạt nhóm chúng ta khoáng sản, giết người diệt khẩu, đây chính là các ngươi quý tộc tác phong sao. Ta muốn hỏi một chút các ngươi lão, có phải hay không không cho nhóm chúng ta sống, như vậy các ngươi liền tự mình đi ngăn cản đồng minh người đi, ta muốn để nhi tử ta theo trên chiến trường rút về tới. A, nhóm chúng ta bình dân trên chiến trường anh dũng giết địch, các ngươi lại tại La Mã Cường đi cướp đoạt bình dân tài sản, tùy ý xóa bỏ bọn hắn phụ mẫu, nếu là Rôm quý tộc đều là dạng này, ta cảm thấy Rôm không cần phải tồn tại. Trở lại bên trong thành, trở về từ coi chết các bình dân nhịn không được gào thét, phát tiết lấy bọn hắn trong lòng lửa giận, biệt khuất cùng sợ hãi. Bọn hắn vốn là một đám am hiểu nhất nói huyên thuyên người, biết ăn nói, bản cái liền không cần Diệp Thiên chỉ đạo, một hạng lại một hạng đại tội trực tiếp chụp tại sứ giả trên đỉnh đầu. Một đêm phi nước đại, bọn hắn vừa mệt vừa đói, thế nhưng là trở lại Rôm về sau, bọn hắn như là hồi quang phản chiếu, trở nên vô cùng tinh thần, tiếng gào thét âm rất lớn. Cơ hồ mỗi người trên thân đều mang một chút kiếm thương hoặc là ngã thương, không phải rất sâu, thế nhưng lại để bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Giờ phút này, trời đã chuẩn bị hiện ra, không ít bình dân đã rời giường, nghe phía bên ngoài tiếng gào thét, tự nhiên có nhân nhận không ở lòng hiếu kỳ, đi ra ra môn. Thuận theo tự nhiên, càng ngày càng nhiều người ra tụ long cùng một chỗ. Nay đã đối quý tộc cực kỳ bất mãn, kết quả là, một trận đáng sợ phong bạo đang ngưng tụ. Bà Tác, ta muốn gặp ngươi chủ nhân một mặt. Vừa vặn hiện tại trời đã chuẩn bị hiện ra, đi, mang ta trở về thấy các ngươi chủ nhân. Philip giờ phút này 10 điểm mỏi mệt, thế nhưng là hắn chú ý không lên nhiều như vậy, hắn cảm thấy mình đã lâm vào một trận đáng sợ phong bạo bên trong, vẫn là quý tộc đấu tranh ở giữa siêu cấp phong bạo bên trong. Mà, ở trong trận cuồng phong này, hắn chỉ là một cái công dân mà thôi, lúc nào cũng có thể sẽ trở thành vật hy sinh. Cho nên, hắn cần nhìn thấy Diệp Thiên, lập tức nhìn thấy Diệp Thiên. Bình dân, nô lệ dũng sĩ. Xung đột. Nô lệ bạo động. Hắn biết rõ, đây hết thể đều là Diệp Thiên bày ra cục, quá kinh khủng, thật đáng sợ. Tốt. Bà Đạc nội tâm vô cùng phân chấn, hắn biết mình chủ nhân muốn hoàn thành một cái bầu trời đại trắng nâng, 10 điểm đáng sợ. Là Philip bị đợi chút nữa Diệp Thiên nơi ở về sau, trời đã sáng, Diệp Thiên đã thức dậy. Hôm nay, tựa hồ hắn dự cảm đến có đại sự muốn phát sinh, cho nên lên được đặc biệt sớm. Thân ái Philip, ngươi làm sao trở về, ngươi khí sắc tựa hồ không thế nào tốt. Nhìn thấy Philip thời điểm, lá chính có trời mới biết kế hoạch tối thiểu đã thành công một nửa, cho nên cười đến đặc biệt vui vẻ. Phu quân. Phu thân. Tại đi ạ nạ dẫn đầu dưới, cả nỉ ạ cùng nhỏ xạ giả xuất hiện tại Philip trước người, nhìn thấy Philip một mặt chật vật, các nàng nhịn không được kinh hô, 10 điểm lo lắng. Cả nỉ ạ, nhỏ xạ giả. Philip sắc mặt mạnh mẽ chìm, sau đó cất bước, đưa các nàng ôm vào trong ngực. Xạ tàn đại nhân, ta nghĩ biết rõ, vì cái gì ta thê nữ sẽ ở ngươi nơi này. Philip thanh âm không phải rất hữu hảo. Không nên gấp gáp, kỳ thật ta cảm thấy các nàng ở ta nơi này làm khách, muốn xa xa so tại dạ gia tộc làm khách tốt hơn nhiều, tối thiểu ở chỗ này, không có người nào có thể tổn thương đến các nàng. Diệp Thiên cười cười, cũng không trách tội Philip đối với hắn hiểu lầm, ngược lại 10 điểm thưởng thức. Phu quân, ngươi hiểu lầm xạ tản đại nhân. Cani ạ liền tranh thủ chuyện đã xảy ra giảng thuật cho mình trượng phu. Thật xin lỗi, ta lầm sẽ đại nhân. Nghe được Diệp Thiên cùng mình thê tử giải thích. Philip đại khái minh bạch, Diệp Thiên đây là tại che chở hắn người nhà, lập tức vô cùng cảm động, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một loại không có ý tứ. Đây là ta phải làm, dù sao không xem chừng cũng đem ngươi cuốn vào chiến trường phong bạo bên trong. Diệp Thiên từ tốn nói. Đại nhân, chuyện này là ngươi tính toán. Nhìn thấy Diệp Thiên mở miệng, Philip thanh âm đang run rẩy, cái này quý tộc trẻ tuổi thật sự là thật đáng sợ. Hết thể cũng tại ta trong dự liệu, nên làm nhóm chúng ta đã làm, tiếp xuống chính là tứ đại gia tộc xuất thủ. Diệp Thiên gật gật đầu, sau đó cười lạnh. Hiện tại, hắn không cần thiết xuất thủ, hắn chỉ cần trốn ở phía sau màn là được rồi. Chủ nhân, những mỏ nô kia nhóm bạo động khởi nghĩa, xạ bạc hắn xen lẫn trong khởi nghĩa nô lệ bên trong. Bạt cung kính đứng ra, cung kính hướng về phía Diệp Thiên giải thích nói. Nô lệ khởi nghĩa. Ha ha. Dạ, xem ngươi lần này chết như thế nào. Không tệ, làm được phi thường không tệ. Diệp Thiên nghe về sau, nhịn không được cười ha ha, lần này nô lệ khởi nghĩa, tuyệt đối cùng dạ gia tộc trốn không căn hệ, không chết cũng phải lột một tầng ra. Thấy hơi tiền nổi máu tham, trắng trận cướp đoạt bách tính tài phú, là diệt khẩu đồ sát bách tính, dẫn phát nô lệ bạo động cùng khởi nghĩa. Mấy cái này tội danh, đủ để cho dạ triệt để mất đi thanh vọng, nói không chừng một vài gia tộc lớn đều muốn đối bọn hắn phản chiến đối mặt. Philip, ngươi trước tiên ở nơi này bồi bạn người nhà ngươi. Quay đầu ta lại cùng giải thích, ta hiện tại đi gặp mấy cái đại nhân, là thời điểm gõ vang sứ giả tăng trung. Diệp Thiên cười lạnh, sau đó đứng lên, nhường đi A Na cho hắn chuẩn bị ngựa. Sau đó, hắn muốn tạo thế, tại sứ giả làm ra ứng đối quyết sách trước đó, nhường sự tình mau chóng lên men trở thành một trận lên án sứ giả kinh khủng phong bạo. Không nên xem thường bình dân, không có bình dân quý tộc chẳng phải là cái gì, nguyên lão viện nhóm là lắng lại dân chúng lửa giận, nhất định phải nhường sứ giả đánh đổi khá nhiều. Đương nhiên, hắn cũng sẽ tranh thủ đến ra quân chấn áp bạo động các nô lệ cơ hội. Những cái kia khởi nghĩa nô lệ, nhất định phải chấn áp, không phải vậy lời nói một khi thất thố khoa trường, đối với toàn bộ Rôn không có chỗ tốt gì, đối chính hắn cũng không có chỗ tốt gì. Chương 143, An Dê thực biết chơi. Nói cho Hó Gãy Lì đại nhân, ta có việc gấp tìm hắn. Bằng nhanh nhất tốc độ đi vào Hó Gãy Lì gia tộc trước cửa, Diệp Thiên trực tiếp hướng về phía hộ vệ nói. Tôn quý xả tàn đại nhân, nhà chúng ta chủ nhân đã nói. Chỉ cần ngài đến, bất cứ lúc nào nhường nhóm chúng ta mang ngài đi vào. Hộ vệ vô cùng cung kính nói, sau đó đem Diệp Thiên mời đến đi, đưa đến xa hoa trong phòng khách, sau đó bọn hắn đi thông chi ản giờ hiệu. Ha ha! Xạ tản các hạ, ngươi rốt cục chịu tới bái phòng ta, hiếm thấy a. Bất quá trước hết để cho ta đoán một chút, ngươi hẳn là mang đến tin tức tốt đi. Không đến bao lâu, ản giờ hiệu liền xuất hiện, nhìn thấy Diệp Thiên thời điểm, 10 điểm vui vẻ, nhịn không được cười ha ha. Ở bên cạnh hắn, bồi tiếp An Dê. An Dê nhìn thấy Diệp Thiên thời điểm, ánh mắt một mực phong trên người Diệp Thiên, dâng lên một gợn nước, trong đầu hiển hiện ngày đó tại rủ lù trong gia tộc mây mưa, thân thể khẽ run lên. Những ngày gần đây, nàng vẫn muốn tìm cơ hội cùng Diệp Thiên hẹn hò, thế nhưng là trong lúc nhất thời tìm không thấy rất tốt lý do. Vâng, án giờ hữu đại nhân, hiện tại phong vân đã lên, là thời điểm các ngươi xuất thủ, cho sự giả trọng thương thời điểm. Diệp Thiên đứng lên, cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra. Nhanh như vậy. Ngươi kế hoạch thật thành công. Án giờ hai mắt bên trong tinh quang lóe lên, sắc mặt có chút cuồng hỉ, hướng về phía Diệp Thiên hỏi. Vâng, hoàn toàn cùng nhóm chúng ta đoán trước như thế, dã gia tộc mạnh mẽ bắt lấy bách tính quặng mỏ, sự tình bại lộ về sau, đồ sát bình dân dự định diệt khẩu. Bất cẩn nhất bên ngoài niềm vui là, dã chế tạo nô lệ bạo động khởi nghĩa. Tại dã chấn áp bình dân thời điểm, 1000 quáng nô đập ra chân còng tay, giết ra khỏi chúng đây, bỏ trốn mất dạng. Diệp Thiên trầm giọng nói. Nô lệ khởi nghĩa. Đáng chết ra, ngươi nói đều là thật. Án giờ thân thể chợt run lên, lập tức vô cùng tức giận. Vâng, cho nên là thời điểm các ngươi tổ chức nguyên lão hội nghị, trừ thẩm phán sứ giả bên ngoài, cũng muốn triệu tập binh sĩ, trấn áp những cái kia chạy trốn nô lệ, chuyện này không thể kéo, bây giờ còn đang trưởng khống phạm vi bên trong, kéo quá lâu, đối nhóm chúng ta cũng bất lợi. Diệp Thiên trầm rãi nói. Tốt, ta minh bạch. Ta hiện tại lập tức chuẩn bị xe, lập tức liên hệ bọn hắn. Lập tức tổ chức nguyên lão hội nghị. Đáng chết ra, lần này xem ngươi chết như thế nào. Satan, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Án giờ chậm rãi nói, trong hưng phấn, mang theo vẻ mong đợi. Không, án giờ hữu đại nhân, gió bão tại hình thành, thế nhưng là còn không có khủng bố như vậy. Ta phải cho bọn hắn thêm một chút liệu. Diệp Thiên nhàn nhạt nói ra, mặt khác, án giờ hữu đại nhân, cần phải đề cử ta phụ trách trấn áp những này nô lệ. Nhóm chúng ta cam đoan cho viên mãn giải quyết cho ngươi rơi những cái kia bạo loạn nô lệ, đến lúc đó ta thu hoạch được quân công, ngươi cũng thu hoạch được danh vọng, có lẽ sang năm chấp chính quan sẽ có một chỗ của ngươi. Ngươi xác định ngươi thật có thể trấn áp những cái kia bạo động nô lệ. Muốn biết rõ, hiện tại Rôm đại quân cũng toàn bộ cũng ở tiền tuyến, dồn tại trong ngắn hạn, cung cấp không nhiều lắm quân đội. Án giờ hữu hỏi, cũng nắm trong lòng bàn tay, mà lại ta sẽ tận lực đem bạo loạn cho chân áp. Diệp Thiên tự tin nói, tốt, ta sẽ cho ngươi tranh thủ đến, ta tin tưởng ngươi, đánh cược ta danh nghĩa. Án giờ trầm giọng nói, hắn đã liên tục thật nhiều năm không có đảm nhiệm chấp chính quan, ngày mai tranh cử, hắn cũng muốn nên cố gắng đang tranh thủ một hồi, đến hắn cái tuổi này, hắn đã không có nhiều năm lần cơ hội. Hợp tác vui vẻ. Diệp Thiên cười cười, mười điểm vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. An Dê, xạ tản sớm như vậy tới, hẳn là còn không có ăn sáng xong, ngươi thay ta an bài một cái đi. Xin lỗi không tiếp được, xạ tản. An giờ hiệu cười cười, sau đó đi ra ngoài. Đối với chuyện này, hắn rất bức thiết, rất nóng lòng. An Dê. Nhìn qua An giờ hiệu rời đi bóng lưng, Diệp Thiên trong lòng có chút ý động, An Dê trong mắt hơi nước, nàng tại sao không có nhìn thấy. Khá lắm, ta có thể muốn chết ngươi. An Dê đi vào Diệp Thiên trước người, có chút lấy tay, sau đó kinh hô không thôi. Hắc hắc. Diệp Thiên cười khẽ cười một tiếng, thuận thế đem nàng kéo. Satan, ta dũng mãnh phi thường kỵ sĩ, nơi này cũng không phải ta hẹn hò tốt địa phương. An Dê nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Thiên, tận lực bình tĩnh nói. Vậy ngươi phải tìm một cái tốt địa phương mới được. Diệp Thiên cười cười, xác thực nơi này thỉnh thoảng sẽ có nô lệ quá khứ. Quê quán gia hỏa trên giường như thế nào? An Dê si ngốc cười, nàng tựa hồ rất hiểu phỏng đoán trong lòng nam nhân, biết rõ nam nhân thích gì. Đúng là tốt địa phương. Diệp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, vừa cười vừa nói, mang theo một tia ý. An Dê tựa hồ rất biết chơi đâu. Đi theo ta. An Dê mang theo Diệp Thiên thất chuyển tám gạt, đi vào một cái vô cùng xa hoa cùng hào hoa phòng ngủ. Nằm trong phòng thậm chí có nước cấm ao, treo từng đầu sắc thái tiên diễm giật dây, đốt đèn đuốc. Làm sao chỉ có một cái gối đầu? Nhìn thấy to lớn xa hoa trên giường. Chỉ có một cái gối đầu xa hoa, Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Nhóm chúng ta đã sớm chia phòng ngủ, ngươi thích không? Cho nên, ta chỉ thuộc về ngươi. An Dê cười cười, mang theo cực hạn mị hoặc. Ưa thích. Diệp Thiên đương nhiên vui vẻ không thôi, sau đó đem An Dê gọi được trong ngực, thế nhưng là An Dê lại nhẹ nhàng tránh đi, lật đến trên giường, cười nói, ta dũng sĩ, lần trước thời gian quá đuổi, hôm nay liền để nhóm chúng ta cùng một chỗ hảo hảo hưởng thụ đi, ở chỗ này, lao đầu tử gian phòng. Hắn trên giường. Nô. Diệp Thiên cười cười, An Dê rất nhanh liền ô ô bắt đầu. Ngươi xác định án giờ hiệu sẽ không trở về. Diệp Thiên cười cười, trong lòng cũng có chút không hiểu khẩn trương. Sẽ không, yên tâm đi, để cho ta cảm thấy ngươi tồn tại, ta dũng sĩ. An Dê kiên định nói, sau đó 10 điểm bức thiết. Hai người nhảy múa, nương theo lấy vui vẻ hòa âm vang vọng, 10 điểm vui vẻ, bất quá, không đến bao lâu, nhẹ nhàng tiếng nhạc rất nhanh liền thành kim loại nặng tiếng nhạc. Rung động mà mạnh mẽ, to rõ mà có cực mạnh lực xuyên thấu. Ta dũng sĩ, ngươi cũng muốn rời đi sao? Không biết qua bao lâu, An Dê cảm nhận được Diệp Thiên rời đi, thế nhưng là nàng không có mở mắt lực ý, ung dung hướng về phía Diệp Thiên hỏi, 10 điểm không bỏ liệt. Vâng, cũng không thể chậm trễ quá lâu. Diệp Thiên gật gật đầu. Thật hy vọng có thể vào ở trong nhà người, sự tình gì đều không cần làm, cứ nằm như thế, quá đẹp. An Dê cảm thán nói, tựa hồ tại trở về chỗ. Chương 144 Phong bạo đang nổi lên. Dạ, đáng chết dạ, làm sao có thể làm ra dạng này sự tình đến? Chuyện này là thật hay là giả? Còn có giả hay sao? Cha vợ của ta cũng chết tại quặng mỏ bên trong, may mắn còn sống sót trở về những người kia, trên thân đều mang kiếm thương, rất hiển nhiên là trải qua bên trong quyết tử đấu tranh mới may mắn nhặt một cái nhũ danh trở về. Chơi ạ, thật đáng sợ, thật sự là quá điên cuồng. Đúng vậy à, nhóm chúng ta đường sống càng ngày càng ít. Thật vất vả có một cái quáng chủ nguyện ý mời nhóm chúng ta, các đại quý tộc vậy mà cướp đoạt Philip lão bản quặng mỏ. Vô duyên vô cớ tổn thương nhóm chúng ta những người dân này. Không, sự tình không thể cứ như vậy tính toán. Đúng, quá phận, nhóm chúng ta cần dạ cho nhóm chúng ta bình dân một cái công đạo, vì cái gì cưỡng ép cướp đoạt nhóm chúng ta tài sản, tại sao muốn vô duyên vô cớ sát hại nhóm chúng ta. Nguyên lão viện cần cho nhóm chúng ta một cái công đạo, có phải hay không quý tộc không cho nhóm chúng ta đường sống? Chưa hôm đó. Diệp Thiên lần nữa tại Rôn phiên chợ chạy một vòng về sau, phát hiện các bình dân oán nghiệm rất nặng, rất tức giận, rất phẫn nộ, chỉ cần có bách tính tụ tập địa phương, liền có vô số người đang nghị luận chuyện này. Đi á nạ các nàng thao tác đến không tệ, dân chúng biểu hiện cũng phi thường không tệ. Diệp Thiên cười cười, là tạo ra dạng này trang diện, Diệp Thiên tốn hao không ít tiền. Tất cả trong dân chúng, có không ít là hắn thuê thủy quân, bọn hắn tồn tại chính là kéo theo lấy tiết ấu, đem đầu mâu chỉ hướng ra, chỉ hướng quý tộc. Chỉ hướng nguyên lão viện, trừ tại thanh vọng phía trên trọng thương sứ giả bên ngoài, cũng bức bách nguyên lão viện chế tài lấy sứ giả. Đương nhiên, Diệp Thiên nhường đi ạ nạ cùng NG là đi thuê thủy quân thời điểm, tận lực điệu thấp, chỉ cấp mấy cái người bị hại một số lớn tài phú, sau đó để bọn hắn tiếp tục đưa tiền cho cái khác một chút bình dân, yêu cầu bọn hắn tại thời gian nhất định bên trong không ngừng tuyên truyền lấy chuyện này. Các thủy quân lần thứ nhất ở cái thế giới này biểu hiện ra uy lực đáng sợ. Ba người thành hổ, nhân ngôn đáng sợ. Phong bạo đang điên cuồng nổi lên, đang điên cuồng lên men, chuyện này nếu là không chiếm được kịp thời cùng xử lý thích đáng, dô nước Cộng hòa căn cơ sẽ bị thương nặng, sẽ trở nên tràn ngập nguy hiểm. Nếu là tiếp tục lên men xuống dưới, đoán chừng liền sẽ có nóng não người muốn cùng các quý tộc liều mạng. Nhất là bây giờ dôn còn tại đối bên ngoài chiến tranh, vốn là ở vào bất lợi địa vị, nội loạn nếu là đồng thời buộc phát lời nói, toàn bộ dôn đoán chừng muốn xong. Diệp Thiên đều có chút khẩn trương, hắn bất cứ lúc nào chú ý tình thế phát triển, nếu là sự tình chuẩn bị trở nên không thể khống lời nói, hắn sẽ kịp thời đứng ra, lắng lại, khai thông lấy những người dân này tích lũy vẫn như cũ oán hận. Nguyên lão viện cấp bậc quý tộc vẫn như cũ bắt đầu loay hoay đầu cháy ngạch nát, bọn hắn tại khẩn cấp tổ chức hội nghị đồng thời, cũng phái ra tự mình người nhà ra an ủi cảm xúc vô cùng sục sôi dân chúng, nhường sự tình không có đổi thành quá tệ. Vừa chiều, bị dạ gia tộc sát hại thi thể rốt cục bị tự phát các bình dân vận động trở về, là từng cố vô cùng thê thảm thi thể xuất hiện tại phiên chợ thời điểm, các bình dân triệt để nộ, nộ không thể nghỉ. Quá thảm a. Chết, chết thật. Chết thật nhiều người như vậy. Đồ sát a. Đây quả thực đồ sát ta. Dạ gia tộc vậy mà thật vung đao đồ sát chính chúng ta người. Trên chợ, phẫn nộ bách tính đang điên cuồng gào thét, cảm xúc vô cùng chập trùng ba động. Trận gió lốc này có thể hay không quá lớn một chút. Diệp Thiên nhẹ nhàng lầm bầm, trước kia, hắn liền cảm thụ qua internet bạo lực kinh khủng, hiện tại thân ở nổi giận trong đám người, hắn mới biết rõ cái gì gọi là kinh khủng. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Diệp Thiên chân ý biết đến tầng dưới chốt nhân dân lực lượng đáng sợ. Chuyện của tôi nét bất quá, xã lần này hẳn là không sai biệt lắm muôn xong. Liền xem như hắn có năng lực cứu vãn gia tộc không diệt vong, thế nhưng là tại chính đồ phía trên, hắn con đường hẳn là ngừng ở đây. Đi, nhóm chúng ta đem thi thể này mang lên xã trong nhà, xem bọn hắn làm sao đối diện với mấy cái này người chết. Đi, nhóm chúng ta cùng một chỗ tiến đánh xã gia tộc. Tiến đánh xã gia tộc. Giết xã. Xã hẳn phải chết. Phong bạo tiếp tục cuốn sạch lấy, thi thể thảm trạng. Nhường dân chúng mất lý trí, dạng này sự tình phát sinh ở cùng là bình dân trên thân, ai biết rõ ngày nào có thể hay không giáng lâm trên người bọn hắn. Cho nên, nổi giận dân chúng vội vàng dơ những thi thể này hướng phía xã gia tộc chỗ vị trí đi đến, hô ra miệng kêu càng ngày càng cực đoan, tuyên bố muốn tiến đánh xã, muốn hủy diệt xã. Chủ nhân, nhóm chúng ta muốn ngăn cản tình thế tiếp tục chuyển biến xấu sao. Đi á nà ngay tại Diệp Thiên bên người, hoảng sợ hướng về phía Diệp Thiên hỏi. Chính mình cái này chủ nhân thật đáng sợ. Nàng tận mắt chứng kiến tự mình chủ nhân là như thế nào chủ tể phong vân, trong bóng tối chủ đạo trận này đáng sợ bạo động. Thật sự là thật đáng sợ. Thậm chí, trong nội tâm nàng lại nghĩ, chỉ cần mình chủ nhân nguyện ý, hắn đều có thể thừa cơ mượn những người dân này, nhờ vào đó phá hủy lấy toàn bộ rôm nước Cộng hòa. Không. Còn không cần, hiện tại các bình dân chỉ là nhằm vào lấy dạ gia tộc mà thôi, đối nhóm chúng ta không có bất luận cái gì chỗ xấu. Trừ phi bọn hắn đầu mâu triệt để chỉ hướng toàn bộ rôm quý tộc, lúc kia sự tình mới không thể khống, hiện tại hết thể cũng còn ở vào có thể trong khống chế. Diệp Thiên nhíu mày, nhẹ nhàng nói, hiện tại trận gió lốc này đã có chút đáng sợ, Diệp Thiên cũng không dám trốn ở trong nhà, mà là một mực tại bên ngoài, muốn tại hiện trường, theo nắm trong tay tình thế phát triển. Hắn cũng không muốn sự tình chuyển biến xấu, lan đến gần toàn bộ rôn. Bởi vì đến lúc đó, không chỉ có nguyên lão viện thu được tác động đến, chính hắn cũng sẽ không tốt hơn. Hắn không hy vọng rôn lâm vào hỗn loạn, hiện tại cục diện này rất tốt. Đông, đông, đông. Bạo động bách tính, rốt cục dẫn tới các quý tộc lo lắng, mỗi người bọn họ phái ra trong nhà mình binh sĩ, tạm thời tạo thành đại quân, cầm vũ khí, nắm lấy tấm chắn, dự định ngăn cản càng ngày càng tụ tập bách tính. Một đám nào heo. Diệp Thiên thấy thế, nhịn không được mắng, hiện tại rất nhiều bách tính đã mất lý trí, những người này lại còn định dùng vũ lực đi kích thích bọn hắn, thật không sợ bọn hắn trực tiếp khởi nghĩa à?